Chương 710, yêu tộc đường chủ. Chương 710, yêu tộc đường chủ phá hư kiếm pháp, một kiếm phá không. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt phá toái hư không, thẳng đến huyết ưng mà đi. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay cả huyết ưng đều suýt nữa phản ứng không kịp. Nàng đội vàng triển khai cánh chim ngăn cản, nhưng kiếm quang hay là tại nàng trên cánh chim lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Làm sao có thể? Huyết ưng khó có thể tin nhìn xem thương thế của mình. Nàng cánh chim thế nhưng là nàng thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể thương tổn được nàng. Có thể cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu bối, vậy mà một kiếm liền phá vỡ nàng phòng ngự. Không có gì không thể nào. Trương Vân Phàm lạnh lùng nói, tại tuyệt đối kỹ xảo trước mặt, tu vi chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Xác thực, trải qua Trịnh Nghị dốc lòng chỉ đạo, Trương Vân Phàm đối với kiếm pháp lý giải đã đạt đến một cái cấp độ rất cao. Mặc dù tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn kiếm pháp kỹ xảo lại có thể so với kim đan kỳ kiếm tu. Lại thêm phá hư kiếm thanh này trung phẩm linh khí gia trì, hắn hoàn toàn có năng lực uy hiếp được huyết ưng cường địch như vậy. Kỹ xảo. Huyết ưng giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi quá để ý mình. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo đều là phụ vân. Biển máu ngập trời. Nàng lần nữa thi triển ra lĩnh vực của mình công kích, năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Tại vùng huyết hải này bên trong, Trương Vân Phàm cảm thấy áp lực lớn. Lĩnh vực công kích không chỉ có thể áp chế địch nhân thực lực, còn có thể tăng cường thi thuật giả sức chiến đấu. Tại trong lĩnh vực, huyết ưng cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng tới khi nào? Huyết ưng cười gần tại trong huyết hải xuyên thẳng qua, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Vô số huyết sắc công kích từ bốn phương tám hướng hướng Trương Vân Phàm đánh tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Trương Vân Phàm huy kiếm ngăn cản, nhưng ở lĩnh vực áp chế xuống, động tác của hắn rõ ràng trở nên trì hoãn rất nhiều. Rất nhanh, trên người hắn liền xuất hiện mấy vết thương. Ha ha ha, đây chính là đối địch với ta hạ tràng. Huyết ưng đắc ý cười to. Nhưng vào lúc này, Trương Vân Phàm đột nhiên ngừng chống cự động tác. Từ bỏ sao? Huyết ưng cười lạnh nói, hiện tại thấy hối hận đã quá muộn. Hối hận? Trương Vân Phàm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, ta tại sao muốn hối hận? Đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nhưng để huyết ưng khiếp sợ là, Trương Vân Phàm linh lực trong cơ thể vận chuyển vậy mà cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra cộng minh. Đây là tình huống như thế nào? Huyết ưng cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi không hiểu. Trương Vân Phàm nhàn nhạt nói ra, tu chân không chỉ là lực lượng tích lũy, càng là đối với đạo cảm ngộ. Mà ta đã bắt đầu tiếp xúc đến đạo chân lý. Tại Trịnh Nghị chỉ đạo bên dưới, Trương Vân Phàm đối với thiên địa pháp tắc lý giải viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng hắn đối với đạo cảm ngộ cũng đã tiếp cận kim đan kỳ trình độ. Phá hư kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Trương Vân Phàm giơ kiếm hướng lên trời, trên thân kiếm bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Tia sáng này không phải đơn thuần linh lực hiển hóa, mà là thiên địa pháp tắc thể hiện. Tại đạo tia sáng này chiếu dọi xuống, huyết ưng huyết hải lĩnh vực vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Không có khả năng. Huyết ưng quá sợ hãi, chỉ là chút cơ kỳ, làm sao có thể phá vỡ lĩnh vực của ta? Bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là đạo. Trương Vân Phàm thanh âm trở nên uy nghiêm đứng lên, phản phất có lực lượng đặc thù nào đó ở trong đó chảy xuôi. Ngươi chỉ là đơn thuần tích lũy yêu lực, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải qua thiên địa pháp tắc. Mà ta đã bắt đầu nắm giữ pháp tắc lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Trương Vân Phàm một kiếm chém ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thiên địa pháp tắc vĩ lực. Kiếm quang những nơi đi qua, huyết hải lĩnh vực như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt ra. A! Huyết ứng phát ra thống khổ kêu thảm. Lĩnh vực bị phá, nàng nhận lấy nghiêm trọng phản vệ, cả người từ không trung rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyết ứng khó có thể tin nhìn xem Trương Vân Phàm. Một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhân tộc lại có thể phá vỡ lĩnh vực của nàng. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Hiện tại biết sợ hãi. Trương Vân Phàm cười lạnh nói, đáng tiếc quá muộn. Phá hư kiếm pháp Trảm Thiên Liệt Địa. Đây là phá hư trong kiếm pháp uy lực mạnh nhất một chiều, cũng là Trương Vân Phàm trước mắt có thể thi triển công kích mạnh nhất. Kiếm quang như thiên hà đổ tả, mang theo khai thiên tích địa uy thế hướng huyết ưng chém tới. Huyết ưng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, liều mạng muốn tránh né. Nhưng nàng vừa rồi nhận phản vệ quá nặng, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực lúc bình thường. Huyết vũ hộ thuẫn. Nàng dốc hết toàn lực thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất thuật pháp, vô số huyết sắc lông vũ trước người kết thành thật dày hộ thuẫn. Nhưng ở Trương Vân Phàm cái kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc một kiếm trước mặt, những này phòng ngự như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Oanh! Kiếm quang chạm tại huyết vũ hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Huyết vũ hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại huyết ứng trên thân. Không điều đó không có khả năng huyết ứng thanh âm trở nên cực kỳ yếu ớt. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi ngay tại ảo ạt chảy ra. Vì cái gì một người trúc cơ sơ kỳ nhân tộc có thể làm bị thương ta? Huyết ứng tự lẩm bẩm. Bởi vì ngươi chỉ có thấy được tu vi biểu tượng, lại nhìn không thấu tu chân bản chất. Trương Vân Phàm thu kiếm mà đứng, tu chân không phải so đấu ai lực lượng càng lớn, mà là xem ai đối với đạo lý giải càng sâu. Đạo huyết ứng ánh mắt bắt đầu tan rã, thì ra là thế, đáng tiếc ngươi minh bạch quá đã chậm. Trương Vân Phàm thở dài, nếu như ngươi sớm một chút từ bỏ đối với lực lượng chấp nhất, có lẽ còn có cơ hội đi được càng xa. Không, huyết ứng ho ra một búng máu, tiểu tử ngươi cho rằng giết ta liền có thể thay đổi gì sao? Chúng ta yêu tộc kế hoạch đã sớm bắt đầu, các ngươi nhân tộc sớm muộn sẽ bị chúng ta thống trị. Trương Vân Phàm cười lạnh, chỉ bằng các ngươi những này chỉ biết là man lực ra hỏa. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, cường giả chân chính không phải dựa vào lực lượng chinh phục hết thảy, mà là dựa vào trí tuệ cùng đạo cảm hóa vật. Ha ha ha, huyết ứng phát ra sau cùng tiếng cười, Nói dễ nghe nhưng thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, ngươi hôm nay giết ta nhưng rất nhanh liền sẽ có càng mạnh yêu tộc đến báo thù cho ta, đến lúc đó các ngươi những này nhân tộc đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, huyết ứng khí tức triệt để đoạn tuyệt. Một đời yêu tộc đường chủ, như vậy vẫn là. Nhìn xem huyết ứng thi thể, Trương Vân Phàm trong lòng không có bất kỳ cái gì đắc ý, ngược lại có chút nặng nề. Huyết ứng trước khi chết lời nói để hắn ý thức đến, sự kiện lần này cũng không phải ngẫu nhiên. Yêu tộc nhúng tay nhân tộc sự vụ, phía sau này khẳng định có càng lớn âm mưu. Vân Phàm, Chính Thiên Minh cùng Trịnh Huy vội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Trương Vân Phàm lắc đầu, nhị thúc, Huy đại ca, thương thế của các ngươi thế nào?
Chúng ta còn chịu đựng được.
Chính Thiên Minh cố nén đau xót, khiếp sợ nhìn xem huyết ứng thi thể. Vân Phàm, ngươi vậy mà giết nàng?
Cái này sao có thể?
Xác thực, một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chém giết trong kim đan kỳ cường địch, cái này ở tu chân giới cơ hội là chuyện không thể nào.
May mắn mà thôi.
Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra, nàng vừa rồi tiêu hao quá lớn, thực lực đại tổn, nếu không ta cũng không có khả năng chiến thắng. Mặc dù Trương Vân Phàm nói thật nhẹ nhàng, nhưng Trịnh Thiên Minh cùng Trịnh Huy đều biết, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Có thể chém giết kim đan kỳ cường địch, vô luận như thế nào cũng không thể dùng may mắn hai chữ để hình dung.
Đúng rồi, nhị thúc, tình huống bây giờ như thế nào?
Trương Vân Phàm hỏi.
Rất không lạc quan.
Trịnh Thiên Minh cười khổ nói, chúng ta vài chi đội ngũ đều bị công kích, tổn thất nặng nề, mà lại địch nhân thân phận rất khả nghi, cái này huyết ứng tự xưng là yêu tộc đường chủ.
Yêu tộc?
Trương Vân Phàm nhíu mày, mặc dù hắn đã từ trong chiến đấu đoán được một chút, nhưng nghe đến xác nhận hay là rất khiếp sợ.
Không sai, mà lại theo nàng nói tới, yêu tộc cùng ma tâm cửa đã kết thành liên minh.
Chính Huy nói bổ sung, đây đối với chúng ta tới nói là cái cự đại uy hiếp.
Trương Vân Phàm trầm tư một lát, nói ra, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm, chúng ta về trước đi cùng tộc trưởng tụ hợp.
Đối với, nhất định phải lập tức đem tin tức này nói cho tộc trưởng.
Trịnh Thiên Minh gật đầu.
Ngay tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, nơi xa lại chuyển tới chiến đấu kịch liệt âm thanh.
Bên kia còn có chiến đấu.
Trương Vân Phàm lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới.
Là Nam Sơn phái người.
Chính Huy nhận ra phương hướng kia, bọn hắn đang cùng một địch nhân khác chiến đấu.
Chúng ta đi trợ giúp.
Trương Vân Phàm không chút do dự nói ra.
Thế nhưng là Vân Phàm, ngươi vừa rồi tiêu hao Trịnh Thiên Minh lo lắng nói.
Không quan hệ, ta còn có thể chiến đấu.
Trương Vân Phàm nắm chặt phá hư kiếm, Nam Sơn phái là minh hữu của chúng ta, không có khả năng thấy chết không cứu.
Ba người lập tức hướng địa điểm chiến đấu tiến đến.
Xa xa, bọn hắn liền thấy bị khói đen che phủ chiến trường.
Tại trong hắc vụ, mấy cái thân ảnh đang liều mạng giãy giụa, tình huống nhìn vô cùng nguy hiểm.
Đó là xương độc.
Trịnh Thiên Minh biến sắc, địch nhân là dùng độc cao thủ.
Mọi người coi chừng, không cần hút vào xương độc.
Trương Vân Phàm nhắc nhở.
Hắn từ huyết ưng trong miệng đã biết được, còn có một cái gọi hắc giao yêu tộc đường chủ.
Xem ra, cái này hắc giao hẳn là am hiểu dùng độc yêu tộc.
Phá hư kiếm pháp thanh phong từ đến.
Trương Vân Phàm một kiếm vung ra, kiếm phong gào thét mà qua, tướng bộ phân xương độc thổi tan.
Bị vây ở trong làn khói độc Nam Sơn phái đám người rốt cục có thể thở một cái.
Là ai?
Trong hắc vụ truyền đến thanh âm ấm lãnh, dám đến hỏng chuyện tốt của ta.
Người giết ngươi.
Trương Vân Phàm lạnh giọng trả lời.
Hắc vụ bắt đầu tụ lại, dần dần hiện ra một cái vóc người gầy cao nam tử trung niên.
Đây chính là yêu tộc đường chủ Hắc Giao.
A.
Huyết ứng nữ nhân kia khí tức biến mất.
Hắc Giao nghi ngờ nhìn chung quanh, nàng không phải là khi hắn nhìn thấy Trương Vân Phàm trong tay còn tại gì máu phá hư kiếm lúc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Người giết huyết ứng?
Hắc Giao khó có thể tin hỏi.
Như ngươi thấy?
Trương Vân Phàm nhàn nhạt nói ra, hiện tại đến với ngươi.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Hắc Giao gầm thét lên, huyết ứng thực lực so với ta còn mạnh hơn, ngươi một người trúc cơ sơ kỳ tiểu bối, làm sao có thể giết được nàng?
Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết.
Trương Vân Phàm giơ kiếm chỉ hướng Hắc Giao, bởi vì ngươi lập tức liền muốn đi theo nàng.
Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không nhỏ, nhưng Trương Vân Phàm có lòng tin tái chiến một trận.
Dù sao, hắn đã tìm được đối phó yêu tộc phương pháp,
chỉ cần vận dụng tốt thiên địa pháp tắc lực lượng, những này chỉ biết là man lực yêu tộc căn bản không phải đối thủ của hắn.
Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng.
Hắc Giao giận dữ, liền để ta đến là huyết ứng báo thủ.
Cửu U Độc Long.
Hắn há mồm phun ra một đầu do xương độc ngưng tụ mà thành cự long, hướng Trương Vân Phàm đánh tới.
Đầu này độc long không chỉ có kịch độc không gì sánh được, mà lại lực công kích cũng cực kỳ khủng bố.
Nhưng Trương Vân Phàm mặt không đổi sắc, lần nữa vận chuyển lên linh lực trong cơ thể.
Phá hư kiếm pháp vạn độc bất xâm.
Kiếm quang như hoa sen giống như nở rộ, hình thành một cái hoàn mỹ vòng phòng ngự.
Độc long đâm vào trên kiếm quang, trong nháy mắt bị tịnh hóa hầu như không còn.
Cái gì?
Hắc Giao kinh hãi, kiếm pháp của ngươi sao có thể tịnh hóa độc tố của ta?
Bởi vì ta trong kiếm đạo ẩn chứa thiên địa chính khí.
Trương Vân Phàm giải thích nói, mà độc công của ngươi trên bản chất là tà đạo, tại chính khí trước mặt tự nhiên muốn nhượng bộ lui mình.
Đó cũng không phải Trương Vân Phàm tại quyết đại, mà là sự thật.
Tại Trịnh Nghị chỉ đạo bên dưới, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo đi là quang minh chính đại đường đi, tự nhiên khắc chế các loại tà môn ma đạo.
Chính khí.
Ha ha ha.
Hắc Giao cười như điên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đây là cái gì hiệp nghĩa tiểu thuyết sao?
Còn chính khí,
tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì chính khí tà khí đều là đánh giấm.
Độc hại bốc lên.
Hắc Giao dốc hết toàn lực, đem trung quanh vài dặm phạm vi đều bao phủ tại trong làn khói độc.
Đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, uy lực so huyết ứng lĩnh vực công kích còn kinh khủng hơn.
Nhưng Trương Vân Phàm y nguyên không chút hoang mang, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra mỉm cười.
Xem ra ngươi vẫn không hiểu.
Hắn chậm rãi giơ lên phá hư kiếm, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo.
Phá hư kiếm pháp nhất kiếm quang hàn 19 châu.
Một kiếm này, Trương Vân Phàm vận dụng chính mình tất cả lực lượng, thậm chí thiêu đốt bộ phận tinh huyết.
Kiếm quang như thiên hà đổ tạ, trong nháy mắt đem trọn phiến độc hải một phân thành hai. Tại đạo kiếm quang này trước mặt, cái gì độc xương mù đều muốn tránh lui, bất luận cái gì tà ác đều muốn tịnh hóa. Không điều đó không có khả năng Hắc Giao phát ra tuyệt vọng tiêu thảm. Nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền bị kiếm quang nuốt hết. Khi kiếm quang tiêu tán lúc, Hắc Giao thân ảnh cũng biến mất theo. Lại một cái yêu tộc đường chủ chết tại Trương Vân Phàm dưới kiếm. Tại phía xa ngoài 10 dặm trên ngọn núi, Kỳ Dương chính thông qua đặc thù liên lạc pháp khí quan sát đến chiến trường tình huống. Khi hắn nhìn thấy huyết ứng bị Trương Vân Phàm một kiếm chém giết trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, suýt nữa từ trên ngọn núi ngã xuống. Không có khả năng, Kỳ Dương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyết ứng đường chủ, trong Kim Đan kỳ cường giả yêu tộc, lại bị một người trúc cơ sơ kỳ nhân tộc tiểu bối giết đi. Đây quả thực lật đổ hắn đối với thế giới tu chân nhận biết. Nhất định là ta nhìn lầm, nhất định là. Kỳ Dương liều mạng lắc đầu, ý đồ phủ nhận trước mắt nhìn thấy hết thảy. Nhưng khi Hắc Giao cũng tại Trương Vân Phàm dưới kiếm bỏ mình tại chỗ lúc, Kỳ Dương cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Hai tên yêu tộc đường chủ, hắn chỗ dựa lớn nhất, cứ như vậy bị một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi giải quyết. Chương 711, Đồng Quy Vu Tận. Chương 711, Đồng Quy Vu Tận. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Kỳ Dương ngồi liệt trên mặt đất, cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Kế hoạch lần này vốn là vạn vô nhất thất. Có yêu tộc hai tên đường chủ xuất thủ, đừng nói là Trịnh gia phổ thông tộc nhân, liền xem như Trịnh Thiên Hạo tự thân xuất mã cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng bây giờ, cái này tên là Trương Vân Phàm người trẻ tuổi vậy mà lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kỳ Dương vẫn nộ đánh chạm đất mặt, tại sao phải có loại quái vật này tồn tại? Hắn biết rõ, đã mất đi hai tên yêu tộc đường chủ, hành động lần này đã triệt để thất bại. Không chỉ có như vậy, yêu vương bên kia cũng không tốt bàn giao. Dựa theo trước đó ước định, nếu như hành động thất bại, Ma Tâm Cửa muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, còn muốn gấp đôi bồi thường yêu tộc tổn thất. Hai tên đường chủ tử vong, tổn thất này cũng không phải Ma Tâm Cửa có thể chịu được nổi. Không được, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như thế. Kỳ Dương cắn răng nghiến lợi đứng lên, coi như liều lên cái mạng này, ta cũng muốn giết tiểu tử kia. Hắn cẩn thận quan sát đến xa xa chiến trường, phát hiện Trương Vân Phạm tại liên tục đánh giết hai tên đường chủ sau, thân hình rõ ràng có chút lay động. Lực lượng hao hết, Kỳ Dương trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Xác thực, Trương Vân Phạm mặc dù thành công đánh chết hai tên yêu tộc đường chủ, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Đặc biệt là cuối cùng một kiếm kia nhất kiếm quang hàn 19 châu cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả linh lực, thậm chí còn thiêu đốt tinh huyết. Hắn hiện tại, mặc dù nhìn bề ngoài coi như bình thường, trên thực tế đã là nọ mạnh hết đà. Cơ hội tới. Kỳ Dương trong mắt lóe lên điên cuồng quan mang. Mặc dù đã mất đi hai tên yêu tộc đường chủ duy trì, nhưng hắn bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại thêm vệ tâm ma công tà môn đặc tính, đối phó một cái lực lượng hao hết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hay là có rất lớn phần thắng. Trương Vân Phàm, đã ngươi hủy kế hoạch của ta, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Kỳ Dương cởi gần từ trên ngọn núi nhảy xuống, hướng chiến trường phóng đi. Lúc này trên chiến trường, Trương Vân Phàm chính dáng chống đỡ lấy thân thể, kiểm tra Nam Sơn phái thương thế của mọi người. Mặc dù Hắc Giao đã bị hắn đánh giết, nhưng xương độc ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu tán, mấy tên Nam Sơn phái đệ tử tình huống ý nguyên rất nguy hiểm. Nhanh, ăn vào giải độc đan. Trương Vân Phàm xuất ra chính mình đan dược phân phát cho đám người. Đa tạ Vân Phàm huynh đệ ân cứu mạng. Nam Sơn phái trưởng lão cảm kích nói ra, nếu như không phải ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta những người này hôm nay đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đều là minh hiếu, không cần phải khách khí. Trương Vân Phàm miễn cưỡng cười nói, nhưng sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Liên tục kịch chiến để thân thể của hắn đã đến cực hạn, hiện tại hoàn toàn là tại gượng chống lấy. Đúng lúc này, Trịnh Thiên Minh phát hiện không thích hợp. Vân Phàm, sắc mặt của ngươi thật không tốt, có phải hay không ta không sao? Trương Vân Phàm khoát tay nói, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Không đối. Trịnh Huy đột nhiên hô to, có người đến, mà lại kẻ đến không thiện. Đám người lập tức cảnh giác lên, hướng Trịnh Huy chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một bóng người như tật phong giống như hướng bọn hắn vọt tới, tốc độ cực nhanh, mà lại trên thân tản ra sát ý nồng đậm. Là Kỳ Dương. Trịnh Thiên Minh nhận ra thân phận của người đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ma Tâm môn môn chủ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nam Sơn phái trưởng lão khiếp sợ hỏi. Xem ra là hắc thủ phía sau màn rốt cục nhịn không được muốn đích thân xuất thủ. Trương Vân Phàm cười lạnh nói, nhưng thân thể nhưng lại lung lay. Kỳ Dương rất nhanh liền bỏ tới trước mặt mọi người, trong con mắt của hắn tràn ngập lấy sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm Trương Vân Phàm. "Tiểu tử, chính là ngươi giết huyết ứng cùng Hắc Giao?" Kỳ Dương cắn răng nghiến lợi hỏi. "Như ngươi thấy." Trương Vân Phàm cường chống đỡ đứng thẳng người, "Hiện tại đến phiên ngươi." "Ha ha ha, đến phiên ta." Kỳ Dương cùng thiếu, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có sức chiến đấu sao? Ta có thể nhìn ra được, ngươi vừa rồi tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà." Kỳ Dương lời nói để mọi người tại đây tất cả giật mình, bọn hắn lúc này mới chú ý tới Trương Vân Phàm dị thường. "Vân Phàm, ngươi..." Trịnh Tiên Minh lo lắng mà nhìn xem Trương Vân Phàm. "Ta xác thực tiêu hao rất lớn." Trương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận, "Nhưng giết ngươi vẫn là dư sức có thừa." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trương Vân Phàm trong lòng cũng rất rõ ràng, mình bây giờ trạng thái xác thực rất tồi tệ. Nếu như là bình thường, đối phó Kỳ Dương loại cấp bậc này địch nhân hắn vẫn có niềm tin. Nhưng bây giờ lực lượng hao hết, phần thắng xác thực không lớn. "Dư xài." Kỳ Dương cười lạnh, "Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi còn có bao nhiêu bản sự." "Phệ tâm ma công, huyết ma phệ hồn." Kỳ Dương đột nhiên phát động công kích, màu đỏ như máu ma khí giống như thủy triều hướng Trương Vân Phàm dũng mãnh lao tới. Những ma khí này không chỉ có thể công kích nhục thể, càng có thể ăn mòn tu sĩ thần thức, là cực kỳ âm độc chiêu thức. Trương Vân Phàm miễn cưỡng giơ lên phá hư kiếm ngăn cản, nhưng hắn trạng thái hiện tại thực sự quá kém. Kiếm quang mặc dù còn tại, nhưng uy lực đã yếu đi rất nhiều, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản Kỳ Dương công kích. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Trương Vân Phàm trong miệng phun ra, cả người hướng về sau lùi lại mấy bước. Vân Phàm. Trịnh Thiên Minh cùng Trịnh Huy đồng thời kinh hô, muốn lên trước trợ giúp. Không được qua đây. Trương Vân Phàm cường chống đỡ ngăn cản bọn hắn, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Còn tại cậy mạnh. Kỳ Dương đắc ý cười, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Huyết ma thôn vệ. Kỳ Dương lần nữa phát động công kích, lần này uy lực so vừa rồi càng mạnh. Trương Vân Phàm liều mạng ngăn cản, nhưng trạng thái không tốt hắn căn bản là không có cách phát huy ra bình thường trình độ. Rất nhanh, trên người hắn liền xuất hiện càng nhiều vết thương, tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, đây chính là cùng ta ma tâm cửa là địch hạ tràng. Kỳ Dương cười như điên nói, hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người, giết ngươi tên thiên tài này, nhìn xem Trịnh gia còn có cái gì ỷ bảo. Mơ tưởng. Ngay tại Kỳ Dương chuẩn bị phát động một kích chí mạng thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa lúc ngăn tại Trương Vân Phàm trước mặt. Kỳ Dương công kích đâm vào kim quang bên trên, trong nháy mắt bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Kỳ Dương trong lòng giật mình, vội vàng lui lại mấy bước. Kim quang tán đi, lộ ra một người nam tử trung niên thân ảnh. Tộc trưởng, Trịnh Thiên Minh, Trịnh Huy bọn người ngạc nhiên kêu lên. Người tới chính là Trịnh Thiên Hạo. Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Trịnh Thiên Hạo lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời cảnh giác nhìn xem Kỳ Dương. Tộc trưởng, ta còn chịu đựng được. Trương Vân Phàm miễn cưỡng cười nói, nhưng thân thể đã lung lay sắp đổ. Trịnh Thiên Hạo cẩn thận quan sát một chút Trương Vân Phàm trạng thái, trong lòng thất kinh. Mặc dù Trương Vân Phàm ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng hắn tình huống rõ ràng rất tồi tệ. Không chỉ có linh lực hao hết, liền ngay cả tinh huyết đều có chỗ hao tổn. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể đem chính mình bước đến loại trình độ này. Trịnh Thiên Hạo trong lòng đã đau lòng lại kiêu ngạo. Có thể lấy chút cơ sơ kỳ tu vi đánh giết hai tên trong Kim Đan kỳ yêu tộc đường chủ, loại chiến tích này quả thực là kỳ tích. Nhưng đại giới cũng là to lớn, nếu như trễ điều dưỡng, rất có thể sẽ lưu lại vĩnh cửu tổn thương. Trịnh Thiên Hạo. Kỳ Dương cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt nam tử, ngươi tới được vừa vặn, hôm nay ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Chỉ bằng ngươi? Trịnh Thiên Hạo cười lạnh, Kỳ Dương, xem ra ngươi đối với thực lực của mình vẫn là không có thanh tỉnh nhận biết đã, vậy liền thử nhìn một chút. Kỳ Dương triệt để điên cuồng, đã mất đi yêu tộc đường chủ duy trì, hắn đã không có đường lui. Cùng trở về đối mặt yêu vương lửa giận, không bằng ở chỗ này liều cho cá chết lưới rách. Huyết ma thiên hạ. Kỳ Dương thi triển ra phệ tâm ma công mạnh nhất chiêu thức, màu đỏ như máu ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là thủ đoạn sau cùng. Nhưng Trịnh Thiên Hạo đối mặt loại công kích này, lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Chút tài mọn, hắn nhàn nhạt nói ra, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Sơn Hà trấn áp quyết một trường trấn thiên hạ. Kim quang xuất hiện lần nữa, nhưng lần này uy thế so vừa rồi mạnh mấy lần. Tại đạo kim quang này trước mặt, Kỳ Dương huyết ma thiên hạ như là bông tuyết gặp được liệt nhật, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Cái gì? Kỳ Dương quá sợ hãi. Hắn mạnh nhất chiêu thức, lại bị Trịnh Thiên Hạo dễ dàng như vậy hóa giải. Điều đó không có khả năng. Kỳ Dương khó có thể tin lắc đầu, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Bởi vì ta có một tốt lão tổ tông. Trịnh Thiên Hạo nhàn nhạt nói ra, mà ngươi chỉ là một cái mê thất tại tà đạo bên trên kẻ đáng thương. Nói xong, hắn chuẩn bị phát động phản kích, giải quyết triệt để Kỳ Dương cái tai họa này. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến dồn dập cảnh báo âm thanh. Tộc trưởng, không xong. Một tên Trịnh gia tộc người cực nhanh chạy đến, huyết sát tông bên kia có đại sự xảy ra. Chuyện gì? Trịnh Thiên Hạo nhíu mày hỏi. Trịnh Tranh Bạch thiếu chủ bị người bắt cóc, mà lại bắt cóc người của hắn ngay tại huyết sát tông, tuyên bố phải dùng thiếu chủ mệnh đổi lấy chúng ta nhượng bộ. Nghe được tin tức này, Trịnh Thiên Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh. Trịnh Tranh Bạch không chỉ có là Trịnh gia thành viên trọng yếu, càng là rất được lao tổ tông yêu thích hậu bối. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Đáng chết. Trịnh Thiên Hạo tức giận chửi mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỳ Dương. Quả nhiên, Kỳ Dương nghe được tin tức này sau, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Ha ha ha. Trịnh Thiên Hạo, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Kỳ Dương cười như điên nói, bảo bối của ngươi tộc nhân bây giờ tại trong tay của ta, nếu như không muốn hắn chết, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Kỳ Dương, ngươi tiểu nhân hèn hạ này. Trịnh Thiên Hạo giận không kèm được. Hèn hạ. Kỳ Dương không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan minh, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn gì ta đều có thể dùng. Hiện tại, lập tức mệnh lệnh người của ngươi đình chỉ tất cả hành động, nếu không Trịnh Tranh Bạch mạng nhỏ liền khó giữ được. Trịnh Thiên Hạo lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như đáp ứng Kỳ Dương điều kiện, như vậy hôm nay thắng lợi liền sẽ nước chảy về biển đông, hơn nữa còn sẽ cổ vũ địch nhân phách lối khí diễm. Nhưng nếu như không đáp ứng, Trịnh Tranh Bạch sinh mệnh liền sẽ nhận uy hiếp, hắn không cách nào hướng lao tổ tông bàn giao. Ngay tại Trịnh Thiên Hạo do dự thời điểm, Trương Vân Phàm đột nhiên mở miệng. Tộc trưởng, không cần do dự. Hắn suy yếu nhưng kiên định nói, lập tức mang bọn ta rời đi nơi này. Vân Phàm, thế nhưng là Tranh Bạch hắn. Trịnh Thiên Hạo lo lắng nói. Tin tưởng ta, Tranh Bạch không có việc gì. Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà lại, ta có biện pháp cứu hắn. Ngươi có biện pháp? Trịnh Thiên Hạo nghi ngờ nhìn xem Trương Vân Phàm. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Trương Vân Phàm thúc giục nói, lập tức rút lui, không cần cho địch nhân cơ hội phản ứng. Trịnh Thiên Hạo mặc dù không rõ Trương Vân Phàm dụng ý, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Tất cả mọi người, lập tức rút lui. Trịnh Thiên Hạo hạ lệnh. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Kỳ Dương muốn ngăn cản, nhưng Trịnh Thiên Hạo thực lực mạnh hơn hắn được nhiều, tuy tiện liền ngăn trở công kích của hắn. Sơn Hà trấn áp quyết di sơn đảo hải. lực lượng cường đại tạo thành một đạo bình chướng, đem Kỳ Dương tạm thời cách trở ở bên ngoài. Thừa cơ hội này, Trịnh Thiên Hạo một thanh ôm lấy hư nhược Trương Vân Phàm, mang theo đám người nhanh chóng rút lui. Đáng chết, để bọn hắn chạy. Kỳ Dương tức giận chửi mắng, nhưng đã tới không kịp đuổi theo. Nhìn xem Trịnh Thiên Hạo bọn người thân ảnh đi xa, Kỳ Dương trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Trịnh Tranh Bạch còn tại trong tay của ta, nhìn các ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Cùng lúc đó, đang nhanh chóng trên đường rút lui, Trịnh Thiên Minh nhịn không được hỏi, "Vân Phàm, ngươi mới vừa nói có biện pháp cứu Tranh Bạch, là biện pháp gì?" Trương Vân Phàm suy yếu cười cười, "Rất đơn giản, trực tiếp giết đi qua là được rồi." Trực tiếp giết đi qua. Tất cả mọi người là giật mình, thế nhưng là Tranh Bạch còn tại trong tay bọn họ yên tâm, Tranh Bạch không có việc gì. Trương Vân Phàm thần bí nói, "Mà lại, ta dám cam đoan, không bao lâu, Kỳ Dương liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay." Mặc dù Trương Vân Phàm nói đến rất tự tin, nhưng mọi người trong lòng hay là tràn đầy lo nghĩ. Dù sao, con tin tại trong tay địch nhân, dưới loại tình huống này muốn cứu người nói nghe thì dễ. Trở lại Trịnh gia đại trạch, Trương Vân Phàm bị Trịnh Thiên Hạo trực tiếp dẫn tới hạch tâm nhất mật thất tu luyện. Nơi này linh khí nồng đậm, có các loại phụ trợ tu luyện pháp trận gia trì, là Trịnh gia nơi quan trọng nhất một trong. "Vân Phàm, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ mở miệng." Trịnh Thiên Hạo nhìn xem sắc mặt tái nhợt Trương Vân Phàm, trong lòng đã lo lắng lại khiếp sợ. Vừa rồi tại trên chiến trường, hắn tận mắt thấy Trương Vân Phàm lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi liên tiếp chém giết hai tên trong Kim Đan kỳ yêu tộc đường chủ. Loại chiến tích này, liền xem như hắn tộc trưởng này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Đa tạ tộc trưởng." Trương Vân Phàm suy yếu gật đầu, "Ta cần một chút khôi phục loại đan dược, càng cao cấp hơn càng tốt." "Cái này hiển nhiên." Trịnh Thiên Hạo lập tức phân phó bên người tộc nhân, "Đi đan dược kho, đem tất cả khôi phục loại đan dược đô lấy tới, càng tốt càng nhiều cầm một chút." "Là." Tên tộc nhân kia vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên tộc nhân giơ lên mấy cái dương đi đến. Trong dương tràn đầy các loại chân quý đan dược, trong đó không thiếu một chút thực phẩm mặt hàng. "Những này đủ sao?" Trịnh Thiên Hạo hỏi. Trương Vân Phàm nhìn một chút những đan dược kia, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc, "Đủ, đa tạ tộc trưởng." "Khách khí cái gì, đây đều là ngươi nên được." Trịnh Thiên Hạo khoát tay nói, "Nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, hôm nay tổn thất sẽ còn càng lớn. Tư Lăng, ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Trương Vân Phàm đối với Ngụy Tư Lăng nói ra. Chương 712, buông tha hắn. Chương 712, buông tha hắn. "Là, chủ nhân." Ngụy Tư Lăng cung kính thối lui đến ngoài cửa. Trương Vân Phàm lấy ra một viên cựu chuyển hồi linh đan, đây là khôi phục linh lực cực phẩm đan dược, giá thị trường cực kỳ đắt đỏ. Nhưng bây giờ hắn không cố được nhiều như vậy, trực tiếp nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cô ấm áp dược lực trong nháy mắt tại thể nội quyết tán ra đến. Trương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, khô cạn đan điền bắt đầu có sinh cơ, những cái kia bởi vì quá độ tiêu hao mà kinh mạch bị tổn thương cũng đang chậm rãi chữa trị. "Đan dược tốt." Trương Vân Phàm tán thưởng một tiếng, sau đó lại lấy ra mấy quả bổ huyết đan cùng dưỡng thần đan. Trước đó vì đánh giết Hắc Giao, hắn không tiếp tiêu đốt tinh huyết thi triển nhất kiếm quang hàn 19 châu đôi này thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Hiện tại cần hảo hảo điều dưỡng, nếu không có thể sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Theo từng viên đan dược vào trong bụng, Trương Vân Phàm sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng dần dần ổn định lại. "Tiên bối, đệ tử vừa rồi biểu hiện như thế nào?" Trương Vân Phàm tại trong thần thức hướng Trịnh Nghị hỏi thăm. "Phi thường xuất sắc." Trịnh Nghị tán thưởng nói ra, "Có thể lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi đánh giết trong Kim Đan kỳ cường địch, cái này ở tu chân giới đều là cực kỳ hiếm thấy. May mắn mà có tiền bối chỉ điểm." Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra. "Nay chủ yếu hay là chính ngươi tiên phú và cố gắng." Trịnh Nghị cười nói, "Bất quá, ngươi hôm nay tiêu hao sát thực rất lớn, cần hảo hảo khôi phục." "Đệ tử minh bạch." Trương Vân Phàm gật đầu, "Bất quá tiền bối, cái kia Kỳ Dương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Ngươi là chỉ bắt cóc Trịnh Tranh Trắng chuyện này." Trịnh Nghị trầm giọng nói ra. "Không sai. Lấy Kỳ Dương hiện tại điên cuồng trạng thái, hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi." Trương Vân Phàm phân tích nói, "Đã mất đi hai tên yêu tộc đường chủ, hắn đã không có đường lui. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Trịnh Nghị hỏi. "Các loại." Trương Vân Phàm nhàn nhạt nói ra, "Chờ hắn tự chui đầu vào lưới." "Tự chui đầu vào lưới?" Trịnh Nghị hơi nghi hoặc một chút. "Tiền bối, ngài nói Trịnh gia hộ sơn đại trận có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ công kích sao?" Trương Vân Phàm đột nhiên hỏi. "Đương nhiên có thể." Trịnh Nghị trả lời, "Trịnh gia hộ sơn đại trận là ta tự mình bố trí, liền xem như Kim Đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phá bỡ. Cái kia Kỳ Dương nếu như điên cuồng công kích đại trận đâu, hắn sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, mà lại rất khó có cái gì hiệu quả." Trịnh Nghị lập tức minh bạch Trương Vân Phàm ý tứ, "Ngươi là muốn cho chính hắn tiêu hao lực lượng?" "Không sai." Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiện tại Kỳ Dương đã mất lý trí, chỉ cần thêm chút kích thích, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện vọng động. "Thông minh." Trịnh Nghị tán thưởng nói, "Cứ như vậy, chờ ngươi khôi phục tốt, đối phó hắn liền càng thêm dễ dàng." Hai người ngay tại giao lưu, bên ngoài đột nhiên truyền đến rung động dữ dội âm thanh. "Veng, veng, veng." Toàn bộ Trịnh gia đại trạch đều đang rung dậy, phảng phất phát sinh địa chấn bình thường. Quả nhiên tới. Trương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục chuyên tâm khôi phục lực lượng. Lúc này, tại Trịnh gia đại trạch bên ngoài trên quảng trường, Kỳ Dương đang điên cuồng công kích tới hộ sơn đại trận. Cặp mắt của hắn đã trở nên đỏ như máu, cả người như là điên dại bình thường, càng không ngừng thi triển các loại công kích thuật pháp. Huyết ma trùng kích, phệ tâm ma trảo, ma khí ngập trời. Từng đạo màu đỏ như máu công kích không ngừng đánh vào trên đại trận hộ sơn, kích thích từng cơn sóng gợn. Nhưng đại trận lực phòng ngự cực mạnh, mặc cho hắn như thế nào công kích đều không núp nhích tí nào. "Trịnh Thiên Hạo, cút ra đây cho ta." Kỳ Dương điên cuồng gầm hét, "Ngươi không phải rất sắc bén hại sao? có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận. Còn có cái kia đáng chết Trương Vân Phàm, giết người của ta, bây giờ lại trốn ở trong xác rùa đen không dám ra đến, tính là gì anh hùng hảo hán? Kỳ Dương kêu gào âm thanh truyền khắp toàn bộ Trịnh gia, để tất cả tộc nhân đều nghe được rõ ràng. Tại trong nghị sự đại sảnh, Trịnh gia mấy tên trưởng lão tập hợp một chỗ thương nghị đối sách. Cái này Kỳ Dương đơn giản quá phép lối. Một tên trưởng lão tức giận vỗ bàn lên, cũng dám tại chúng ta Trịnh gia trước cửa làm càn như vậy. Đúng vậy a, đây quả thực là đối với chúng ta Trịnh gia vũ nhục. Một tên trưởng lão khác cũng lòng đầy căm phẫn. Các vị trưởng lão, tỉnh táo một chút. Trịnh Thiên Hạo mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì lý trí, hiện tại tranh bạch còn tại trong tay bọn họ, chúng ta không có khả năng xúc động. Thế nhưng là tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn ở trước cửa kêu gào sao? Có trưởng lão không cam lòng hỏi. Tạm thời nhẫn lại. Trịnh Thiên Hạo cắn răng nói ra, các loại Vân Phàm khôi phục chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vân Phàm? Một tên trưởng lão nghi ngờ hỏi, tộc trưởng, ngài đối với người trẻ tuổi kia có lòng tin như vậy? Đương nhiên là có lòng tin. Trịnh Thiên Hạo khẳng định nói ra, các ngươi không có tận mắt thấy, không biết Vân Phàm thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, liên tiếp chém giết hai tên trong kim đan kỳ yêu tộc đường chủ. Loại chiến tích này, liền xem như ta cũng làm không được. Nghe nói như thế, ở đây các trưởng lão đều kinh hãi. Bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói Trương Vân Phàm biểu hiện không tệ, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế nghịch thiên. Thật, có trưởng lão khó có thể tin hỏi. Thiên chân vạn sát. Chính Thiên Hạo nghiêm túc gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không là giả. Vậy cái kia tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Có trưởng lão nghi ngờ hỏi. Cái này chờ sau này lại nói. Chính Thiên Hạo khoát tay nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là các loại Vân Phàm khôi phục, sau đó nghĩ biện pháp cứu ra tranh bạch. Ngay tại Trịnh gia nội bộ thương nghị thời điểm, phía ngoài Kỳ Dương công kích đến càng thêm điên cuồng. Đáng chết xác rùa đen, phá vỡ cho ta. Kỳ Dương đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, không tiếc thiêu đốt tinh huyết của mình đến tăng cường lực công kích. Huyết ma đốt người, trên người hắn dấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đây là phệ tâm ma công cấm chiêu một trong, uy lực to lớn nhưng đối tự thân tổn hại cũng cực lớn. Tại huyết ma hỏa diễm ra chỉ bên dưới, Kỳ Dương lực công kích trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng dù vậy, hộ sơn đại trận ý nguyên vững như bàn thạch. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Kỳ Dương điên cuồng lắc đầu, chỉ là một cái hộ sơn đại trận, làm sao có thể như thế kiên cố? Hắn không biết là, chính ra hộ sơn đại trận là Trịnh Nghị dạng này nguyên anh kỳ đại năng tự tay bố trí, há lại hắn một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể dung chuyển. Ngay tại Kỳ Dương công kích đến sức cùng lực kiệt thời điểm, hộ sơn đại trận bên trong đột nhiên truyền ra một cái mỉa mai thanh âm, "Kỳ Dương, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngay cả cái hộ sơn đại trận đều không phá nổi, còn không biết xấu hổ ở chỗ này kêu gào." Thanh âm này chính là Trịnh gia tam trưởng lão Trịnh An phát ra. Làm Trịnh gia lão nhân, Trịnh An nhìn xem Kỳ Dương ở trước cửa lớn lối như thế, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Bây giờ thấy đối phương công kích lâu như vậy đều không có hiệu quả, rốt cục nhịn không được mở miệng niệm ai. "Ai? Ai đang nói chuyện?" Kỳ Dương tức giận nhìn xung quanh. "Là lão phu." Trịnh An thân ảnh xuất hiện tại đại trận biên giới, "Kỳ Dương, ngươi cái này ma đạo bại hoại, cũng dám tại chúng ta Trịnh gia trước cửa dương ai?" "Trịnh An." Kỳ Dương nhận ra thân phận của đối phương, cười gần nói, "Rất tốt, rốt cục có người dám ra đây. Bất quá chỉ bằng ngươi một người trúc cơ trung kỳ lao phế bật, cũng dám ở trước mặt ta phế lối." "Lao phế bật?" Trịnh An giận quá thành cười, "Kỳ Dương, xem ra ngươi đối với thực lực của mình vẫn là không có thanh tỉnh nhận biết. Hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là gừng càng già càng cay." Nói xong, Trịnh An vậy mà đi ra hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi. "Tam trưởng lão, không cần." Trong đại trận truyền đến tộc nhân khác tiếng kinh hô, nhưng Trịnh An đã quyết định quyết tâm, làm Trịnh gia trưởng lão, hắn không thể chịu đựng địch nhân ở trước cửa lớn lối như thế mà chính mình lại thờ ơ ha ha ha. Rốt cục có người không lo con rùa đen rút đầu. Kỳ Dương cười như điên nói, "Bất quá ngươi lão gia hỏa này, cũng dám chủ động chịu chết, thật sự là không biết sống chết. Kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu." Trịnh An hừ lạnh một tiếng, "Kỳ Dương, lão phu tung hành tu chân giới thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu? Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi." Kỳ Dương không kiên nhẫn vất tay, "Huyết ma thiên nhận." Vô số huyết sắc lưỡi đao từ trong tay hắn bắn ra, lít nha lít nhít hướng Trịnh An tập đi. Trịnh An sắc mặt nghiêm trọng, lập tức thi triển ra chính mình hộ thân thuật pháp, Huyền Vũ hộ thân. Một mặt màu vàng đất hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn, ngăn trở phần lớn huyết nhận công kích. Nhưng Kỳ Dương thực lực sát thực mạnh hơn hắn ra không ít, vẫn có mấy đạo huyết nhận đột phá phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương. "Hừ, quả nhiên là lão phế vật." Kỳ Dương khinh thường nói, "Đây chính là các ngươi Trịnh gia trưởng lão thực lực, đơn giản khiến người ta thất vọng. Đừng muốn đắc ý." Trịnh An nghiến răng nghiến lợi, "Lão phu còn không có sử xuất toàn lực đâu." Sơn Hà ấn. Trịnh An lấy ra một khối phong cách cổ xưa còn dấu, đây là hắn tu luyện nhiều năm bản mệnh pháp khí, uy lực không tầm thường. Con dấu trên không trung cấp tốc phóng đại, biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng Kỳ Dương đập tới. Chút tài mọn. Kỳ Dương cười lạnh nên đón tiếp lấy, huyết ma lay núi. Màu đỏ như máu quyền ấn cùng Sơn Hà ấn đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh. Nhưng để Trịnh An khiếp sợ là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Sơn Hà ấn lại bị Kỳ Dương một quyền đánh nát. "Cái gì?" Trịnh An sắc mặt đại biến. Sơn Hà ấn là hắn bản mệnh pháp khí, cùng hắn thần thức tương liên. Pháp khí bị hủy, hắn cũng nhận không nhỏ phản vệ. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Trịnh An trong miệng phun ra, khí tất cả người trong nháy mắt hề hoại không ít. "Ha ha ha, đây chính là đối địch với ta hạ tràng." Kỳ Dương đắc ý cười to, "Lão gia hỏa, hiện tại biết lợi hại chưa?" Đáng chết Trịnh An nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng cũng biết mình không phải là đối thủ. Trúc cơ trung kỳ đối với trúc cơ hậu kỳ, lại thêm đối phương tu luyện là công kích lực cực mạnh ma công, hắn xác thực ở thế yếu. Huyết ma phệ hồn. Kỳ Dương quyết định thừa thắng truy kích, giải quyết triệt để lao ra hỏa này. Màu đỏ như máu ma khí giống như thủy triều vào tới, không chỉ có công kích nhục thể, càng là trực tiếp ăn mòn Trịnh An thần thức. Trịnh An liều mạng chống cự, nhưng thực lực sai biệt còn tại đó, rất nhanh liền bị ma khí vây quanh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trịnh An bị ma khí ăn mòn, cả người sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Tam trưởng lão, hộ sơn đại trận bên trong truyền đến các tộc nhân tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn ra được, Trịnh An tình huống rất nguy hiểm, nếu như trễ cứu viện, rất có thể sẽ mất mạng. Đáng chết! Trịnh Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, ta đi cứu hắn. Tộc trưởng không thể. Có trưởng lão đội vàng ngăn cản, cái này rất có thể là Kỳ Dương bẫy dập, hắn chính là muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Thế nhưng là An trưởng lão Trịnh Thiên Hạo nhìn xem ngay tại chịu khổ Trịnh An, trong lòng như dao cắt bình thường. Đúng lúc này, trong tu luyện mật thất Trương Vân Phàm đột nhiên mở mắt. Không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục 7-8 phần thực lực. Chủ nhân, Ngụy Tư Lăng lập tức tiến lên đón, ngài khôi phục được thế nào? Vẫn được. Trương Vân Phàm hoạt động một chút gân cốt, tình huống bên ngoài như thế nào? Cái kia Kỳ Dương một mực tại công kích hộ sơn đại trận, mà lại Trịnh Tam trưởng lão ra ngoài ứng chiến, tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Ngụy Tư Lăng đội vàng báo cáo, ra ngoài ứng chiến. Trương Vân Phàm nhíu mày, đây không phải thêm phiền sao? Hắn bước nhanh đi ra mật thất tu luyện, đi vào đại thính nghị sự. Vân Phàm, người khôi phục được thế nào? Trịnh Thiên Hạo nhìn thấy Trương Vân Phàm, lập tức tiến lên đón. Còn có thể. Trương Vân Phàm nhìn một chút tình huống bên ngoài, Tam trưởng lão thương thế như thế nào? Rất nặng, nếu như trễ cứu viện Trịnh Thiên Hạo còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta đi. Trương Vân Phàm không chút do dự nói ra. Không được. Trịnh Thiên Hạo đội vàng ngăn cản, ngươi vừa khôi phục, không nên lần nữa chiến đấu, mà lại Kỳ Dương rất có thể chính là muốn dẫn ngươi ra ngoài. Ta biết. Trương Vân Phàm nhàn nhạt nói ra, nhưng Trịnh gia trưởng lão không thể chết ở trước mặt ta. Thế nhưng là Trịnh Thiên Hạo còn muốn nói điều gì? Tộc trưởng, tin tưởng ta. Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, hiện tại Kỳ Dương đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi có nắm chắc? Trịnh Thiên Hạo lo nghĩ mà hỏi thăm. Mười thành tự tin. Trương Vân Phàm khẳng định nói ra. Nhìn xem Trương Vân Phàm dáng vẻ tự tin, Trịnh Thiên Hạo cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, nhưng ngươi phải cẩn thận. Nếu như tình huống không đúng, lập tức rút về đến." Minh Bạch. Trương Vân Phàm gật đầu, sau đó hướng hộ sơn đại trận cửa ra vào đi đến. Lúc này trên chiến trường, Trịnh An đã hấp hối. Kỳ Dương huyết ma phệ hồn uy lực lớn, không chỉ có công kích nhục thể, càng là tại thôn phệ thần thức của hắn cùng sinh mệnh lực. Lao ra hỏa, hối hận đi ra chịu chết đi. Kỳ Dương đắc ý nhìn xem Trịnh An, bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm, ngoan ngoãn đi chết đi. Ngay tại Kỳ Dương chuẩn bị phát động một kích cuối cùng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, dừng tay. Kỳ Dương đống nhiên quay người, nhìn thấy Trương Vân Phàm chính chậm rãi đi ra hộ sơn đại trận. Trương Vân Phàm. Kỳ Dương trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng, ngươi rốt cục chịu đi ra. Ta tới. Trương Vân Phàm nhàn nhạt nói ra, hiện tại có thể buông tha Tam trưởng lão đi. Buông tha hắn. Kỳ Dương cười gần nói, nằm mơ. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Có đúng không? Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, vậy liền thử một chút xem sao. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Trương Vân Phàm có lòng tin đối phó hiện tại Kỳ Dương. Bởi vì từ vừa rồi quan sát đến xem, Kỳ Dương vì công kích hộ sơn đại trận đã tiêu hao đại lượng lực lượng, thậm chí còn thiêu đốt tinh huyết. Hắn hiện tại trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha ha, thử nhìn một chút. Kỳ Dương cười như điên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hay là trước đó trạng thái kia sao? Chương 713, ma tâm cửa triệt để xong đời. Chương 713, ma tâm cửa triệt để xong đời. Ta có thể nhìn ra được, ngươi căn bản không có hoàn toàn khôi phục. Mà ta mặc dù có chút tiêu hao, nhưng muốn giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Nói xong, Kỳ Dương lập tức phát động công kích. Huyết ma của vũ. Vô số huyết sắc công kích từ bốn phương tám hướng hướng Trương Vân Phàm đánh tới, uy thế nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng Trương Vân Phàm mặt không đổi sắc, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Liên điểm ấy trình độ sao? Hắn chậm rãi nâng lên phá hư kiếm, xem ra ngươi thật là hết thời. Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng, một đạo kiếm quang sáng chói chém ra, trong nháy mắt đem Kỳ Dương công kích toàn bộ hóa giải. Không chỉ có như vậy, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến Kỳ Dương mà đi. Cái gì? Kỳ Dương kinh hãi, đội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng kiếm quang tốc độ cực nhanh, hay là tại trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Làm sao có thể? Kỳ Dương khó có thể tin nhìn xem thương thế của mình, thực lực của ngươi làm sao còn mạnh như vậy? Bởi vì ngươi quá yếu. Trương Vân Phàm lạnh lùng nói, yếu đến ta tùy tiện một kiếm liền có thể làm bị thương ngươi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Kỳ Dương điên cuồng lắc đầu, ta rõ ràng tiêu hao ngươi nhiều như vậy lực lượng, ngươi làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Muốn biết nguyên nhân? Trương Vân Phàm châm chọc cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta có đủ tốt đan dược. Mà ngươi, trừ sẽ thiêu đốt tinh huyết bên ngoài, còn biết cái gì? Trương Vân Phàm lời nói như là lợi kiếm bình thường đau nhói Kỳ Dương tâm. Xác thực, vì công kích đại trận hộ sơn, hắn tiêu hao lực lượng quá nhiều, hiện tại đã là miệng cọp gan thỏ. Tiểu tử đáng chết. Kỳ Dương phẫn nộ gào thét, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Huyết ma nhân hồn. Đây là phệ tâm ma công cuối cùng áo nghĩa, cần thiêu đốt hồn phách của mình đến phát động, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng sử dụng sau cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Kỳ Dương điên cuồng như vậy, Trương Vân Phàm cũng thu hồi đùa bỡn tâm tư, trở nên nghiêm túc. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Vân Phàm giơ lên phá hư kiếm, trên thân kiếm bắt đầu lóe ra trước nay chưa có quang mang. Phá hư kiếm pháp trung cực áo nghĩa phá hư gì thế? Một kiếm này, Trương Vân Phàm vận dụng chính mình trước mắt toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả thần thức đều đầu nhập trong đó. kiếm quang như thiên hà đổ tạ, lại như tinh thần truy lạc, ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Tại đạo kiếm quang này trước mặt, Kỳ Dương huyết ma nhiên hồn lộ ra nhỏ bé như vậy. Không điều đó không có khả năng Kỳ Dương tuyệt vọng nhìn xem đạo kiếm quang kia. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này ẩn chứa lực lượng đã siêu việt trúc cơ kỳ phạm chủ, thậm chí tiếp cận kim đan kỳ trình độ. Vâng. Kiếm quang cùng huyết ma nhiên hồn va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Nhưng kết quả không chút huyền niệm, huyết ma nhiên hồn trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ, Kỳ Dương thân ảnh cũng tại trong kiếm quang hôi phi yên diệt. Một đời ma tâm môn môn chủ, như vậy bất lạc. Nhìn xem Kỳ Dương tiêu tán thân ảnh, Trương Vân Phàm chậm rãi thu hồi phá hư kiếm. Cuối cùng kết thúc. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh đi hướng hấp hối Trịnh An. Tam trưởng lão, ngài thế nào? Trương Vân Phàm lo lắng mà hỏi thăm. Ta còn chịu đựng được Trịnh An suy yếu nói ra, đa tạ Vân Phàm chất nhi ngài đừng nói trước, ta cho ngài chữa thương. Trương Vân Phàm lấy ra mấy quả đan dược chữa thương, đút cho Trịnh An ăn bảo. Tại đan dược tác dụng dưới, Trịnh An khí tức dần dần ổn định lại, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng. Vân Phàm, Trịnh Thiên Hạo mang theo đám người từ đại trận hộ sơn bên trong bỏ ra, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Trương Vân Phàm lắc đầu, Kỳ Dương đã chết, lần này nguy cơ xem như triệt để giải trừ.
Quá tốt rồi.
Tất cả mọi người thở dài một hơi. Kỳ Dương vừa chết, ma tâm môn rắn mất đầu, cũng không còn cách nào đối với Trịnh gia cấu thành uy hiếp. Đúng rồi, Trịnh Tranh Bạch sự tình, Trịnh Thiên Hạo đột nhiên nhớ tới cái vấn đề trọng yếu này.
Yên tâm, Tranh Bạch không có việc gì.
Trương Vân Phàm tự tin nói, Kỳ Dương nếu chết, những cái kia bắt cóc Tranh Bạch người cũng lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta lập tức phái người đi huyết sát tông, đem Tranh Bạch cứu trở về.
Tốt.
Trịnh Thiên Hạo lập tức an bài nhân thủ. Ma tâm môn tổng bộ, Hắc Vân Phong.
Cái gì?
Môn chủ chết?
Điều đó không có khả năng.
Môn chủ mạnh như vậy, làm sao lại chết?
Là thật có người tận mắt thấy môn chủ tại Trịnh gia trước cửa bị cái kia gọi Trương Vân Phàm tiểu tử một kiếm chém giết tin tức truyền đến sau, toàn bộ ma tâm môn lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn. Các đệ tử thất kinh, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng sự thật tàn khốc này. Tại ma tâm môn trong nghị sự đại sảnh, còn lại mấy tên trưởng lão tập hợp một chỗ, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở.
Làm sao bây giờ?
Nhị trưởng lão Ma Vô Ngấn run giọng hỏi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, môn chủ chết, chúng ta ma tâm môn nên đi nơi nào?
Còn có thể làm sao?
Đại trưởng lão Ma Thiên Đi cười khổ nói, không có môn chủ, chúng ta chính là năm bẻ bảy mảng. Mà lại lần này chúng ta đắc tội Trịnh gia, còn có yêu tộc bên kia nói đến yêu tộc, ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái.
Kỳ Dương khi còn sống vì đối phó Trịnh gia, cùng yêu tộc ký kết hợp tác hiệp nghị. Hiện tại Kỳ Dương chết, hai tên yêu tộc đường chủ cũng vẫn lạc, yêu tộc bên kia lửa giận có thể nghĩ,
yêu tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Tam trưởng lão Ma Tâm Nghiên run rẩy nói ra, đã mất đi hai tên đường chủ, yêu vương nhất định sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Có trưởng lão hỏi.
Trốn đi.
Ma Thiên Hành trưởng thán một tiếng, thừa dịp yêu tộc còn không có kịp phản ứng, mau trốn đến càng xa càng tốt.
Trốn?
Chúng ta chạy trốn tới đâu đây?
Ma Vô Ngấn không cam lòng nói ra, nơi này là chúng ta căn cơ, là chúng ta tâm huyết của mấy đời người a.
Căn cơ?
Tâm huyết?
Ma Thiên Đi cười lạnh, những vật này có thể so sánh mệnh có trọng yếu không?
Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt.
Chỉ cần người còn tại, tương lai luôn có cơ hội đông sơn tái khởi.
Nhưng nếu như chết, liền không còn có cái gì nữa.
Các trưởng lao khác mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết Ma Thiên Đi nói rất có đạo lý. Hiện tại ma tâm môn đã thành mục tiêu công kích, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết.
Vậy cái kia trong môn các đệ tử làm sao bây giờ?
Có trưởng lão hỏi.
Có thể mang đi liền mang đi, không có khả năng mang đi. Ma Thiên Đi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Tại ma tâm môn cao tầng thương nghị kế hoạch chạy trốn thời điểm, trong môn đệ tử bình thường bọn họ đã bắt đầu làm theo ý mình. Có ít người lựa chọn đầu nhập vào môn phái khác, có ít người quyết định trở về thế tục, còn có một số người khô giòn tập hợp một chỗ tạo thành tiểu đoàn thể, muốn kéo dài ma tâm môn truyền thừa. Nhưng vô luận như thế nào, làm một cái thống nhất môn phái, ma tâm môn đã không tồn tại nữa. Cùng ma tâm môn hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng là huyết sát tông tỉnh táo cùng lý trí.
Huyết sát tông tổng bộ, huyết lính sơn mạch chỗ sâu.
Môn chủ, Trịnh gia phái người tới.
Một tên đệ tử vội vàng chạy vào đại điện báo cáo.
Rốt cuộc đã đến.
Huyết Vô Nhai thở dài ra một hơi, để bọn hắn vào đi.
Rất nhanh, Trịnh gia một chi tiểu đội đi vào đại điện.
Cầm đầu là Trịnh gia tứ trưởng lão Trịnh Minh Viễn, một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ.
Huyết tông chủ,
Trịnh Minh Viễn chắp tay hành lễ, tại hạ phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây tiếp về tộc ta Trịnh Tranh Bạch.
Trịnh trường lao khách khí.
Huyết Vô Nhai liền vội vàng đứng lên đón lấy, thái độ so dị vãng nhiệt tình rất nhiều. Trịnh công tử bình yên vô sự, cái này để cho người ta dẫn hắn tới.
Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tranh Bạch tại mấy tên huyết sát tông đệ tử hộ tống bên dưới đi đến.
Mặc dù nhìn có chút mỏi mệt, nhưng trạng thái tinh thần coi như không tệ.
Tứ trưởng lão,
Trịnh Tranh Bạch nhìn thấy Trịnh Minh Viễn, trong mắt lóe lên ngạc nhiên quan mang.
Tranh Bạch, ngươi không có việc gì liền tốt.
Trịnh Minh Viễn quan sát tỉ mỉ lấy Trịnh Tranh Bạch, xác nhận hắn xác thực không có bị thương tổn sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Đa tạ huyết tông chủ chiếu cố.
Trịnh Minh Viễn đối với Huyết Vô Nhai nói ra.
Hẳn là.
Huyết Vô Nhai liên tục khoát tay, đều là cái kia đáng chết Kỳ Dương dở trò quỷ, cùng chúng ta huyết sát tông không có quan hệ.
Trịnh trưởng lão, liên quan tới chuyện lần này, chúng ta huyết sát tông thâm biểu ấy nấy.
Mặc dù chúng ta cũng là người bị hại, nhưng dù sao Trịnh công tử là tại trên địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện chúng ta khó từ tội lỗi.
Huyết Vô Nhai thái độ làm cho Trịnh Minh Viễn có chút ngoài ý muốn.
Theo lý thuyết, huyết sát tông làm cỡ trung môn phái, thực lực không kém, không cần thiết đối với Trịnh gia khách khí như thế.
Nhưng lập tức hắn liền hiểu nguyên nhân.
Trương Vân Phàm lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi đánh giết hai tên trong Kim Đan kỳ yêu tộc đường chủ, loại chiến tích này đã truyền khắp tu chân giới Tây Nam Bộ. Bất kỳ một cái nào người có đầu óc đều biết, hiện tại Trịnh gia không phải trước kia Trịnh gia. Có Trương Vân Phàm quái vật dạng này tồn tại, Trịnh gia địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Lúc này còn dám cùng Trịnh gia là địch, đó chính là chân chính không biết sống chết. Huyết Tông chủ nói quá lời. Trịnh Minh Viễn khách sáo nói, chuyện lần này xác thực không thể trách Huyết Sát Tông, đều là Kỳ Dương ma đầu kia giở trò quỷ. Bất quá, Trịnh Minh Viễn lời nói xoay chuyển, tộc ta tộc trưởng có lời muốn mang cho Huyết Tông chủ. Mới nói, Huyết Bô Nhai lập tức nghiêm túc. Tộc trưởng nói, chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hy vọng Huyết Tông chủ năng đủ thận trọng cân nhắc Huyết Sát Tông tương lai. Trịnh Minh Viễn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, tu chân giới cách cục ngay tại phát sinh biến hóa, đứng đối với đội ngũ rất trọng yếu. Huyết Bô Nhai chấn động trong lòng, lập tức minh bạch Trịnh Thiên Hạo ý tứ. Đây là đang mời Huyết Sát Tông gia nhập Trịnh gia trận doanh, đồng thời cũng là ám chỉ, nếu như tiếp tục trung lập hoặc là đứng sai đội, tương lai có thể sẽ trả giá đắt. Xin mời Trịnh trưởng lão chuyển cáo Trịnh tộc trưởng. Huyết Bô Nhai minh bạch hắn ý tứ. Huyết Bô Nhai trịnh trọng nói, Huyết Sát Tông nguyện ý cùng Trịnh gia sửa chữa tốt, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Vậy là tốt rồi. Trịnh Minh Viễn thỏa mãn gật đầu, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Chấm đã. Huyết Vô Nhai gọi lại Trịnh Minh Viễn, Trịnh trưởng lão, đây là Huyết Sát Tông một chút tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Nói, hắn xuất ra một cái túi chứa vật đưa cho Trịnh Minh Viễn. Trịnh Minh Viễn tiếp nhận túi chứa vật xem xét, bên trong chứa các loại vật liệu chân quý cùng đan dược, có giá trị không nhỏ. Huyết Tông chủ quá khách khí. Trịnh Minh Viễn mặc dù ngoài miệng khách sáo, nhưng vẫn là nhận túi chứa vật. Những vật này không chỉ có là Huyết Sát Tông nhận lôi, càng là nhập đội. Huyết Vô Nhai dùng loại phương thức này cho thấy, Huyết Sát Tông nguyện ý thực tình đầu nhập vào Trịnh gia. Cáo biệt Huyết Sát Tông, Trịnh Minh Viễn một nhóm mang theo Trịnh Tranh Bạch bước lên lộ trình về nhà. Trên đường, Trịnh Tranh Bạch hướng Trịnh Minh Viễn kỹ càng miêu tả mấy ngày này kinh lịch. Tứ trưởng lão, ngươi không biết tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Trịnh Tranh Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cái kia Kỳ Dương đơn giản chính là tên điên, nếu như không phải Huyết Vô Nhai âm thầm bảo hộ, ta khả năng đã sớm mất mạng. Huyết Vô Nhai bảo hộ ngươi. Trịnh Minh Viễn có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Trịnh Tranh Bạch gật đầu, mặc dù mặt ngoài hắn phối hợp Kỳ Dương, nhưng trên thực tế một mực tại âm thầm bảo hộ ta, không để cho ta nhận tính thực chất tổn thương. Xem ra Huyết Vô Nhai người này coi như có lương tâm. Trịnh Minh Viễn bình luận. Hắn nói với ta, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không muốn tham dự loại này bắt cóc sự tình, nhưng bức bách tại Kỳ Dương uy hiếp, không thể không phối hợp diễn kịch. Trịnh Tranh Bạch tiếp tục nói, mà lại hắn còn nói cho ta biết, Kỳ Dương sở dĩ có thể tìm tới ta, là bởi vì có người hướng hắn tiết lộ hành tung của ta. Có người lộ ra. Trịnh Minh Viễn hơi nhướng mày, là ai? Huyết Vô Nhai nói không rõ ràng, nhưng hắn hoài nghi là chúng ta nội bộ có người tiết lộ tin tức. Trịnh Tranh Bạch sắc mặt trở nên nghiêm túc, tứ trưởng lão, chuyện này nhất định phải tra rõ. Đương nhiên. Trịnh Minh Viễn gật đầu, về đến gia tộc sau, ta sẽ hướng tộc trưởng kỹ càng báo cáo chuyện này. Hai người một đường đi bộ, rất nhanh liền về tới lãnh địa nhà họ Trịnh. Khi Trịnh Tranh Bạch xuất hiện tại Trịnh gia trước đại môn lúc, thủ vệ các tộc nhân đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Thiếu chủ trở về, nhanh đi thông chi tộc trưởng. Tin tức rất nhanh truyền đến Trịnh Thiên Hạo nơi đó. Hắn lập tức thả ra trong tay sự vụ, tự mình đi ra ngoài nên đón. Tranh Bạch. Trịnh Thiên Hạo nhìn thấy bình yên vô sự Trịnh Tranh Bạch, chăm chú ôm lấy cái này ưu tú hậu bối, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tộc trưởng, để ngài lo lắng. Trịnh Tranh Bạch xấu hổ nói, lần này là ta chủ quan mới có thể bị địch nhân bắt lấy. Nói bậy bạ gì đó. Trịnh Thiên Hạo khoát tay nói, đây không phải lỗi của ngươi, là địch nhân quá giàu hạn. Đúng rồi, Vân Phàm đâu? Ta muốn đích thân hướng hắn nói lời cảm tạ. Trịnh Tranh Bạch nhìn xung quanh, tìm kiếm Trương Vân Phàm thân ảnh. Vân Phàm đang tu luyện thất nghỉ ngơi. Trịnh Thiên Hạo nói ra, lần này vì cứu ngươi, hắn tiêu hao rất lớn. Là ta liên lụy hắn Trịnh Tranh Bạch càng thêm áy náy. Không cần nói như vậy. Trịnh Thiên Hạo an ủi, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Mà lại lần này may mắn mà có Vân Phàm, chúng ta Trịnh gia mới có thể biến nguy thành an. Tộc trưởng nói đúng. Trịnh Minh Viễn nói tiếp, lần này Vân Phàm tiểu hữu biểu hiện quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Không chỉ có cứu được Tranh Bạch, còn giải quyết Kỳ Dương họa lớn này, cho chúng ta Trịnh gia lập hạ đại công. Cái này hiển nhiên. Trịnh Thiên Hạo gật đầu, Vân Phàm công lao, chúng ta Trịnh gia vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngay tại Trịnh gia chúc mừng Trịnh Tranh Bạch bình an trở về thời điểm, tu chân giới thế lực khác cũng tại mật thiết chú ý sự kiện lần này đến tiếp sau phát triển. Thanh Diệp Cốc, cốc chủ, tin tức mới nhất, Kỳ Dương đã chết, ma tâm môn triệt để xong đời. Một tên trưởng lão đội vàng chạy vào đại điện báo cáo. Thật. Thanh Diệp Cốc chủ Thanh Sơn Tử khiếp sợ hỏi. Thiên chân vạn sát. Mà lại nghe nói, giết chết Kỳ Dương chính là Trịnh gia một người trẻ tuổi, tên là Trương Vân Phạm. Trưởng lão kia tiếp tục báo cáo, người này lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, không chỉ có giết Kỳ Dương, trước đó còn liên tiếp chém giết hai tên trong Kim Đan kỳ yêu tộc đường chủ. Chương 714, ta không cam tâm. Chương 714, ta không cam tâm. Trúc cơ sơ kỳ giết trong Kim Đan kỳ. Thanh Sơn Tử khó có thể tin, cái này sao có thể? Thuộc hạ cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng nguồn tin tức rất đáng tin, hẳn là thật. Trưởng lão kia nói ra. Thanh Sơn Tử trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, xem ra tu chân giới sắp biến thiên. Cốc chủ, chúng ta nên làm cái gì? Trưởng lão hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Thanh Sơn Tử cười khổ, lập tức phái người đi Trịnh gia, biểu thị chúng ta lá xanh tốc nguyện ý cùng Trịnh gia sửa chữa tốt. Là Thiên Xà môn. Môn chủ, việc lớn không tốt. Một tên đệ tử đội vàng hấp tấp chạy vào đại sảnh. Chuyện gì như thế bối rối? Độc Xà Quân nhíu mày hỏi. Kỳ Dương chết, ma tâm môn triệt để xong đời. Đệ tử kia thở hồng hộc nói ra. Cái gì? Độc Xà Quân bỗng nhiên đứng dậy, cái này sao có thể? Là thật, mà lại giết chết Kỳ Dương người chính là Trịnh gia Trương Vân Phàm. Đệ tử tiếp tục báo cáo, nghe nói người này thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả yêu tộc Kim Đan kỳ đường chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Độc Xà Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn nhớ tới trước mấy ngày sự tình. Lúc đó Kỳ Dương mang theo hai tên thần bí cường giả đi vào Thiên Xà Môn, uy hiếp hắn một lần nữa xếp hàng. Đối mặt uy thế như vậy, hắn không thể không quất nằm. Nhưng bây giờ, cái kia hai tên cường giả bí ẩn chết, Kỳ Dương cũng đã chết, mà hắn Thiên Xà Môn lại bởi vì một lần nữa đầu nhập vào Ma Tâm Môn mà đắc tội Trịnh gia. Xong lần này xong, Độc Xà Quân tê liệt trên ghế ngồi, cả người như hồn bay phách lạc. Đắc tội hiện tại như mặt trời ban trưa Trịnh gia, Thiên Xà Môn hạ chẳng có thể nghĩ. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có trưởng lão hỏi. Còn có thể làm sao? Độc Xà Quân cười khổ, chuẩn bị chạy trốn đi. Chạy trốn? Đám người kinh hãi. Không chạy còn chờ cái gì? Các loại Trịnh gia đến diệt môn sao? Độc Xà Quân tuyệt vọng nói ra, chúng ta đã không có lựa chọn. Cảnh tượng tương tự ở tu chân giới Tây Nam Bộ trong từng thế lực không ngừng trình diễn. Có chút thế lực lựa chọn chủ động hướng Trịnh gia lấy lòng, hy vọng có thể thu hoạch được tha thứ. Có chút thế lực lựa chọn đi xa tha hương, tránh đi Trịnh gia phong mang. Còn có một số thế lực dứt khoát giải tán, riêng phần mình tìm kiếm đường ra. Nhưng vô luận như thế nào, một sự thật đã không cách nào cải biến, Trịnh gia địa vị triệt để xác lập. Mà hết thể này bước ngoặt, chính là Trương Vân Phàm xuất hiện. Trịnh gia đại trạch, Trương Vân Phàm phòng tu luyện. Trương Vân Phàm ngồi xếp bằng, ngay tại củng cố mấy ngày nay trong chiến đấu thu hoạch. Mặc dù tu vi của hắn hay là trúc cơ sơ kỳ, nhưng đối với kiếm đạo lý giải lại càng thêm khắc sâu. Tiên bối, đệ tử cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Trương Vân Phàm tại trong thần thức hướng Trịnh Nghị báo cáo. Kiếm ý? Trịnh Nghị hơi kinh ngạc, nhanh như vậy đã có cảm ngộ. Đúng vậy. Trương Vân Phàm gật đầu, tại cùng những địch nhân kia trong quá trình chiến đấu, đệ tử đối với kiếm đạo có càng sâu thể ngộ. Rất tốt. Trịnh Nghị tán thưởng nói, kiếm ý là kiếm tu trọng yếu bậc cửa, một khi lĩnh ngộ, thực lực sẽ có chất bay bọn. Bất quá, kiếm ý lĩnh ngộ không thể gấp tại cầu thành, cần nước chảy thành sông. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu hay là tăng cao tu vi, trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là kim đan kỳ. Đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm cung kính nói ra. Đúng rồi, liên quan tới yêu tộc sự tình, ngươi có ý nghĩ gì? Trịnh Nghị hỏi. Đệ tử cảm thấy, yêu tộc nhúng tay nhân tộc sự vụ, khẳng định không phải đơn giản báo thù đơn giản như vậy. Trương Vân Phàm phân tích nói, bọn hắn rất có thể có càng lớn nhu đồ. Phân tích của ngươi rất đúng. Trịnh Nghị nghiêm túc nói ra, yêu tộc cùng nhân tộc mặc dù chợt có xung đột, nhưng đại quy mô can thiệp quả thật rất ít gặp. Lần này bọn hắn như thế cao điệu nhúng tay, khẳng định có cấp độ sâu nguyên nhân. Vậy chúng ta làm như thế nào ứng đối? Trương Vân Phàm hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trịnh Nghị lạnh nhạt nói ra, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, cũng không cần sợ sệt bất kỳ khiêu chiến nào. Cho nên, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới là chính đạo. Đệ tử minh bạch. Trương Vân Phàm gật đầu. Ngay tại Trương Vân Phàm lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vân Phàm, là ta. Ngoài cửa truyền đến Trịnh Tranh Bạch thanh âm. Tranh Bạch ca. Trương Vân Phàm mở to mắt, mời đến. Trịnh Tranh Bạch đẩy cửa vào, nhìn thấy Trương Vân Phàm bình yên vô sự, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vân Phàm, ngươi không có việc gì liền tốt. Trịnh Tranh Bạch lo lắng nói, nghe nói ngươi vì cứu ta, tiêu hao rất lớn. Việc nhỏ mà thôi. Trương Vân Phàm khoát tay nói, Tranh Bạch ca ngươi bình an trở về liền tốt. Không phải việc nhỏ. Trịnh Tranh Bạch nghiêm túc nói ra, lần này nếu như không phải ngươi, ta khả năng thật không về được. Ân tình này, ta Trịnh Tranh Bạch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tranh Bạch ca, chúng ta là người một nhà, nói những này quá khách khí. Trương Vân Phàm cười nói, người một nhà. Trịnh Tranh Bạch trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Đúng rồi, Tranh Bạch ca, chuyện lần này có thu hoạch gì sao? Trương Vân Phàm hỏi. Thu hoạch? Trịnh Tranh Bạch nghĩ nghĩ, xác thực có một ít phát hiện. Đầu tiên, Kỳ Dương có thể như vậy chuẩn xác tìm tới ta, nói rõ chúng ta nội bộ khả năng có vấn đề. Trịnh Tranh Bạch nghiêm túc nói ra, có người hướng địch nhân tiết lộ hành tung của ta. Nội gian? Trương Vân Phàm hơi nhướng mày. Rất có thể. Trịnh Tranh Bạch gật đầu, chuyện này ta đã hướng tộc trưởng báo cáo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thứ yếu, sự kiện lần này để cho ta thấy rõ rất nhiều người chân diện mục. Trịnh Tranh Bạch tiếp tục nói, có chút bình thường nhìn rất trung thành người, thời khắc mấu chốt lại không đáng tin cậy, mà có chút bình thường không đáng chú ý người, lại tại thời khắc nguy nan vươn biệt thủ. Lòng người khó dò. Trương Vân Phàm cảm thán nói. Đúng vậy a, lòng người khó dò. Trịnh Tranh Bạch tràn đầy đồng cảm, bất quá lần này kinh lịch cũng cho ta trưởng thành rất nhiều, chí ít hiện tại ta có thể tốt hơn xem dọn người tính phức tạp. Cuối cùng, ta cảm thấy chúng ta Trịnh gia cần càng thêm coi chừng. Trịnh Tranh Bạch biểu lộ trở nên nghiêm trọng, yêu tộc nhúng tay cũng không phải ngẫu nhiên, bọn hắn khẳng định còn có đến tiếp sau hành động. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Vân Phàm gật đầu, bất quá bây giờ thực lực của chúng ta đã xưa đâu bằng này, không cần lo lắng quá mức. Ngươi nói đúng. Trịnh Tranh Bạch nhìn xem Trương Vân Phàm, trong mắt tràn đầy kính nể, có ngươi tại, chúng ta Trịnh gia xác thực không cần quá lo lắng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Trịnh Tranh Bạch mới cáo từ rời đi. Mà lúc này, tại xa xôi yêu tộc lãnh địa chỗ sâu, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn chăm chú lên nhân tộc thế giới phương hướng. Huyết Ứng cùng Hắc Giao chết. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ẩn chứa trong đó lửa giận ngập trời. Đúng vậy, yêu vương bệ hạ. Một cái thanh âm cung kính hồi đáp, bọn hắn chết tại một cái gọi Trương Vân Phàm nhân tộc tiểu bối trong tay. Nhân tộc tiểu bối. Trong thanh âm kia lửa giận càng tăng lên, chỉ là nhân tộc cũng dám giết yêu tộc ta đường chủ. Bệ hạ, cái kia Trương Vân Phàm xác thực không đơn giản, lấy chút cơ sơ kỳ tu vi liền có thể đánh giết trong Kim Đan kỳ Huyết Ứng cùng Hắc Giao, thực lực cực kỳ khủng bố. Hừ, khủng bố đến đâu cũng chỉ là một nhân tộc. Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, xem ra là thời điểm để nhân tộc biết cái gì gọi là yêu tộc tức giận. Vậy hạ, ý của ngài là truyền lệnh xuống, triệu tập các bộ tộc tinh nhuệ, chuẩn bị quy mô tiến công nhân tộc lãnh địa. Yêu Vương hạ đạt đáng sợ mệnh lệnh, lần này ta muốn để cả nhân tộc là huyết ứng cùng hắc giao chết trả giá đắt. Là, Yêu Vương bệ hạ. Kỳ Dương sau khi chết ngày thứ ba, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một cỗ làm cho người hít thở không thông yêu khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ mây đen ngọn núi. Ma Tâm môn tổng bộ, nguyên bản đã lòng người bàng hoàng, các đệ tử cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Cái này đây là cái gì yêu khí? Nhị trưởng lão Ma Vông ngấn run giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được, cỗ yêu khí này chủ nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Là yêu tộc tới. Đại trưởng lão Ma Thiên Hành sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà lại tới cũng không phải phổ thông yêu tộc, uy thế như vậy ít nhất là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí có thể là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Nguyên Anh kỳ? Ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nguyên Anh kỳ cường giả yêu tộc, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng lắc đắc không có mấy. Loại cấp bậc này tồn tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt bọn hắn toàn bộ Ma Tâm môn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ma Tâm môn đại trận hộ sơn trong nháy mắt vỡ nát, căn bản không chịu nổi cỗ này khủng bố yêu khí trùng kích. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Đó là một đầu thân dài trăm trượng to lớn yêu thú, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, hai mắt như máu tháng giống như màu đỏ tươi. Tại cự thú trên lưng, đứng đấy một cái vóc người nam tử cao lớn. Người này khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cô âm lãnh sát khí. Hắn người mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường thương, cả người tản ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Nhân tộc sâu kiến, bản tướng chính là yêu tộc quân đoàn thứ ba đại tướng Huyết Đồ. Nam tử kia thanh âm như sấm rền vang vọng toàn bộ mây đen ngọn núi, Kỳ Dương ở đâu? Nhanh chóng đi ra bài kiến. Huyết Đồ, yêu tộc quân đoàn thứ ba đại tướng, Kim Đan đỉnh phong tu vi, khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước. Tại yêu tộc trong quân đoàn, hắn lấy tàn nhẫn khát máu chứ danh, là yêu vương thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng một trong. Ma Tâm môn đám người nghe được cái tên này, đều trong lòng run sợ. Huyết Đồ hung danh, coi như tại trong nhân tộc cũng là như sấm bên tai. Hồi hồi đại tướng. Ma Thiên Hành kiên trì bay lên thân đến, ở giữa không trung nơm nớp lo sợ nói, chúng ta môn chủ Kỳ Dương đã bỏ mình cái gì? Huyết Đồ trong mắt lóe lên một chút tức giận, Kỳ Dương chết. Ai giết? Đúng đúng Trịnh gia Trương Vân Phàm Ma Thiên Hành run rẩy trả lời. Trương Vân Phàm. Huyết Đồ nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, chính là cái kia giết Huyết Ứng cùng Hắc Giao nhân tộc tiểu bối. Đúng đúng rất tốt. Huyết Đồ cười lạnh một tiếng, nếu Kỳ Dương chết, vậy các ngươi những tàn binh bại tướng này còn có cái gì dùng? Nghe nói như thế, Ma Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, đại tướng bất giận. Mặc dù môn chủ không có ở đây, nhưng chúng ta Ma Tâm môn nguyện ý tiếp tục vì yêu tộc hiệu lực. Hiệu lực? Huyết Đồ khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Đại tướng, mặc dù thực lực chúng ta không mạnh, nhưng đối với nhân tộc tình huống hiểu rất rõ. Ma Thiên Hành cố gắng tranh thủ, mà lại chúng ta còn biết Trịnh ra một số bí mật, đôi này yêu tộc đại nghiệp nhất định hữu dụng. Huyết Đồ nghe nói như thế, ngược lại là tới chút hứng thú, nói một chút. Là như vậy, Trịnh gia sở dĩ có thể có hôm nay thực lực, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có một vị thần bí lao tổ tông. Ma Thiên Hành vội vàng báo cáo, vị lao tổ tông này thực lực sâu không lường được, nghe nói đã đạt đến Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ? Huyết Đồ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng lập tức lại khôi phục lạnh nhạt, một người Nguyên Anh kỳ nhân tộc mà thôi, còn không lật được trời. Còn gì nữa không? Còn có chính là cái kia Trương Vân Phàm, lai lịch của người này rất thần bí. Ma Thiên Hành tiếp tục nói, lấy chút cơ sơ kỳ tu vi liền có thể đánh giết trong Kim Đan kỳ yêu tộc đứng chủ, loại thực lực này tuyệt không bình thường. Ta hoài nghi trên người hắn có bí mật gì? Bí mật? Huyết Đồ hứng thú, bí mật gì? Cái này chúng ta cũng không rõ lắm. Ma Thiên Hành có chút xấu hổ, nhưng có thể khẳng định là người này cũng không phải tu sĩ phổ thông. Huyết Đồ nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ những thứ này. Cái này Ma Thiên Hành không biết nên nói cái gì. Phế vật chính là phế vật, liền chút tình báo hữu dụng đều cung cấp không được. Huyết Đồ hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Đại tướng, xin mời lại cho chúng ta một cơ hội. Ma Thiên Hành vội vàng cầu xin tha thứ, chúng ta nhất định có thể vì yêu tộc cung cấp càng có nhiều dùng tin tức. Cơ hội? Huyết Đồ cười lạnh, bản tướng ghét nhất chính là phế vật cầu xin tha thứ. Đã các ngươi vô dụng, vậy liền phát huy sau cùng giá trị đi. Nói xong, Huyết Đồ đối với sau lưng yêu thú nói ra, Ám Ảnh Long, bắt đầu đi. Giống. To lớn yêu thú phát ra rít lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mây đen ngọn núi. Không, đây là cái gì? Ma Thiên Hành cảm giác được tinh huyết trong cơ thể đang bị cưỡng ép rút ra, hoảng sợ kêu to lên. Đây là bản tướng Phệ Huyết Đại Pháp. Huyết Đồ hờ hững nói ra, các ngươi những này nhân tộc tu sĩ tinh huyết, vừa vặn có thể dùng đến để thăng bản tướng tu vi. Đại tướng tha mạng. Đại tướng tha mạng. Ma Tâm môn các đệ tử nhao nhao cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ở trong tối Ảnh Long Phệ Huyết Đại Pháp trước mặt, những này cao nhất bất quá trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Không, ta không cam tâm. Ma Vô Ngấn dùng hết khí lực sau cùng, muốn thi triển bí thuật chạy trốn, nhưng không đợi hắn động tác, một đạo huyết quang hiện lên, thân thể của hắn liền bị cắt thành hai đoạn. Tại bản tướng trước mặt còn muốn chạy trốn, thật sự là không biết sống chết. Huyết Đồ lạnh lùng nói. Theo thời gian trôi qua, Ma Tâm môn tu sĩ từng cái ngã xuống, máu tươi của bọn hắn bị Ám Ảnh Long hấp thụ hầu như không còn, thi thể cũng thay đổi thành tơi khô. Không không cần Tam trưởng lão Ma Tâm Nghiên là cái cuối cùng, nàng tuyệt vọng nhìn xem chung quanh đồng bạn thi thể, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Yên tâm, rất nhanh liền không đau.
Huyết Đồ cười tàn nhẫn lấy, tử vong của các ngươi sắp thành liền bản tướng lực lượng cường đại hơn.
Rất nhanh, Ma Tâm Nghiên cũng bước những người khác theo gót.
Chương 715, hội nghị khẩn cấp chương 715, hội nghị khẩn cấp rất nhanh, Ma Tâm Nghiên cũng bước những người khác theo gót. Toàn bộ Ma Tâm môn, mấy trăm tên đệ tử cùng trưởng lão, cứ như vậy toàn bộ bị Huyết Đồ đồ sát hầu như không còn.
A dễ chịu.
Huyết Đồ cảm thụ được thể nội tăng cường yêu lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tu sĩ nhân tộc tinh huyết quả nhiên đại bổ.
Chủ nhân, sau đó chúng ta đi nơi nào?
Ám Ảnh Long mở miệng hỏi, thanh âm của nó trầm thấp như sấm.
Đương nhiên là đi tìm cái kia Trương Vân Phàm.
Huyết Đồ trong mắt lóe lên khát máu quan mang, dám giết ta yêu tộc đường chủ, bản tướng muốn để hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
Bất quá trước đó Huyết Đồ nhìn về phía Biết Vương, đi trước chiếu cố những nhân tộc khác thế lực, thu thập càng nhiều tinh huyết.
Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hắc Vân Phong không xa trên một ngọn núi, mấy cái may mắn chạy trốn Ma Tâm môn đệ tử ngay tại run lẩy bẩy. Bọn hắn là tại Huyết Đồ đến trước đó liền chạy chạy, bởi vậy may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng nhìn thấy toàn bộ Ma Tâm môn bị Huyết Đồ đồ sát không còn thảm trạng, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật.
Phu nhân đang sợ một cái tuổi trẻ đệ tử run rẩy nói ra, cái kia yêu tộc đại tướng đơn giản chính là ác ma, chúng ta nên làm cái gì?
Một đệ tử khác hỏi.
Còn có thể làm sao?
Mau trốn đi.
Cầm đầu là một người trúc cơ sơ kỳ đệ tử nội môn, tên là Ma Nguyên, hiện tại toàn bộ tu chân giới cũng không an toàn, yêu tộc bắt đầu quy mô lớn đổ sát tu sĩ nhân tộc.
Sư minh, chúng ta chạy trốn tới đâu đây?
Có đệ tử hỏi.
Càng xa càng tốt.
Ma Nguyên cắn răng nói ra, tốt nhất chạy trốn tới Trung Nguyên đi, nơi đó có càng nhiều thế lực lớn, yêu tộc cũng không dám tùy tiện tiến công.
Thế nhưng là sư minh, chúng ta chút tu vi ấy có thể trốn được sao?
Có đệ tử lo lắng mà hỏi thăm.
Trốn không thoát cũng muốn trốn.
Ma Nguyên nghiêm nghị nói ra, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết.
Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến Huyết Đồ thanh âm, muốn chạy trốn.
Bản tướng cho phép sao?
Đám người ngẩng đầu nhìn lên, Huyết Đồ chính cưỡi Ám Ảnh Long hướng bọn hắn bay tới.
Song bị phát hiện, Ma Nguyên sắc mặt trắng bệnh.
Phân tán chạy trốn.
Hắn hét lớn một tiếng, có thể trốn một cái là một cái.
Mấy cái Ma Tâm môn đệ tử lập tức chạy tứ tán, nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt Kim Đan đỉnh phong đồ sát.
Mưa máu đầy trời.
Huyết Đồ tiện tay vung lên, trên bầu trời lập tức rơi ra huyết vũ.
Những này huyết vũ mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh khủng yêu lực, dính vào trên thân người liền sẽ ăn mòn huyết đủ.
A!
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy cái Ma Tâm môn đệ tử rất nhanh liền bị huyết vũ ăn mòn đến máu thịt bé bét. Chỉ có Ma Nguyên Lương tựa theo một kiện phòng hộ pháp khí, miễn cưỡng chống xuống tới.
Có ý tứ, thế mà không có lập tức chết mất.
Huyết Đồ nhiêu có hăng hái nhìn xem Ma Nguyên, tiểu tử, bản tướng cho ngươi một cái cơ hội.
Thật cơ hội gì?
Ma Nguyên run rẩy hỏi.
Đi Trịnh gia đưa tin.
Huyết Đồ cười lạnh nói, nói cho bọn hắn, bản tướng Huyết Đồ muốn đích thân tới cửa bái phòng, để cái kia Trương Vân Phàm làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị.
Ta Ma Nguyên không biết nên nói cái gì.
Không nguyện ý.
Huyết Đồ trong mắt lóe lên sát ý nguyện ý.
Nguyện ý.
Ma Nguyên liền vội vàng gật đầu, ta nhất định đem lời đưa đến.
Rất tốt.
Huyết Đồ thỏa mãn gật đầu, nhớ kỹ, liền nói 3 ngày sau, bản tướng sẽ đích thân đến nhà.
Đến lúc đó, không chỉ có là Trương Vân Phàm, toàn bộ Trịnh gia đều muốn là Huyết Ứng cùng Hắc Giao chết trả giá đắt.
Đúng đúng cũng đi.
Huyết Đồ phất phất tay, nhớ kỹ, nếu như dám đùa hoa dạng, bản tướng sẽ để cho ngươi đã chết so với bọn hắn thảm hại hơn.
Ma Nguyên như mông đại xá, lộn nhào thoát đi hiện trường.
Nhìn xem Ma Nguyên thân ảnh đi xa, Huyết Đồ khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Chủ nhân, tại sao muốn để cho hắn chạy thoát?
Ám Ảnh Long nghi ngờ hỏi.
Đương nhiên là vì cho Trịnh gia làm áp lực.
Huyết Đồ cười lạnh nói, để bọn hắn biết tử thần sắp giáng lâm, dạng này mới có thú.
Mà lại, bản tướng muốn để toàn bộ tu chân giới đều biết, cùng ta yêu tộc là địch hạ tràng.
Chủ nhân anh minh.
Ám Ảnh Long định đạo.
Đi, chúng ta đi tới một mục tiêu.
Huyết Đồ nhìn về phương xa, nghe nói Thanh Diệp Cốc gần nhất muốn đầu nhập vào Trịnh gia.
Vậy bản tướng trước hết đi chiếu cố bọn hắn.
Là, chủ nhân.
Ám Ảnh Long chở Huyết Đồ hướng viễn phương bay đi, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi Hắc Vân Phong. Đã từng uy chấn một phương Ma Tâm môn, cứ như vậy triệt để từ tu chân giới biến mất.
Mà cái này chỉ là Huyết Đồ đổ sát hành trình bắt đầu.
Một bên khác, Liều Mạng chạy trốn Ma Nguyên mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Yêu tộc đại tướng Kim Đan đỉnh phong tồn tại hắn một bên chạy trốn một bên tự lẩm bẩm, Trịnh gia lần này thật song mặc dù Trương Vân Phàm thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Kim Đan đỉnh phong đổ sát, Ma Nguyên thực sự nghĩ không ra có bất kỳ chiến thắng khả năng.
Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đem tin tức truyền đạt đến.
Ma Nguyên cắn răng kiên trì, chí ít để bọn hắn có cái chuẩn bị.
Ngay tại Ma Nguyên liều mạng hướng Trịnh gia đi đường thời điểm, Huyết Đồ đã đạt tới Thanh Diệp Cốc lãnh địa.
Thanh Diệp Cốc, làm tu chân giới Tây Nam bộ uy tín lâu năm thế lực, thực lực mặc dù không bằng Trịnh gia, nhưng cũng coi là trung thượng đẳng tồn tại.
Cốc chủ Thanh Sơn Tử là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngay tại chỗ rất có hy vọng.
Nhưng lúc này Thanh Diệp Cốc lại bao phủ tại một mảnh kinh khủng khói mù bên trong.
Cốc chủ,
không xong.
Một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện, có cường giả yêu tộc tới.
Mà lại Ma Tâm môn đã bị tàn sát không còn.
Cái gì?
Thanh Sơn Tử bỗng nhiên đứng dậy, Ma Tâm môn bị tàn sát.
Đúng vậy.
Có trốn tới Ma Tâm môn đệ tử chính miệng nói tới.
Đệ tử kia hoảng sợ nói ra, tới là yêu tộc quân đoàn thứ 3 đại tướng Huyết Đồ, Kim Đan đỉnh phong tu vi.
Huyết Đồ Thanh Sơn Tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt.
Làm uy tín lâu năm tu sĩ, hắn đương nhiên biết Huyết Đồ khủng bố.
Cái này yêu tộc đại tướng lấy tàn nhẫn khát máu chứ danh, trô đến nhất định máu chảy thành sông.
Cốc chủ, chúng ta nên làm cái gì?
Có trưởng lão hỏi.
Thanh Sơn Tử trầm tư một lát,
đột nhiên nói ra, lập tức phái người đi Trịnh gia, biểu thị chúng ta Thanh Diệp Cốc nguyện ý toàn lực ủng hộ Trịnh gia đối kháng yêu tộc.
Cốc chủ,
đám người hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại chỉ có Trịnh gia còn có đối kháng yêu tộc thực lực. Thanh Sơn Tử phân tích nói, chúng ta chỉ có đầu nhập vào Trịnh gia, mới có thể tại trong trường hạo kiếp này sống sót. Thế nhưng là cốc chủ, vạn nhất Trịnh gia dã có trưởng lão lo lắng nói, vậy chúng ta thì cùng chết. Thanh Sơn Tử cười khổ nói, dù sao cũng so bị yêu tộc từ từ hành hạ chết mới tốt. Ngay tại Thanh Diệp Cốc nội bộ thương nghị thời điểm, Huyết Đồ đã xuất hiện ở Thanh Diệp Cốc trên không. Thanh Diệp Cốc lũ sâu kiến, bản tướng Huyết Đồ đến đây bái phỏng. Huyết Đồ thanh âm như sấm rền vang vọng toàn bộ sơn cốc, cốc chủ Thanh Sơn Tử ở đâu? Nghe được cái này thanh âm đáng sợ, Thanh Diệp Cốc các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Tại hạ Thanh Sơn Tử, từng thấy máu Đồ đại tướng. Thanh Sơn Tử kiên trì bay lên giữa không trung, đối với Huyết Đồ hành lễ. Thanh Sơn Tử. Huyết Đồ đánh ra trước mắt người trung niên này tu sĩ, nghe nói các ngươi Thanh Diệp Cốc gần nhất muốn đầu nhập vào Trịnh gia. Cái này Thanh Sơn Tử không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra là thật. Huyết Đồ cười lạnh nói, đã như vậy, các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Đại tướng bất giận. Thanh Sơn Tử vội vàng cầu xin tha thứ, chúng ta Thanh Diệp Cốc nguyện ý vì yêu tộc hiệu lực. Vì yêu tộc hiệu lực. Huyết Đồ khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Đại tướng, chúng ta mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đối với Trịnh gia tình huống hiểu rất rõ. Thanh Sơn Tử cố gắng tranh thủ, mà lại chúng ta có thể làm yêu tộc nội ứng, từ nội bộ tan rã nhân tộc chống cự. Nội ứng? Huyết Đồ tựa hồ tới chút hứng thú, nói một chút. Là như vậy, chúng ta có thể giả ý đầu nhập vào Trịnh gia, sau đó tại thời khắc mấu chốt cho Trịnh gia một kích chí mạng. Thanh Sơn Tử vội vàng nói. Huyết Đồ nghe xong, trên mặt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Một lát sau, hắn nói ra, có chút ý tứ. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Thanh Sơn Tử khẩn trương hỏi.
Bản tướng cần một chút cam đoan.
Huyết Đồ âm lãnh cười nói, Ám Ảnh Long, bắt đầu đi.
Cái gì?
Thanh Sơn Tử kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Ám Ảnh Long liền mở ra miệng to như chậu máu, hấp lực cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Diệp Cốc.
Không,
đại tướng tha mạng. Thanh Sơn Tử cảm giác được tinh huyết trong cơ thể đang bị rút ra, hoảng sợ kêu to.
Yên tâm, bản tướng sẽ không giết sạch các ngươi.
Huyết Đồ cười lạnh nói, nhưng cần rút ra một chút tinh huyết làm cam đoan. Nếu như các ngươi dám phản bội, những người còn lại đều phải chết. Tại Huyết Đồ khống chế bên dưới, Ám Ảnh Long chỉ rút lấy Thanh Diệp Cốc một nửa người tinh huyết, còn lại một nửa người bao quát Thanh Sơn Tử ở bên trong, mặc dù bị trọng thương, nhưng còn có thể giữ được tính mạng. Hiện tại, các ngươi còn nguyện ý làm gốc đem hiệu lực sao? Huyết Đồ nhìn xem hấp hối Thanh Sơn Tử hỏi.
Nguyện ý Thanh Sơn Tử suy yếu gật đầu. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, hoặc là vì yêu tộc hiệu lực, hoặc là toàn bộ chết đi.
Rất tốt. Huyết Đồ thỏa mãn gật đầu. Nhớ kỹ, 3 ngày sau bản tướng sẽ đi bái phòng Trịnh gia. Đến lúc đó, các ngươi Thanh Diệp Cốc phải phối hợp bản tướng hành động.
Đúng, nếu như dám có dị tâm, các ngươi biết hậu quả.
Huyết Đồ uy hiếp nói. Nói xong, Huyết Đồ mang theo Ám Ảnh Long rời đi Thanh Diệp Cốc, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà Thanh Diệp Cốc cũng từ đây biến thành yêu tộc nênh ướt. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ. Mà Tâm Môn bị đổ diệt, Thanh Diệp Cốc bị ép đầu nhập vào yêu tộc đại tướng Huyết Đồ sắp tiến công Trịnh gia tin tức, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng. Yêu tộc thật phải quy mô lớn xâm lấn Huyết Đồ đại tướng tự thân xuất mã, Trịnh gia lần nguy hiểm này chúng ta nên làm cái gì? Là chạy trốn hay là quan sát? Từng cái thế lực đều đang khẩn trương thương nghị đối sách, toàn bộ tu chân giới bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Mà tại loại này mưa gió nổi lên khẩn trương bầu không khí bên trong, một thân ảnh chính liều mạng hướng lãnh địa nhà họ Trịnh đi đường. Đó chính là mang theo Huyết Đồ thư uy hiếp hơi thở Ma Nguyên. Nhất định phải đuổi tới, nhất định phải đem tin tức truyền đạt đến Ma Nguyên cắn răng kiên trì lấy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng đem Huyết Đồ uy hiếp nói cho Trịnh gia. Bóng đêm như mực, một đạo thân ảnh chật vật chính liều mạng hướng lãnh địa nhà họ Trịnh đi đường. Ma Nguyên đã liên tục phi hành một ngày một đêm, linh lực cơ hồ hao hết, nhưng hắn không dám dừng lại bên dưới. Huyết Đồ khủng bố hình tượng từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn vung đi không được, đốc thúc lấy hắn nhất định phải nhanh đem tin tức truyền đạt đến Trịnh gia. Nhanh đến Ma Nguyên tự lẩm bẩm, nơi xa đã có thể nhìn thấy Trịnh gia lửa đèn. Khi hắn rốt cục xuất hiện tại Trịnh gia trước đại môn lúc, thủ vệ tộc nhân lập tức cảnh giác lên.
Người nào?
Đệ tử thủ vệ nghiêm nghị quát, đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị.
Ta là Ma Tâm Môn Ma Nguyên. Ma Nguyên thở không ra hơi nói, có tin tức trọng yếu muốn nói cho Trịnh gia tộc trưởng Ma Tâm Môn.
Đệ tử thủ vệ mặt lộ nghi ngờ, Ma Tâm Môn không phải địch nhân của chúng ta sao?
Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Ma Nguyên vội vàng nói, yêu tộc đại tướng muốn tới, toàn bộ tu chân giới đều gặp nguy hiểm, nhanh đi thông chi các ngươi tộc trưởng.
Yêu tộc đại tướng?
Đệ tử thủ vệ trong lòng giật mình, lập tức phái người đi thông báo.
Rất nhanh, Trịnh Thiên Hạo liền mang theo mấy tên trưởng lão đội vàng chạy đến. Khi hắn nhìn thấy Ma Nguyên dáng vẻ chật vật lúc, trong lòng đã có dự cảm bất tường.
Ngươi nói có tin tức trọng yếu muốn nói cho chúng ta biết.
Trịnh Thiên Hạo trầm giọng hỏi.
Trịnh tộc trưởng, việc lớn không tốt.
Ma Nguyên không để ý tới lễ tiết, nói thẳng, yêu tộc quân đoàn thứ 3 đại tướng Huyết Đồ đã đi tới chúng ta mảnh khu vực này.
Huyết Đồ?
Trịnh Thiên Hạo biến sắc, ngươi xác định?
Thiên chân vạn sắc.
Ma Nguyên run giọng nói ra, ta tận mắt thấy hắn chu diệt toàn bộ Ma Tâm Môn, mấy trăm tên tu sĩ tinh huyết đều bị hắn hút khô.
Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hít một hơi linh khí, toàn bộ Ma Tâm Môn đều bị tàn sát.
Có trưởng lão khó có thể tin hỏi.
Đúng vậy,
một tên cũng không để lại.
Ma Nguyên trong mắt tràn ngập sợ hãi, cái kia Huyết Đồ đại tướng thực lực quá kinh khủng, Kim Đan đỉnh phong tu vi, còn có một đầu gọi Ám Ảnh Long yêu thú tọa kỵ. Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng.
Kim Đan đỉnh phong Trịnh Thiên Hạo tâm chìm đến đáy cốc.
Mặc dù hắn biết sớm muộn sẽ có yêu tộc trả thù, nhưng không nghĩ tới lại là nhân vật cấp bậc này. Còn có tin tức trọng yếu hơn. Ma Nguyên tiếp tục nói, cái kia huyết đồ đại tướng để cho ta nhắn cho các ngươi, 3 ngày sau, hắn sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Đến lúc đó không chỉ có là Trương Vân Phàm, toàn bộ Trịnh gia đều muốn là huyết ứng cùng hắc giao chết trả giá đắt. 3 ngày sau, Trịnh Thiên Hạo tính toán một chút thời gian, đó chính là ngày mai. Đúng vậy, thời gian đã rất cuốn rồi. Ma Nguyên gật đầu, Trịnh tộc trưởng, mặc dù chúng ta trước đó là địch nhân, nhưng bây giờ đối mặt yêu tộc uy hiếp, ta hy vọng các ngươi có thể đứng vững. Nếu như ngay cả Trịnh gia đều đổ, toàn bộ tu chân giới Tây Nam bộ liền thật xong. Trịnh Thiên Hạo trầm mặc một lát, sau đó đối với bên người tộc nhân nói ra, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, hội nghị khẩn cấp. Là, rất nhanh, Trịnh gia đại thính nghị sự liền đứng đầy người. Trừ các vị trưởng lão ngoài ra, ngay cả vừa mới khôi phục Trịnh Tranh Bạch cũng chạy tới. Các vị, tình huống tất cả mọi người nghe nói. Trịnh Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra, yêu tộc đại tướng huyết đồ ngày mai sẽ phải tới, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tộc trưởng, cái kia huyết đồ đại tướng thật sự có mạnh như vậy sao? Có trưởng lão ôm may mắn tâm lý hỏi. Huyết đồ, yêu tộc quân đoàn thứ 3 đại tướng, Kim Đan đỉnh phong tu vi, lấy tàn nhẫn khát máu chứ danh. Trịnh Thiên Hạo nghiêm túc nói ra, tại yêu tộc trong quân đoàn, hắn là gần với mấy cái quân đoàn trưởng tồn tại. Chương 716, huyết đồ đại tướng giết tới Thiên Xà Môn. Chương 716, huyết đồ đại tướng giết tới Thiên Xà Môn. Vậy cái kia chúng ta nên làm cái gì? Có trưởng lão run giọng hỏi. Hiện tại có mấy cái lựa chọn. Trịnh Thiên Hạo phân tích nói, thứ nhất, cả tộc di chuyển, chạy trốn tới chỗ xa hơn. Thứ hai, đầu hàng yêu tộc, trở thành bọn hắn phụ thuộc. Thứ ba, chính diện nên chiến. Chạy trốn. Chúng ta Trịnh gia căn cơ đều ở nơi này, sao có thể nói đi là đi? Có trưởng lão không cam lòng nói ra. Đầu hàng. Vậy chúng ta còn tính là nhân tộc sao? Một trưởng lão khác phẫn nộ nói. Vậy cũng chỉ có thể nên chiến. Trịnh Thiên Hạo cười khổ, nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, phần thắng xa vời. Tộc trưởng, chúng ta còn có Vân Phàm. Trịnh Tranh Bạch đột nhiên mở miệng, lúc trước hắn có thể đánh giết trong Kim Đan kỳ yêu tộc đường chủ, nói không chừng. Tranh Bạch, ngươi quá lạc quan. Trịnh Thiên Hạo lắc đầu, trong Kim Đan kỳ cùng Kim Đan đỉnh phong ở giữa chênh lệch là to lớn, huống chi huyết đồ còn không phải phổ thông Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Vậy cái kia chúng ta thật không có cách nào sao? Có trưởng lão tuyệt vọng hỏi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, một tiếng nói giàn mua đột nhiên vang lên, còn có một cái biện pháp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là Trịnh gia nhiều tuổi nhất trưởng lão Trịnh Thiên Hà. Hắn đã hơn 100 tuổi là Trịnh gia nguyên lão cấp nhân vật. Thiên Hà trưởng lão, ngài nói chính là biện pháp gì? Trịnh Thiên Hạo vội vàng hỏi. Xin mời lão tổ xuất quan. Trịnh Thiên Hà chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Trịnh Thiên Hà, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Xin mời lão tổ xuất quan. Có trưởng lão lắp bắp hỏi, thế nhưng là lão tổ hắn không phải tại bế tử con sao? Mà lại minh xác nói qua không nên quấy rầy hắn tu luyện, hiện tại là thời kỳ phi thường. Trịnh Thiên Hà nghiêm túc nói ra, nếu như không mời lão tổ xuất quan, chúng ta Trịnh gia liền thật muốn hủy diệt. Thế nhưng là lão tổ nếu như bởi vì bị quấy rầy mà nổi giận, một trưởng lão khác lo lắng nói, nổi giận dù sao cũng so gia tộc hủy diệt muốn tốt. Trịnh Thiên Hà kiên định nói, mà lại lấy lão tổ trí tuệ, hắn hẳn là có thể đủ lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Trịnh Thiên Hạo trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, Thiên Hà trưởng lão nói đúng, hiện tại chỉ có xin mời lão tổ xuất quan. Vậy ai đi mời lão tổ? Có trưởng lão hỏi. Ta đi. Trịnh Thiên Hạo không chút do dự nói ra, làm tộc trưởng, đây là trách nhiệm của ta. Tộc trưởng, để cho ta bồi ngài cùng đi chứ? Trịnh Thiên Hà chủ động xin đi rất giặc, ta tư lịch giả nhất, vạn nhất lão tổ thật nổi giận, cũng tốt có cái giảm sóc. Tốt, vậy chúng ta cùng đi. Trịnh Thiên Hạo gật đầu. Thế là, hai người rời đi đại tính nghị sự, hướng Trịnh gia chỗ sâu nhất cấm địa đi đến. Trịnh gia cấm địa ở vào một tòa bí ẩn trong sân phòng, nơi đó có trùng điệp cấm chế bảo hộ, liền xem như Trịnh gia trưởng lão cũng không thể tùy ý tiến vào. Đi vào cấm địa cửa vào, Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Thiên Hà cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ bước chân. Nơi này là lão tổ Trịnh Nghị chỗ tu luyện, bình thường ngay cả một con chim cũng không dám tới gần, chớ nói chi là người. Lão tổ ở bên trong đã bế quan vài chục năm. Trịnh Thiên Hà thấp giọng nói ra, cũng không biết tu vi của hắn đạt đến trình độ gì. Mặc kệ như thế nào, lão tổ đều là chúng ta hy vọng duy nhất. Trịnh Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó đối với cấm chế lớn tiếng nói, bất hiếu hậu bối Trịnh Thiên Hạo, khẩn cầu lão tổ xuất quan. Thanh âm truyền vào cấm điện, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất hiếu hậu bối Trịnh Thiên Hà, khẩn cầu lão tổ xuất quan. Trịnh Thiên Hà cũng đi theo lớn tiếng la lên, vẫn không có đáp lại. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Lão tổ, gia tộc gặp phải đại địch, sinh tử tồn vong ngay tại ngày mai. Trịnh Thiên Hạo tiếp tục la lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nếu như lão tổ không xuất quan, Trịnh gia liền thật sắp xong rồi. Lão tổ, yêu tộc đại tướng huyết đồ ngày mai liền muốn tới. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản ngăn cản không nổi. Trịnh Thiên Hà cũng than thở khóc lóc, khẩn cầu lão tổ xem ở tổ tông cơ nghiệp phân thượng, cứu lấy chúng ta Trịnh gia. Hai người không ngừng mà la lên, thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Liên tại bọn hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, cấm địa chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Ai cái này âm thanh thở dài mặc dù rất nhỏ, nhưng ở hai người nghe tới lại như sấm rền vang dội. Lão tổ, Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Thiên Hà kích động bị xuống, lão tổ ngài rốt cục trở về. Cấm địa chỗ sâu, Trịnh Nghị khoanh chân ngồi tại một cái cự đại pháp trận trung ương, quanh thân bị linh khí nồng nặc vây quanh. Những năm này bế quan tu luyện, để tu vi của hắn càng thêm tinh thâm. Nếu như nói trước đó hắn là nguyên anh sơ kỳ, vậy bây giờ đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ. Nhưng hắn lúc này trên mặt nhưng không có bất kỳ vui sướng nào biểu lộ, ngược lại tràn ngập sầu lo. Huyết Đồ yêu tộc quân đoàn thứ 3 đại tướng Trịnh Nghị tự lẩm bẩm, xem ra yêu tộc thật phải quy mô lớn xâm lấn. Là nguyên anh kỳ tu sĩ, Trịnh Nghị thần thức cực kỳ cường đại, đã sớm cảm giác được Huyết Đồ đến. Nhưng hắn lúc đầu không muốn nhúng tay hậu bối sự tình, muốn cho chính bọn hắn giải quyết. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ dựa vào hiện tại Trịnh gia thực lực, căn bản không có khả năng đối phó Huyết Đồ. Lão tổ, cầu ngài cứu lấy chúng ta Trịnh gia. Bên ngoài lại truyền tới Trịnh Thiên Hạo tiếng la khóc. Trịnh Nghị nghe, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Mặc dù hắn đã siêu thoát ra thế tục, nhưng đối với Trịnh gia cái này hắn một tay tạo dựng lên gia tộc, hay là có cảm tình sâu đậm. Thôi, thôi. Trịnh Nghị lắc đầu cười khổ, đã như vậy, vậy liền đi ra xem một chút đi. Bất quá. Trịnh Nghị trầm tư một lát, bản tôn không nên trực tiếp xuất thủ, hay là chế tạo một cái hóa thân tương đối phù hợp. Nguyên anh kỳ tu sĩ đã có thể chế tạo hóa thân. Mặc dù hóa thân thực lực không bằng bản tôn, nhưng ứng phó Huyết Đồ có lẽ còn là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Trịnh Nghị bắt đầu vận chuyển pháp lực, chuẩn bị chế tạo hóa thân. Hóa thân quyết phân thần hóa hình. Theo pháp quyết vận chuyển, Trịnh Nghị thân thể bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, một đạo trong suốt thân ảnh từ trong cơ thể hắn tách ra, dần dần ngưng thực. Hóa thân này nhìn cùng Trịnh Nghị bản tôn giống nhau như lúc, chỉ là khí tức hơi yếu một ít. Nhưng dù vậy, cũng có được nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đi thôi. Trịnh Nghị đối với hóa thân nói ra. Hóa thân nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Thiên Hà còn tại đau khổ cầu khẩn. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được linh khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt. Đây là hai người khiếp sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp cấm địa cấm chế bắt đầu tự động giải trừ, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Đó là một cái nhìn hơn 50 tuổi nam tử trung niên, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Mặc dù khí tức nội liễm, nhưng cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Già lão tổ. Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Thiên Hà kích động đến nói năng lộn xộn. Đứng lên đi. Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm mang theo uy nghiêm vô thượng. Lão tổ, ngài rốt cục xuất quan. Trịnh Thiên Hạo kích động nói ra, chúng ta Trịnh gia được cứu rồi. Trước tiên nói một chút tình huống cụ thể đi. Trịnh Nghị hóa thân bình tĩnh nói. Thế là, Trịnh Thiên Hạo đem gần nhất phát sinh sự tình kỹ càng báo cáo một lần, bao quát Trương Vân Phàm xuất hiện, cùng yêu tộc xung đột, cùng Huyết Đồ sắp đến uy hiếp. Nghe xong báo cáo, Trịnh Nghị hóa thân nhẹ gật đầu, thì ra là thế, chắc không được sẽ kinh động yêu tộc đại tướng. Lão tổ, cái kia Trương Vân Phàm Trịnh Thiên Hạo có chút bận tâm hỏi. Trương Vân Phàm. Trịnh Nghị hóa thân trong mắt lóe lên một tia thâm ý, có ý tứ người trẻ tuổi. Lão tổ biết hắn. Trịnh Thiên Hạo nghi ngờ hỏi. Xem như thế đi. Trịnh Nghị hóa thân không có giải thích thêm, đi thôi, về trước đi nhìn xem tình huống. Ngày mai cái kia Huyết Đồ tới, vừa vặn chiếu cố hắn. Là, lão tổ. Ba người cùng một chỗ về tới Trịnh gia đại trạch. Khi Trịnh Nghị hóa thân xuất hiện tại đại thính nghị sự lúc, tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên. Lão tổ. Đám người cùng kêu lên hành lễ, trong thanh âm mang theo kích động cùng kính sợ. Trịnh Nghị hóa thân quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong góc Trương Vân Phàm trên thân. Lúc này Trương Vân Phàm cũng trong đại sảnh, khi hắn nhìn thấy Trịnh Nghị hóa thân trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thân ảnh này tại sao cùng hắn trong thần thức sư phụ giống nhau như lúc? Vân Phàm, tới. Trịnh Nghị hóa thân đối với Trương Vân Phàm nói ra. Trương Vân Phàm mở miệng đi tới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xin ra mắt tiền bối. Hắn cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Trịnh Nghị hóa thân cười cười, ngươi làm được rất tốt. Nghe nói như thế, Trương Vân Phàm càng thêm nghi ngờ. Cái giọng nói này, cảm giác này, tại sao cùng trong thần thức sư phụ tương tự như vậy? Tiền bối, ngài là Trương Vân Phàm thăm dò tính mà hỏi thăm. Chắc hẳn ngươi đã đoán được. Trịnh Nghị hóa thân mỉm cười nói, không sai, ta chính là một mực tại chỉ đạo ngươi tu luyện người kia. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Trương Vân Phàm sư phụ lại chính là Trịnh gia lão tổ. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lão tổ, ngài là Vân Phàm sư phụ. Trịnh Thiên Hạo khó có thể tin hỏi. Nói chính xác, là bạn vong niên. Trịnh Nghị hóa thân cải chính, ta chỉ là cho hắn một chút chỉ điểm mà thôi. Thì ra là thế. Trịnh Thiên Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Vân Phàm thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trịnh Nghị hóa thân chuyển hướng chính đề, ngày mai Huyết Đồ liền muốn tới, tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi. Lão tổ, lấy thực lực của ngài, hẳn là có thể đủ đối phó cái kia Huyết Đồ đi. Có trưởng lão hỏi. Hẳn là không vấn đề gì. Trịnh Nghị hóa thân lạnh nhạt nói ra, bất quá các ngươi cũng đừng phớt lờ, Huyết Đồ có thể trở thành yêu tộc đại tướng, thực lực hay là không thể khinh thường. Là, lão tổ. Đám người cùng kêu lên đáp. Có lão tổ cam đoan, mọi người trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Nhưng Trương Vân Phàm nhưng trong lòng còn có lo nghĩ. Trước mắt lão tổ này mặc dù cùng thần thức bên trong sư phụ giống nhau như lúc, nhưng luôn cảm giác có chút khác biệt. Sư phụ, ngài Trương Vân Phàm muốn hỏi thăm. Có cái gì nghi vấn, các loại giải quyết Huyết Đồ lại nói. Trịnh Nghị hóa thân đánh gây hắn, hiện tại trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai chiến đấu, ngươi cũng cần tham gia. Là, sư phụ. Trương Vân Phàm gật đầu. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người ai đi đường đấy. Trương Vân Phàm trở lại gian phòng của mình, trong lòng ý nguyên tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi người kia thật là sư phụ sao? Mặc dù hình dạng một dạng, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy có chút khác biệt đâu. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Ngày mai chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Huyết Đồ, yêu tộc quân đoàn thứ 3 đại tướng, Kim Đan đỉnh phong tu vi. Cái này sẽ là hắn gặp phải mạnh nhất địch nhân. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn toàn lực ứng phó. Trương Vân Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Mà lúc này, tại Trịnh gia cấm địa chỗ sâu, Trịnh Nghị bản tôn ý nguyên xếp bằng ở pháp trận trung ương. Hóa thân đã đi ra, hẳn là có thể đủ ứng phó ngày mai chiến đấu. Hắn tự lẩm bẩm, bất quá, yêu tộc quy mô xâm lấn phía sau, khẳng định còn có cấp độ càng sâu âm mưu xem ra, lần này phong ba sẽ không dễ dàng kết thúc. Cá Ánh Bình Bình vừa hé dạng, chính ra trong đại trạch lại là một mảnh tốc sát bầu không khí. Tất cả mọi người đang đợi cái kia đáng sợ thời khắc, huyết đồ đại tướng đến. Dựa theo hôm qua uy hiếp, hôm nay chính là huyết đồ ước định bái phòng Trịnh gia thời gian. Hộ Sơn đại trận đã mở ra đến trạng thái mạnh nhất, vô số tộc nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Vân Phàm đứng tại đại trạch trước trên quảng trường, tay cầm phá hư kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời phương xa. Tại phía sau hắn, Trịnh Nghị Hóa thân đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, phảng phất sắp đến cũng không phải là cái gì sinh tử đại chiến, mà chỉ là một lần phổ thông gặp mặt. "Sư phụ, huyết đồ vì cái gì còn không có đến?" Trương Vân Phàm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, theo lý thuyết, lấy tính cách của hắn hẳn là trước kia liền giết đến tận cửa mới đối. Vinh Pháp nói, "Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách." Trịnh Nghị Hóa thân nhàn nhạt nói ra. Huyết đồ mặc dù tàn nhẫn cắt máu, nhưng có thể trở thành yêu tộc đại tướng, cũng không phải hữu dung vô mưu hạng người. Ý của ngài là hắn đang đợi? Trịnh Nghị Hóa thân trong mắt lóe lên một tia thâm ý, chờ chúng ta sợ hãi của nội tâm đạt tới cực điểm, chờ chúng ta ý chí bắt đầu dao động. Thế nhưng là chúng ta không phải đã có lao tổ ngài có đây không? Trương Vân Phàm không hiểu hỏi. Hắn không biết ta đã xuất quan. Trịnh Nghị Hóa thân giải thích nói, hắn thấy hiện tại Trịnh gia vẫn là cái kia không có đỉnh tiêm chiến lược Trịnh gia. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến rồn rập phi hành âm thanh. Đám người lập tức cảnh giới đứng lên, tưởng rằng huyết đồ đến, nhưng tập trung nhìn vào, tới lại là mấy đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, quần áo trên người rách nướp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chính là Thiên Xà Môn môn chủ Độc Xà Quân. Tại phía sau hắn, đi theo 10 cái đồng dạng chật vật Thiên Xà Môn đệ tử, mỗi người đều mang thần sắc kinh khủng. Trịnh tộc trưởng, cứu mạng a! Độc Xà Quân còn chưa rơi xuống đất liền bắt đầu lớn tiếng cầu cứu, huyết đồ đại tướng giết tới Thiên Xà Môn, chúng ta sắp không chịu được nữa. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Huyết đồ không phải muốn tới công kích Trịnh gia sao? Chạy thế nào đi Thiên Xà Môn? Độc Xà Quân, Trịnh Thiên Hạo nhíu mày nhìn trước mắt cái này đã từng phản bội qua Trịnh gia môn chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Trịnh tộc trưởng, ta biết trước đó là chúng ta có lỗi với Trịnh gia. Độc Xà Quân trực tiếp quỳ xuống, nhưng bây giờ không phải so đo những ngày thời điểm. Huyết đồ đại tướng ngay tại đồ sát chúng ta Thiên Xà Môn, nếu như trễ cứu viện, toàn bộ Thiên Xà Môn đều muốn xong đời. Huyết đồ ở trên trời giáng cửa. Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi, hắn không phải nói muốn tới Trịnh gia sao? Cái này ta đây cũng không biết ta. Độc Xà Quân vẻ mặt cầu xin nói ra, sáng sớm hôm nay, huyết đồ đại tướng liền mang theo đầu kia bóng đen rồng xuất hiện tại chúng ta Thiên Xà Môn trên không, không nói hai lời liền bắt đầu đổ sát. Chương 717, không biết có gì muốn làm. Chương 717, không biết có gì muốn làm. Chúng ta Thiên Xà Môn vốn là thực lực không mạnh, ở đâu là đối thủ của hắn? Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Vậy các ngươi tại sao tới tìm chúng ta? Trịnh Thiên Hạo lạnh lùng hỏi, trước đó phản bội chúng ta thời điểm, các ngươi nhưng không có nghĩ tới hậu quả. Trịnh tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Gián độc quân không chỗ ở dập đầu, cầu ngài xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, cứu lấy chúng ta đi. Cùng là nhân tộc. Trịnh Thiên Hạo cười lạnh, lúc trước Kỳ Dương uy hiếp ngươi bọn họ thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ cùng là nhân tộc? Ta gián độc quân nhất thời nghẹn lời. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có trưởng lao thấp giọng hỏi. Đây đúng là cái nan đề. Từ trên lý trí giảng, Thiên Xà Môn đã từng phản bội qua Trịnh gia, hiện tại rơi vào kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nhưng từ trên tình cảm giảng, mắt thấy đồng tộc bị yêu tộc đổ sát, trong lòng luôn luôn có chút không đành lòng. Cứu hay là không cứu? Trong lòng mọi người đều đang xoan suýt. Đúng lúc này, Trịnh Nghị Hóa thân đột nhiên mở miệng, "Cứu." Thật đơn giản một chữ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lao tổ Trịnh Thiên Hạo có chút không hiểu, Thiên Xà Môn trước đó ta biết bọn hắn trước đó làm cái gì. Trịnh Nghị Hóa thân đánh gãy Trịnh Thiên Hạo lời nói, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. "Lao tổ, ý của ngài là?" Môi hở răng lạnh. Trịnh Nghị Hóa thân chậm rãi nói ra, nếu như Thiên Xà Môn bị huyết đồ đổ sát hầu như không còn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Đến lúc đó chúng ta đối mặt chính là một cái càng cường đại hơn địch nhân. Nghe được lời giải thích này, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, huyết đồ sở dĩ cường đại như thế, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn hấp thu vô số tu sĩ tinh huyết. Nếu để cho hắn lại đồ sát một môn phái, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, liền xem như Trịnh Nghị Hóa Thân cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Mà lại Trịnh Nghị Hóa Thân tiếp tục phân tích, huyết đồ công kích trước Thiên Xà Môn mà không phải chúng ta, nói rõ sách lược của hắn phát sinh biến hóa. Cái gì sách lược? Trương Vân Phàm tò mò hỏi. Tiêu diệt từng bộ phận. Trịnh Nghị Hóa Thân trầm giọng nói ra, hắn muốn trước tiêu diệt thế lực khác, tích lũy thực lực, sau đó lại tới đối phó chúng ta. Cứ như vậy, chờ hắn đi vào Trịnh gia thời điểm, chúng ta liền thật là tứ cố vô thân. Thì ra là thế, Trịnh Thiên Hạo minh bạch, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản kế hoạch của hắn. Không sai. Trịnh Nghị Hóa Thân gật đầu, hiện tại cứu Thiên Xà Môn không phải là vì bọn hắn, mà là vì chính chúng ta. Thế nhưng là lão tổ, vạn nhất đây là huyết đồ hố bấy làm sao bây giờ? Có trưởng lão lo lắng mà hỏi thăm, nếu như chúng ta đi cứu viện Thiên Xà Môn, vừa vặn chúng hắn cái bấy thì tính sao? Trịnh Nghị Hóa Thân cười nhạt một tiếng, nếu sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy liền chủ động xuất kích. Dù sao cũng so bị động bị đánh muốn tốt. Mà lại, ở trên trời rắn cửa trên địa bàn chiến đấu, coi như thất bại chúng ta cũng có thể kịp thời rút lui. Nhưng nếu như tại chúng ta Trịnh gia trên địa bàn chiến đấu, một khi thất bại chính là toàn quân bị diệt. Nghe được lần này phân tích, tất cả mọi người không thể không bội phục Trịnh Nghị Hóa Thân trí tuệ. Lao tổ anh minh. Trịnh Thiên Hạo chắp tay nói, vậy chúng ta lập tức xuất phát cứu viện. Không. Trịnh Nghị Hóa Thân lắc đầu, không cần toàn bộ điều động, nhiều người ngược lại dễ dàng bị nhầm vào. Cái kia phái ai đi? Trịnh Nghị hóa thân nhìn một chút mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Vân Phạm trên thân. Vân Phạm, ngươi nguyện ý cùng ta đi một chuyến sao?
Sư phụ, ý của ngài là chỉ có hai người chúng ta đi?
Trương Vân Phạm hơi kinh ngạc.
Không sai.
Trịnh Nghị hóa thân gật đầu, nhân số quá nhiều ngược lại không tiện hành động, mà lại huyết đồ mục tiêu chủ yếu là ngươi, mang những người khác đi sẽ chỉ gia tăng thương vong. Vậy cái kia bạn nhất ngài cùng Vân Phạm đều Trịnh Thiên Hạo lo lắng nói.
Yên tâm.
Trịnh Nghị hóa thân tự tin nói, chỉ là một cái huyết đồ, còn uy hiếp không đến chúng ta. Mà lại, đây cũng là cho Vân Phạm một lần lịch luyện cơ hội. Kim Đan đỉnh phong đối thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Nghe được sư phụ nói như vậy, Trương Vân Phạm trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Có thể cùng Kim Đan đỉnh phong cường giả giao thủ, đúng là cơ hội khó được. Nhưng cùng lúc, loại chiến đấu cấp bậc này cũng là cực kỳ nguy hiểm.
Sư phụ, ta chuẩn bị xong.
Trương Vân Phạm kiên định nói.
Rất tốt.
Trịnh Nghị hóa thân thỏa mãn gật đầu, sau đó đối với quỷ trên mặt đất rắn độc quân nói ra, đứng lên đi, dẫn đường.
Đúng đúng đúng.
Đa tạ lão tổ.
Đa tạ lão tổ.
Gián độc quân kích động đến nước mắt tứ chảy ngang, thiên xà môn từ trên xuống dưới vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Trịnh gia đại ân đại đức. Bớt nói nhiều lời, tình huống bây giờ như thế nào?
Trịnh Nghị hóa thân hỏi.
Về lao tổ lời nói, ta lúc rời đi, huyết đồ đại tướng còn tại đồ sắt chúng ta đệ tử. Gián độc quân vội vàng nói, nhưng bằng hộ sơn đại trận cùng một chút thầm nghĩ, hẳn là còn có không ít người có thể kiên trì.
Hộ sơn đại trận có thể chống bao lâu?
Nhiều nhất nửa canh giờ. Gián độc quân đắng chắc nói, huyết đồ đại tướng thực lực quá mạnh, chúng ta hộ sơn đại trận căn bản ngăn không được hắn bao lâu.
Nửa canh giờ Trịnh Nghị hóa thân tính toán một chút thời gian. Đầy đủ.
Vân Phạm, chúng ta đi.
Là, sư phụ.
Hai người đằng không mà lên, hướng lên trời rắn cửa phương hướng bay đi. Gián độc quân cùng mấy tên thiên xà môn đệ tử vội vàng đuổi theo. Tại Trịnh gia trong đại trạch, mọi người thấy đi xa hai bóng người, trong lòng đều có chút lo lắng.
Tộc trưởng, lão tổ bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không?
Có trưởng lão hỏi.
Hẳn là sẽ không.
Trịnh Thiên Hạo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bất an, lão tổ thực lực sâu không lường được, mà lại Vân Phạm cũng không phải người bình thường. Thế nhưng là huyết độ dù sao cũng là yêu tộc đại tướng, tin tưởng lão tổ đi.
Trịnh Thiên Hạo kiên định nói, hắn nếu quyết định xuất thủ, liền nhất định có nắm chắc.
Cùng lúc đó, tại Phi Vạn Thiên Xà Môn trên đường, Trương Vân Phạm nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài thật sự có nắm chắc đối phó huyết đồ sao?
Nắm chắc.
Trịnh Nghị hóa thân cười cười, Vân Phạm, ngươi phải nhớ kỹ, trên đường tu chân không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có tương đối thực lực.
Vậy ý của ngài là?
Thực lực của ta đúng là huyết đồ phía trên, nhưng hắn cũng không phải loại lương thiện.
Trịnh Nghị hóa thân nghiêm túc nói ra, cho nên lần chiến đấu này, ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó, không thể có mảy may chủ quan.
Đệ tử minh bạch.
Trương Vân Phạm gật đầu.
Còn có một chút.
Trịnh Nghị hóa thân tiếp tục nói, huyết đồ lần hành động này rất có thể không phải hành động độc lập, yêu tộc rất có thể còn có mặt khác bố trí.
Mặt khác bố trí?
Ân.
Trịnh Nghị hóa thân trầm giọng nói ra, yêu tộc nếu quyết định quy mô xâm lấn, liền sẽ không chỉ phái một cái huyết đồ, rất có thể còn có những cường giả khác trong bóng tối phối hợp tác chiến. Cho nên, chúng ta lần này không chỉ có muốn đánh bại huyết đồ, còn muốn làm rõ ràng yêu tộc chân chính mục đích.
Nghe được sư phụ lời nói này, Trương Vân Phàm trong lòng càng thêm cảnh giác. Xem ra lần này chiến đấu, xa so với nhìn bề ngoài muốn phức tạp.
Rất nhanh, thiên xà môn chỗ dãy núi liền xuất hiện trong tầm mắt. Xa xa, bọn hắn liền có thể nhìn thấy thiên xà môn trên không bao phủ nồng đậm huyết vụ, từng cổ yêu khí một phóng lên tận trời.
Lão tổ, ngay ở phía trước.
Gián độc quân chỉ về đằng trước nói ra, huyết đồ đại tướng là ở chỗ này.
Ta cảm nhận được.
Trịnh Nghị hóa thân gật đầu, rất mạnh yêu khí, đúng là kim đan đỉnh phong tu vi.
Sư phụ, chúng ta trực tiếp giết đi qua sao?
Trương Vân Phàm hỏi.
Không đổi.
Trịnh Nghị hóa thân ngăn lại hắn, trước quan sát một chút tình huống, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ba người tại khoảng cách thiên xà môn vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi ngừng lại, bắt đầu quan sát chiến trường tình huống.
Chỉ mỗi ngày rắn cửa hộ sơn đại trận đã thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời đều có thể sụp đổ.
Tại đại trận trên không, huyết đồ chính cơi ám ảnh long không ngừng công kích, mỗi một kích đều để đại trận không ngừng run rẩy. Mà tại đại trận nội bộ, còn lại thiên xà môn các đệ tử hoảng sợ ẩn nút lấy, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến.
Nhìn huyết đồ còn chưa phát hiện chúng ta.
Trịnh Nghị hóa thân phân tích nói, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở công phá trên đại trận.
Sư phụ, chúng ta bây giờ xuất thủ sao?
Trương Vân Phàm kích động.
Chờ một chút.
Trịnh Nghị hóa thân lắc đầu, ta luôn cảm thấy có chút không đúng,
không thích hợp.
Huyết đồ công kích nhìn rất mãnh liệt, nhưng trên thực tế cũng không có dùng toàn lực.
Trịnh Nghị hóa thân cẩn thận quan sát đến, lấy thực lực của hắn, muốn phá vỡ thiên xà môn hộ sơn đại trận hẳn là không dùng đến thời gian dài như vậy.
Ý của ngài là, hắn đang cố ý kéo dài thời gian?
Rất có thể.
Trịnh Nghị hóa thân gật đầu, hắn đang chờ cái gì, hoặc là nói, đang đợi ai?
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng gào.
Ngay sau đó, lại có hai đạo yêu khí cường đại từ đằng xa cấp tốc tiếp cận.
Tới.
Trịnh Nghị hóa thân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, quả nhiên không phải huyết đồ một người.
Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở trên trời rắn trên cửa không.
Một cái là thân hình cao lớn như đầu nhân thân quái vật, cầm trong tay to lớn chiến truy, quanh thân tản ra màu vàng đất yêu khí.
Một cái khác là mọc ra đôi rắn nữ tính yêu tộc, cầm trong tay song kiếm, động tác nhanh nhẹn như gió.
Như ma tướng quân, xà cơ đại nhân.
Huyết đồ nhìn thấy hai người đến, cung kính hành lễ.
Huyết đồ, làm sao còn không có giải quyết?
Cái kia quái vật đầu trâu ồm ồm mà hỏi thăm.
Về như ma tướng quân, có thuộc hạ các loại hai vị đại nhân đến, tốt cùng nhau thương nghị bước kế tiếp hành động.
Huyết đồ cung kính trả lời.
Bước kế tiếp hành động.
Xà cơ âm nhu thanh âm vang lên, không phải đã nói lấy trước những này tiểu môn phái khai đao, sau đó lại đi đối phó Trịnh ra sao?
Là như vậy. Huyết Đồ gật đầu, nhưng thuộc hạ cảm thấy, chúng ta còn cần càng thêm cẩn thận một chút.
Cẩn thận?
Như Ma tướng quân khinh thường nói, đối phó một đám người tộc sâu kiến, còn cần cái gì cẩn thận?
Tướng quân có chỗ không biết.
Huyết Đồ giải thích nói, cái kia Trương Vân Phàm thực lực thật không đơn giản, mà lại Trịnh ra còn có một cái thần bí Lao Tổ Tông.
Lao Tổ Tông?
Xa cơ hứng thú, thu vi gì?
Nghe nói là Nguyên Anh Kỳ.
Huyết Đồ thành thật trả lời.
Nguyên Anh Kỳ?
Như Ma tướng quân cùng Xà Cơ đều là sững sờ.
Nếu quả như thật là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cái kia xác thực cần cẩn thận đối đãi.
Bất quá,
Huyết Đồ tiếp tục nói, theo tình báo của chúng ta, cái kia lão tổ tông đã bế tử quan vài chục năm hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra.
Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng lo lắng.
Như Ma tướng quân phất phất tay, ba người chúng ta liên thủ, coi như thật là Nguyên Anh kỳ thì như thế nào?
Tướng quân nói đúng.
Xà Cơ cũng gật đầu phụ họa, nhân tộc Nguyên Anh kỳ cùng chúng ta yêu tộc không giống với, thực lực yếu nhược một chút.
Nghe được ba cái cường giả yêu tộc đối thoại, núp ở phía xa Trương Vân Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên.
Sư phụ, vậy mà tới ba cái yêu tộc đại tướng,
xem ra yêu tộc lần này là có chuẩn bị mà đến.
Trình Nghị Hóa Thân trầm giọng nói ra, ba cái kim đan đỉnh phong tồn tại, xác thực khó đối phó.
Vậy chúng ta còn cứu sao?
Trương Vân Phàm hỏi.
Đương nhiên cứu.
Trình Nghị Hóa Thân trong mắt lóe lên một tia chiến ý, nếu đã tới, vậy liền cùng một chỗ giải quyết hết.
Thế nhưng là sư phụ, ba cái kim đan đỉnh phong yên tâm.
Trình Nghị Hóa Thân vỗ vỗ Trương Vân Phàm bả vai, tin tưởng sư phụ thực lực.
Mà lại, đây cũng là ngươi tăng lên kinh nghiệm thực chiến cơ hội tốt.
Chờ một chút ngươi phụ trách đối phó bên trong một cái, còn lại giao cho ta.
Ta đối phó một cái kim đan đỉnh phong.
Trương Vân Phàm có chút hoài nghi mình tính lực.
Làm sao?
Không có lòng tin.
Trình Nghị Hóa Thân cười nói.
Không phải không lòng tin, Trương Vân Phàm cười khổ, là cảm thấy quá điên cuồng.
Trên đường tu chân, vốn là nghịch tiên mà đi.
Trình Nghị Hóa Thân nghiêm túc nói ra, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được, ngươi còn thế nào đi được càng xa.
Sư phụ nói đúng.
Trương Vân Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên định và mang, ta nguyện ý thử một lần.
Rất tốt.
Trình Nghị Hóa Thân thỏa mãn gật đầu, vậy chúng ta liền lời còn chưa nói hết, Thiên Xà Môn hộ sơn đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để hỏng mất.
Ha ha ha.
Rốt cục phá.
Như Ma tướng quân cùng tiếu phóng tới đại trận nội bộ,
bắt đầu đổ sát đi.
Xà Cơ cũng hưng phấn mà liếm môi một cái.
Chờ chút.
Ngay tại ba cái cường giả yêu tộc chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến.
Nếu đã tới, làm gì đi vội vã đâu.
Theo thanh âm uy nghiêm vang lên, một đạo bạch quang từ sa núi chi đỉnh từ từ bay lên, như chiều dương tảng sáng, trong nháy mắt xua tán đi bao phủ ở trên trời rắn trên cửa chống không huyết vụ yêu khí.
Trình Nghị Hóa Thân đạp không mà đến, bạch đi tung bay, thần thái thong dong, phản phất không phải tới tham gia sinh tử đại chiến, mà là tới tham gia một trận phổ thông tụ hội.
Tại phía sau hắn, Trương Vân Phàm theo sát mà tới, tay cầm phá hư kiếm, mặc dù trong lòng thần trương, nhưng ánh mắt kiên định.
Người nào?
Huyết Đồ nhìn người tới, lập tức cảnh giác lên.
Nhưng khi hắn cảm nhận được Trình Nghị Hóa Thân trên thân tán phát khí tức lúc, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh.
Nguyên Nguyên Anh Kỳ.
Huyết Đồ khó có thể tin chừng to mắt, không có khả năng.
Trịnh gia lão tổ không phải tại bế tử quan sao?
Bế quan?
Trịnh Nghị Hóa Thân cười nhạt một tiếng, ai nói bế quan người liền không thể đi ra.
Như Ma tướng quân cùng Xà Cơ cũng cảm nhận được Trịnh Nghị Hóa Thân khí tức khủng bố, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên.
Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đó là hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại.
Coi như ba người bọn hắn liên thủ, phần thắng cũng cực kỳ xa vời.
Chư vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm.
Trịnh Nghị Hóa Thân đứng chắp tay, ngữ khí bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa uy áp lại làm cho ở đây tất cả yêu tộc đều cảm thấy ngạt thở.
Chương 718, phá hư kiếm pháp kiếm tâm thông minh.
Chương 718, phá hư kiếm pháp kiếm tâm thông minh.
Trước tiền bối Huyết Đồ nuốt ngụm nước bọt, tại hạ Huyết Đồ, phục yêu vương chi mệnh đến đây yêu vương chi mệnh.
Trịnh Nghị Hóa Thân đánh gây hắn, cái gì mệnh lệnh cần các ngươi đại động can qua như vậy?
Đúng đúng, vì cho Huyết Ưng cùng Hắc Giao hai vị đường chủ báo thù. Huyết Đồ kiên trì nói ra.
Báo thù?
Trịnh Nghị Hóa Thân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, liền vì hai cái không biết sống chết ra hỏa, các ngươi yêu tộc liền muốn quy mô xâm lấn nhân tộc lãnh địa.
Cảm nhận được Trịnh Nghị Hóa Thân trên thân đột nhiên tăng vọt khí thế, ba cái yêu tộc đại tướng cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước.
Tiền bối bất giận.
Xa Cơ bội vàng nói, chúng ta cũng không cùng tiền bối là địch ý tứ,
có đúng không?
Trịnh Nghị Hóa Thân cười lạnh, vậy các ngươi đổ sát ma tâm cửa, uy hiếp tiên xà cửa, đây cũng là vì cái gì?
Cái này ba cái yêu tộc đại tướng nhất thời nghẹn lời.
Tính toán.
Trịnh Nghị Hóa Thân khoát tay áo, bản tọa cũng không nguyện ý cùng các ngươi so đo quá nhiều.
Bất quá nếu đã tới, cũng đừng có nghĩ đến tùy tiện rời đi.
Nói, Trịnh Nghị Hóa Thân nhẹ nhàng bung tay lên.
Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa linh khí bắt đầu ba động kịch liệt, một cái cự đại kết giới đem phương biên trăm dặm khu vực hoàn toàn bắt đầu phong tỏa.
Lĩnh vực.
Huyết Đồ kinh hãi, không đối, đây không phải phổ thông lĩnh vực, đây là lực lượng pháp tắc.
Coi như có chút kiến thức.
Trịnh Nghị Hóa Thân gật đầu, đây là bản tọa hàng ngàn tiểu thế giới, ở chỗ này, hết thảy đều muốn dựa theo bản tọa quy tắc đến.
Hàng ngàn tiểu thế giới, đó là Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ tối cao tầng thứ kỹ xảo chiến đấu, tương đương với tại trong hiện thực sáng tạo ra một cái thuộc về mình không gian độc lập.
Tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là tuyệt đối chúa tể, có thể tùy ý cải biến không gian này phát tắc.
Ba cái yêu tộc đại tướng cảm thụ được không gian xung quanh biến hóa, sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm.
Tiền bối, chúng ta nguyện ý lui binh.
Như Ma tướng quân run giọng nói ra, chỉ cần tiền bối thả chúng ta rời đi, chúng ta lập tức trở về đến yêu tộc lãnh địa, tuyệt không tái phạm nhân tộc.
Lui binh.
Trịnh Nghị Hóa Thân giống như cười mà không phải cười,
hiện tại nhớ tới lui binh. Vừa rồi đồ sát tu sĩ nhân tộc thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ lui binh? Tiền bối, chúng ta thật biết sai rồi. Xá Cơ cũng đội vàng cầu xin tha thứ. Biết sai là được rồi. Trịnh Nghị hóa thân ngữ khí trở nên nghiêm khắc, những cái kia bị các ngươi giết chết vô tội tu sĩ, mạng của bọn hắn cứ như vậy không đáng tiền sao? Ba cái yêu tộc đại tướng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bọn hắn xác thực giết quá nhiều người vô tội tộc tu sĩ. Bất quá, Trịnh Nghị hóa thân lời nói xoay chuyển, bản tọa cũng không phải người không nói đạo lý. Ý của tiền bối là? Huyết Đồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất đơn giản. Trịnh Nghị hóa thân chỉ sau lưng Trương Vân Phàm, ba người các ngươi, tùy ý tuyển một cái cùng ta tên đệ tử này đơn đấu. Nếu như hắn có thể thắng, các ngươi có thể bình yên rời đi. Nếu như hắn thua, nếu như hắn thua thế nào? Huyết Đồ hỏi. Nếu như hắn thua, các ngươi cũng muốn lưu lại một cái. Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra, về phần sống hay chết, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Nghe được đề nghị này, ba cái yêu tộc đại tướng hai mặt nhìn nhau. Để một người trúc cơ kỳ tu sĩ cùng bọn hắn kim đan định phong chiến đấu, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Nhưng vấn đề là, nếu như không đáp ứng, ba người bọn hắn hôm nay khả năng đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Tiền bối, cái này đây có phải hay không là có chút không công bằng? Xá Cơ thăm dò tính mà hỏi thăm, trúc cơ kỳ đối với kim đan đỉnh phong, thực lực sai biệt quá lớn. Không công bằng. Trịnh Nghị hóa thân cười lạnh, ba người các ngươi kim đan đỉnh phong liên thủ đối phó một đám trúc cơ kỳ tu sĩ lúc, tại sao không nói không công bằng? Lại nói, ta tiên đệ tử này cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ. Trịnh Nghị hóa thân nhìn Trương Vân Phàm một chút, hắn đã từng đánh chết các ngươi yêu tộc huyết ứng cùng hắc giao, thực lực không thể khinh thường. Ba cái yêu tộc đại tướng lúc này mới nhớ tới, người trẻ tuổi trước mắt này chính là trong truyền thuyết Trương Vân Phàm. Mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng có thể đánh giết trong kim đan kỳ yêu tộc đường chủ, xác thực không phải loại lương thiện. Thế nào? Có dám hay không ứng chiến? Trịnh Nghị hóa thân hỏi. Cái này Huyết Đồ do dự. Mặc dù Trương Vân Phàm thực lực không kém, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lấy hắn kim đan đỉnh phong tu vi, chiến thắng năm chắc hay là rất lớn. Nhưng vấn đề là, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Ta đến. Ngay tại Huyết Đồ thời điểm do dự, Như Ma Tương Quân đột nhiên mở miệng. Như Ma Tương Quân. Huyết Đồ cùng Xà Cơ đều có chút ngoài ý muốn. Nếu muốn đánh, vậy liền đánh cái thông khoái. Như Ma Tương Quân ồm ồm nói, ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết này Trương Vân Phàm đến cùng có bản lĩnh gì. Rất tốt. Trịnh Nghị hóa thân gật đầu, vậy thì ngươi. Nói, hắn đối với Trương Vân Phàm nói ra, Vân Phàm, đi thôi. Nhớ kỹ, toàn lực ứng phó, đừng có giữ lại chút nào. Là, sư phụ. Trương Vân Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt phá hư kiếm đi hướng trong vòng chiến. Mặc dù trong lòng thần trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có thể cùng Kim Đan đỉnh phong cường giả giao thủ, loại cơ hội này xác thực ngàn năm một thở. Như Ma Tương Quân nhìn xem đi tới Trương Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thấy, coi như Trương Vân Phàm có thể đánh giết huyết ứng cùng hắc giao, vậy cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chân chính mặt đối mặt cứng đối cứng chiến đấu, nhân tộc tiểu bối này căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là đầu hàng tính toán. Như Ma Tương Quân giơ lên trong tay cự truy, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Có đúng không? Trương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, vậy liền thử nhìn một chút ai lợi hại hơn. Tốt, có đảm lượng. Như Ma Tương Quân nhè răng cười một tiếng, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Như Ma lên núi. Như Ma Tương Quân đột nhiên bật lên, trong tay cự truy mang theo khai sơn phá thạch uy thế hướng Trương Vân Phàm đập tới. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố, không khí đều bị áp xúc ra tiếng nổ đùng đoàng. Trương Vân Phàm không dám kinh thường, lập tức thi triển thân pháp tránh né. Phá hư bước. Thân hình của hắn như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, hiểm hiểm tránh thoát Như Ma Tương Quân công kích. Bèn, cự truy nện ở trên mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái cự đại hố sâu. Tốc độ cũng không chậm. Như Ma Tương Quân có chút ngoài ý muốn, bất quá ánh sáng sẽ chạy không thể được. Như Ma liên kích. Như Ma Tương Quân bắt đầu liên tục công kích, trong tay cự truy múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều có di sơn đảo hải uy lực. Trương Vân Phàm chỉ có thể không ngừng tránh né, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng Kim Đan đỉnh phong cùng trúc cơ sơ kỳ ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Như Ma Tương Quân phạm vi công kích cực lớn, tốc độ cũng cực nhanh, Trương Vân Phàm rất nhanh liền lâm vào bị động. Xem ra bất quá cũng như vậy. Như Ma Tương Quân cười lạnh, đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Như Ma gầm thét. Như Ma Tương Quân há mồm phát ra một tiếng rung trời gào thét, sóng âm như thực chất giống như hướng Trương Vân Phàm đánh tới. Cái này không chỉ có là sóng âm công kích, càng ẩn chứa thần thức cường đại trùng kích. Trương Vân Phàm cảm giác não hải một trận mê muội, thân hình không tự chủ được dừng lại một chút. Cơ hội. Như Ma Tương Quân trong mắt lóe lên tinh quang, trong tay cự truy mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng Trương Vân Phàm. Nguy hiểm. Trương Vân Phàm ý thức được nguy cơ, cưỡng ép ổn định tâm thần. Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng, kiếm quang sáng chói chém ra, với lúc cùng cự truy đụng vào nhau. Đốt. Sắt thép va chạm thanh âm vang vọng đất trời, Trương Vân Phàm bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay ngược mà ra. Không sai, có thể ngăn trở ta một kích này. Như Ma Tương Quân có chút ngoài ý muốn, xem ra quả thật có chút bản sự. Bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Như Ma Tương Quân trên người yêu khí bắt đầu tăng vọt, hiển nhiên là chuẩn bị làm thật. Yêu khí hóa hình. Nồng đậm yêu khí tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn hình bò hư ảnh, uy thế ngập trời. Đây là yêu tộc bản mệnh thần thông. Trương Vân Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Yêu tộc đạt tới kim đan kỳ sau, đều sẽ tỉnh lại thuộc về mình bản mệnh thần thông. Loại thần thông này uy lực to lớn, là yêu tộc thủ đoạn công kích mạnh nhất. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Như Ma Tương Quân gào thét một tiếng, sau lưng hình bò hư ảnh trong nháy mắt cùng hắn hợp làm một thể. Lúc này Như Ma Tương Quân phản phất thật biến thành một đầu thượng cổ thần châu, uy thế so trước đó mạnh mấy lần.
phá hư kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Cảm nhận được Nưu Ma Tương Quân tăng gọi khí thế, Trương Vân Phàm cũng không dám giữ lại, thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Vô số kiếm ảnh trên không trung hiện hiện, mỗi một đạo đều lóe ra hào quang chói mắt. Chút tài mọn, Nưu Ma Tương Quân chẳng thèm nó tới, vọt thẳng hướng về phía kiếm ảnh trong đám. Thân thể của hắn bị yêu khí bao khỏa, cứng rắn như sắt thép, những kiếm ảnh kia chém vào trên thân chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái gì? Trương Vân Phàm kinh hãi. Hắn bạn kiếm phi tông vậy mà đối với Nưu Ma Tương Quân không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tới phía ta, Nưu Ma Tương Quân xông phá kiếm ảnh bảy, một quyền hướng Trương Vân Phàm đánh đến. Một quyền này ẩn chứa Nưu Ma Tương Quân toàn bộ lực lượng, không gian cũng vì đó rung động. Trương Vân Phàm biết đón đỡ một quyền này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng bây giờ đã tới không kịp né tránh. Phá hư kiếm pháp trung cực áo nghĩa phá hư chém. Trương Vân Phàm dốc hết toàn lực, thi triển ra phá hư kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Kiếm quang cùng quyền ảnh trên không trung va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bành! Năng lượng to lớn ba động hướng bốn phía quyết tán, toàn bộ chiến trường đều tại kịch liệt chấn động. Khi quang mang tán đi, Trương Vân Phàm thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi nếp lên máu tươi, quần áo trên người tổn hại hơn phân nửa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trái lại Nưu Ma Tương Quân, mặc dù cũng có chút chật vật, nhưng thương thế rõ ràng muốn nhẹ hơn nhiều. Không sai, có thể tại toàn lực của ta một kích bên dưới còn đứng lấy, ngươi đã rất đáng rồi. Nưu Ma Tương Quân tán thưởng nói ra, bất quá, dừng ở đây rồi. Nói, hắn lần nữa giơ lên cự truy, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Trương Vân Phàm nhìn xem nâng truy mà đến Nưu Ma Tương Quân, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ liền muốn dạng này bại sao? Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên Trịnh Nghị thanh âm, "Vân Phàm, đừng nghĩ đến chiến thắng hắn, thử đi tìm hiểu hắn, lý giải hắn." Trương Vân Phàm sững sờ. Mỗi một cái cường giả đều có chính mình đạo, thử đi cảm ngộ đạo của hắn, cái này đối ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Trịnh Nghị tiếp tục nói, nghe được sư phụ, Trương Vân Phàm trong lòng hơi động. Đúng vậy à, sư phụ để hắn bỏ Nhật Bản Ma Tướng Quân chiến đấu, mục đích không phải để hắn chiến thắng, mà là để hắn trong chiến đấu thu hoạch được cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Trương Vân Phàm không suy nghĩ nữa như thế nào chiến thắng Nưu Ma Tương Quân, mà là bắt đầu quan sát hắn phương thức chiến đấu. Nưu Ma Tương Quân phong cách chiến đấu cực kỳ trực tiếp, mỗi một kích đều là cường mãnh không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo. Đây chính là hắn đạo, lấy lực phá bản pháp, lấy cương khắc bản vật. Thì ra là thế, Trương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Mặc dù mình kiếm đạo cũng truy cầu sắc bén, nhưng so sánh dưới hay là quá sức tưởng tượng. Cương giả chân chính thường thường đều là đại đạo đơn giản nhất. Ngay tại Trương Vân Phàm lâm vào cảm ngộ thời điểm, Nưu Ma Tương Quân công kích đã đến. Kết thúc. Nưu Ma Tương Quân cười gằn, cự truy mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh tới hướng Trương Vân Phàm. Nhưng lần này, Trương Vân Phàm không có tránh né, cũng không có đón đỡ, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Muốn chết. Nưu Ma Tương Quân coi là Trương Vân Phàm là bị sợ choáng váng, công kích lực độ càng thêm hung mãnh. Ngay tại cự truy sắp đập trúng Trương Vân Phàm trong nháy mắt, hắn đột nhiên động. Phá hư kiếm pháp một kiếm khai thiên. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, không có bất kỳ cái gì biến hóa phức tạp, chính là thật đơn giản một kiếm. Nhưng một kiếm này lại ẩn chứa Trương Vân Phàm vừa mới lĩnh ngộ đạo để ý, đại đạo đơn giản nhất, nhất kiếm phá và pháp. Cái gì? Nưu Ma Tương Quân cảm nhận được một kiếm này không giống bình thường, trong lòng kinh hãi. Kiếm quang cùng cự truy va chạm lần nữa, nhưng lần này kết quả lại khác nhau rất lớn. Trương Vân Phàm kiếm mặc dù không có chiến thắng Nưu Ma Tương Quân truy, nhưng cũng không có giống trước đó như thế bị hoàn toàn áp chế. Hai người trên không trung giằng co một lát, cuối cùng đồng thời lui lại. Có ý tướng Nưu Ma Tương Quân nhìn xem Trương Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, kiếm đạo của ngươi có đột phá. Đa tạ chỉ giáo. Trương Vân Phàm chắp tay nói, mặc dù hắn biết mình hay là không như Châu Ma Tướng Quân, nhưng trận chiến này để hắn đối với kiếm đạo lý giải nâng cao một bước. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nưu Ma Tương Quân lần nữa giơ lên cự truy, ta tán thành thực lực của ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ thả nước. Ta minh bạch. Trương Vân Phàm gật đầu, xin mời dốc hết toàn lực đi. Chiến đấu kế tiếp càng thêm kịch liệt. Nưu Ma Tương Quân cho thấy Kim Đan đỉnh phong tu sĩ chân chính thực lực, mỗi một kích đều có dung chuyển trời đất uy lực. Trương Vân Phàm mặc dù trên kiếm đạo có đột phá, nhưng trên tu vi chênh lệch thì nguyên to lớn. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu chống đỡ không nổi. Phá hư kiếm pháp kiếm tâm thông minh. Trương Vân Phàm thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ chiêu thức mới, kiếm quang như gương, chiếu rọi ra Nưu Ma Tương Quân trong công kích tất cả sơ hở. Nhưng dù cho nhìn ra sơ hở, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn lợi dụng. Nưu Ma trả đạn. Nưu Ma Tương Quân bật lên, hai chân đồng thời hướng Trương Vân Phàm giẫm đạp mà đến. Một chiêu này ẩn chứa đại địa pháp tắc lực lượng, uy lực cực kỳ khủng bố. Trương Vân Phàm dốc hết toàn lực muốn tránh né, nhưng vẫn là bị dư ba cùng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Vân Phàm sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đủ. Ngay tại Nưu Ma Tương Quân chuẩn bị truy kích thời điểm, Trịnh Nghị hóa thân mở miệng. Thắng bại đã phân, Vân Phàm bại. Nghe được sư phụ, Trương Vân Phàm mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ làm mình đã bị càng nặng tổn thương. Chương 719, tiến đánh nhân tộc chương 719, tiến đánh nhân tộc đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trương Vân Phàm đối với Nưu Ma Tướng Quân hành lễ. Không cần khách khí. Nưu Ma Tướng Quân thu hồi cự truy, thực lực của ngươi quả thật không tệ, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Như vậy, dựa theo ước định, các ngươi có thể rời đi một cái. Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra. Đa tạ tiền bối. Ba cái yêu tộc đại tướng như được đại xá. Bất quá, Nưu Ma Tướng Quân muốn lưu lại. Trịnh Nghị hóa thân tiếp tục nói. Cái gì? Nưu Ma Tướng Quân sững sờ, tiền bối không phải nói nếu như đệ tử của ngươi bại, chúng ta muốn lưu lại một cái sao? Không sai. Trịnh Nghị hóa thân gật đầu.
các ngươi xác thực muốn lưu lại một cái, chính là ngươi.
Tại sao là ta?
Như ma tướng quân không hiểu.
Bởi vì ngươi là trong ba người này nhất có cốt khí.
Trịnh Nghị hóa thân nói ra, biết rõ có thể sẽ chết, nhưng vẫn là lựa chọn ứng chiến, loại dũng khí này đáng kính nghệ. Cho nên, bản tọa cho ngươi một lựa chọn cơ hội.
Là chết, hay là quy thuận?
Nghe nói như thế, như ma tướng quân trầm mặc.
Quy thuận nhân tộc, đây đối với một cái yêu tộc tới nói là cực lớn có đủ.
Nhưng nếu như không quy thuận, cũng chỉ có một con đường chết.
Ta nguyện ý quy thuận.
Cuối cùng, như ma tướng quân lựa chọn sống sót.
Rất tốt.
Trịnh Nghị hóa thân thỏa mãn gật đầu, sau đó đối với huyết đồ cùng xà cơ nói ra, hai người các ngươi cũng đi.
Trở về nói cho các ngươi biết yêu vương, nếu như vẫn còn muốn tìm phiền phức, bản tọa tùy thời phục hồi.
Đúng đúng huyết đồ cùng xà cơ liền đội vàng hành lễ, sau đó chật vật thoát đi hiện trường.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Trịnh Nghị hóa thân giải trừ hàng ngàn tiểu thế giới trói buộc.
Vân Phàm, trận chiến này có thu hoạch gì?
Hắn hỏi Trương Vân Phàm.
Đệ tử minh bạch đại đạo đơn giản nhất đạo lý.
Trương Vân Phàm cung kính trả lời, trước đó kiếm pháp quá mức sức tưởng tượng, ngược lại đã mất đi kiếm bản chất.
Rất tốt.
Trịnh Nghị hóa thân tán thưởng gật đầu, bại một lần này, thắng qua ngàn thắng.
Nhớ kỹ, trên đường tu chân, thất bại cũng không đáng sợ là sau khi thất bại không biết tổng kết kinh nghiệm.
Đệ tử minh bạch.
Trương Vân Phàm tràn đầy cảm xúc nói.
Sau khi chiến đấu kết thúc, thiên xà trên cửa trống không huyết vụ hoàn toàn tan đi, nguyên bản bao phủ tại bóng ma tử vong xuống núi cốc lần nữa khôi phục sinh cơ.
Độc xà quân mang theo còn lại thiên xà cửa đệ tử từ trong phế tích bò lên đi ra, nhìn trước mắt cái này cứu vớt bọn hắn thân ảnh áo trắng, trong mắt tràn ngập lấy kính sợ cùng cảm kích.
Đa tạ lao tổ ân cứu mạng.
Độc xà quân quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thiên xà trên cửa trên dưới bên dưới, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Trịnh gia đại ân đại đức.
Đứng lên đi.
Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra, cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà làm, không cần như vậy.
Lao tổ Độc xà quân muốn nói điều gì, nhưng bị Trịnh Nghị hóa thân phất tay ngăn lại.
Trở về trùng kiến các ngươi tông môn đi, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn.
Trịnh Nghị hóa thân nói ra, thực lực không đủ lúc, không nên tùy tiện xếp hàng, càng không cần phản bội minh hữu.
Đúng đúng lao tổ giáo huấn đến cực kỳ.
Độc xà quân xấu hổ cúi đầu xuống.
Trịnh Nghị hóa thân không tiếp tục để ý tiên xà môn chúng người, mà là chuyển hướng đứng ở một bên Như Ma tướng quân.
Lúc này Như Ma tướng quân thần sắc phức tạp, đã có đối với thất bại không cam lòng, lại có đối với Trịnh Nghị thực lực kính phục.
Người tên là gì?
Trịnh Nghị hóa thân hỏi.
Về tiên bối lời nói, tại hạ Như Thiết Sơn.
Như Ma tướng quân thành thật trả lời.
Như Thiết Sơn Trịnh Nghị hóa thân nhẹ gật đầu, nếu lựa chọn quy thuận, vậy sẽ phải có quy thuận dáng vẻ.
Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trịnh gia hộ vệ.
Hộ vệ?
Nưu Thiết Sơn sững sờ.
Không sai.
Trịnh Nghị hóa thân nói ra, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, thủ hộ Trịnh gia cửa lớn, không để cho bất luận cái gì không có hảo ý người tiến vào lãnh địa nhà họ Trịnh.
Cái này Nưu Thiết Sơn có chút không hiểu, ý của tiền bối là để cho ta khi môn thần.
Có thể hiểu như vậy.
Trịnh Nghị hóa thân cười nhạt một tiếng, làm sao?
Ngươi cảm thấy công việc này làm nhục thân phận của ngài?
Không dám. Nưu Thiết Sơn liền vội vàng lắc đầu.
Mặc dù trong lòng quả thật có chút không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác.
Rất tốt.
Trịnh Nghị hóa thân thỏa mãn gật đầu, nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi chính là Trịnh gia một thành viên.
Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, Trịnh gia sẽ không bạc đãi ngươi.
Nhưng nếu như ngươi có dị tâm, Trịnh Nghị nói thân còn chưa nói hết, nhưng uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng.
Thuộc hạ minh bạch.
Nưu Thiết Sơn vội vàng tỏ thái độ, từ nay về sau, thuộc hạ nguyện vì Trịnh gia sông pha khói lửa, không chối từ.
Hy vọng ngươi có thể nói được làm được.
Trịnh Nghị hóa thân nói ra, sau đó đối với Trương Vân Phàm nói ra, Vân Phàm, chúng ta trở về đi.
Là, sư phụ.
Trương Vân Phàm gật đầu.
Trước khi đi, Trịnh Nghị hóa thân đối với Độc Xà Quân nói ra, sau 3 ngày, phái người đến Trịnh gia thương nghị kết minh công việc.
Chuyện lần này để cho chúng ta thấy rõ, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng yêu tộc uy hiếp.
Là,
lão tổ.
Độc Xà Quân kích động gật đầu.
Có thể cùng Trịnh gia kết minh, đôi này thiên xà cửa nói quả thực là thiên đại hảo sự.
Một đoàn người đạp vào đường về, Như Thiết Sơn đi theo cuối cùng, thần sắc phức tạp nhìn phía trước Trịnh Nghị hóa thân.
Nhân tộc này tu sĩ thực lực, xác thực sâu không lường được.
Vừa rồi cái kia hàng ngàn tiểu thế giới uy lực, liền xem như yêu vương đều chưa hẳn có thể tùy tiện thi triển đi ra.
Xem ra, đi theo cường giả như vậy, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu.
Nưu Thiết Sơn trong lòng thầm nghĩ.
Trở lại Trịnh gia đại trạch, tin tức rất nhanh liền truyền ra.
Ông tổ nhà họ Trịnh xuất quan, một trận chiến chấn nhiếp tam đại yêu tướng, thu phục Nưu Ma tướng quân tin tức như gió lốc truyền khắp toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ.
Cái gì?
Ông tổ nhà họ Trịnh thật xuất quan?
Không chỉ có xuất quan, còn đánh bại 3 cái yêu tộc đại tướng.
Nghe nói ngay cả yêu tộc quân đoàn thứ 3 Nưu Ma tướng quân đều bị thu phục.
Cái này đây cũng quá đáng sợ đi.
Trịnh gia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Từng cái thế lực đều bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời.
Yêu tộc đại tướng, đây chính là kim đan đỉnh phong tồn tại, liền xem như toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ, có thể chống lại tu sĩ cũng lắc đắc không có mấy.
Nhưng Trịnh Nghị không chỉ có đánh bại 3 cái yêu tộc đại tướng, còn thu phục bên trong một cái, loại thực lực này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng.
Xem ra chúng ta trước đó phán đoán là đúng.
Thanh Sơn Tử đối với bên người trưởng lão nói ra, Trịnh gia hiện tại đã là tu chân giới Tây Nam Bộ bá chủ.
Cốc chủ, chúng ta muốn hay không phái người đi Trịnh gia biểu thị chúc mừng?
Có trưởng lão đề nghị.
Đương nhiên muốn đi.
Thanh Sơn Tử không chút do dự nói ra, mà lại muốn phái đắc lực nhất người đi, mang lên quý giá nhất quà tặng.
Là.
Tương tự đối thoại tại trong từng thế lực không ngừng trình diễn.
Tất cả mọi người ý thức được, tu chân giới cách cục đã hoàn toàn thay đổi.
Trịnh gia đã trở thành không thể dung chuyển bá chủ.
Mà lúc này, tại Trịnh gia đại trạch cửa ra vào,
một bóng người cao to đang đứng ở nơi đó. Nưu Thiết Sơn đổi lại Trịnh gia phục sức, cầm trong tay cự truy, uy vũ thủ hộ lấy cửa lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng. Đường đường yêu tộc đại tướng, vậy mà luân lạc tới cho nhân tộc khi môn thần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện phần công tác này kỳ thật cũng không đơn giản. Đầu tiên, đến Trịnh gia bãi phòng đều là tu chân giới nhân vật trọng yếu, có thể nhìn thấy những người này bản thân liền là một sự rèn luyện. Thứ yếu, Trịnh gia đối với hắn đãi ngộ quả thật không tệ. Không chỉ có cung cấp hậu đãi tài nguyên tu luyện, còn có chuyên môn phòng tu luyện thờ hắn sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể khoảng cách gần cảm nhận được Trịnh Nghị hóa thân khí tức, chuyện này với hắn tu luyện có trợ giúp thật lớn. Có lẽ, cái này thật không phải là chuyện gì xấu. Nưu Thiết Sơn thầm nghĩ nói. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến phi hành thanh âm. Nưu Thiết Sơn lập tức cảnh giác lên, nắm chặt trong tay cự truy. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới thân phận sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tới là Thanh Diệp Cốc một chi đội ngũ, cầm đầu chính là Thanh Sơn Tử. Tại hạ Thanh Diệp Cốc cốc chủ Thanh Sơn Tử, đến đây bái phỏng Trịnh gia tộc trưởng. Thanh Sơn Tử cung kính nói ra. Nưu Thiết Sơn đánh giá một chút chi đội ngũ này, xác nhận không có ác ý sau, nhẹ gật đầu. Thanh Diệp Cốc chủ xin chờ một chút, ta đi thông báo. Rất nhanh, Trịnh Thiên Hạo liền tự mình ra lên tiếp. Thanh Cốc chủ tự mình đến đây, thật sự là đồng tất sinh huy a. Trịnh Thiên Hạo vẻ mặt tươi cười nói. Trịnh tộc trưởng khách khí. Thanh Sơn Tử chắp tay nói, nghe nói lao tổ xuất quan, đại hiển thần uy, tại hạ chuyên tới để chúc mừng. Thanh Cốc chủ có lòng, mời đến. Trịnh Thiên Hạo nhiệt tình mời. Hai người tiến vào đại trạch sau, Nưu Thiết Sơn một lần nữa đứng trở về cửa ra vào. Trường hợp như vậy, mấy ngày nay đã phát sinh rất nhiều lần. Từng cái thế lực đại biểu nhau nhau đến đây bái phỏng, cũng là vì cùng Trịnh gia giữ gìn mối quan hệ. Xem ra Trịnh gia thật bất khởi. Nưu Thiết Sơn cảm thán nói, cùng Trịnh gia phong quang hình thành so sánh rõ ràng là yêu tộc lãnh địa phẫn nộ cùng chấn kinh. Yêu tộc đại bản doanh, huyết nguyệt hẻm núi. Nơi này là yêu tộc thánh địa, cũng là yêu vương nơi ở, toàn bộ hẻm núi bị nồng đậm yêu khí bao phủ, tràn đầy nguyên thủy cùng dã tinh khí tức. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện thật lớn, yêu vương chính đoan ngồi tại trên vương tọa, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Yêu vương tên thật gọi là Huyết Nguyệt, là một đầu thượng cổ huyết lang hậu duệ. Hắn bề ngoài thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng trong mắt lại lộ ra như dã thú hung hăng. Tại trước người hắn, Huyết Đồ cùng Xà Cơ chính vì trên mặt đất, run lẩy bẩy hồi báo hành động lần này thất bại trải qua. Các ngươi nói cái gì? Huyết Nguyệt thanh âm trầm thấp như sấm, Nưu Thiết Sơn bị nhân tộc thu phục. Đúng đúng yêu vương bệ hạ. Huyết Đồ run giọng trả lời, cái kia Trịnh Nghị thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phế vật. Huyết Nguyệt đột nhiên đứng lên, trên thân bộc phát ra kinh khủng yêu khí, ba cái kim đan đỉnh phong đại tướng lại bị một tên nhân tộc tu sĩ dọa đến chạy trối chết. Cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, Huyết Đồ cùng Xà Cơ bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Bệ hạ bất giận. Xà Cơ vẻ mặt cầu xin nói ra, cái kia Trịnh Nghị chân đích quá mạnh. Hắn thi triển ra hàng ngàn tiểu thế giới, liền ngay cả chúng ta ba cái liên thủ đều không thể chống lại. Hàng ngàn tiểu thế giới? Huyết Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ngươi xác định là hàng ngàn tiểu thế giới? Thiên chân vạn sát. Huyết Đồ đội vàng nói, loại kia lực lượng pháp tắc cảm giác các bách, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Huyết Nguyệt trầm mặc một lát, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hàng ngàn tiểu thế giới, đó là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ cao thâm pháp thuật. Nếu như Trịnh Nghị chân đích có thể thuần thục thi triển hàng ngàn tiểu thế giới, như vậy thực lực của hắn ít nhất là nguyên anh trung kỳ, thậm chí khả năng cao hơn. Nhân tộc đáng chết. Huyết Nguyệt tức giận rít gào lên, cũng dám cùng ta yêu tộc là địch. Bệ hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Xa Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao bây giờ? Huyết Nguyệt cười lạnh, nếu thủ hạ bại, vậy liền bản vương tự thân xuất mã. Bệ hạ muốn đích thân xuất mã? Huyết Đồ kinh hãi. Không sai. Huyết Nguyệt trong mắt lóe lên khát máu qua mang, bản vương ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Trịnh Nghị đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là bệ hạ, vạn nhất Xà Cơ muốn quên can. Vạn nhất cái gì? Huyết Nguyệt không vui nhìn xem nàng, ngươi là đang chất vấn bản vương thực lực. Không không dám, Xà Cơ liền đội vàng lắc đầu. Bản vương thành tựu yêu vương đã mấy trăm năm, trong lúc đó trải qua vô số chiến đấu, chưa bao giờ bại qua. Huyết Nguyệt yêu ngạo mà nói ra, chỉ là một tên nhân tộc tu sĩ, còn không lật được trời. Truyền lệnh xuống, tập kết đại quân. Huyết Nguyệt hạ lệnh, bản vương muốn thân chinh nhân tộc lãnh địa. Là, bệ hạ. Ở đây yêu tộc tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, toàn bộ Huyết Nguyệt hẻm núi đều hành động đứng lên. Vô số yêu tộc chiến sĩ bị triệu tập đứng lên, các loại yêu thú biết bay cũng bị điều động. Một chi khổng lồ yêu tộc đại quân ngay tại cấp tốc tập kết. Lần này, bản vương muốn để cả nhân tộc đều vì bỡ lũ e ạ lệ cùng hắc giao chết trả giá đắt. Huyết Nguyệt đứng tại cung điện đỉnh, nhìn phía dưới tập kết đại quân, trong mắt tràn ngập sát ý. Cùng lúc đó, yêu tộc đại quân tập kết tin tức cũng truyền đến nhân tộc bên này. Cái gì? Yêu vương muốn thân chinh? Trịnh Thiên Hạo nghe được tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, tộc trưởng. Phụ trách thu thập tình báo tộc nhân báo cáo, căn cứ chúng ta nội tuyến tin tức, yêu vương Huyết Nguyệt đã hạ lệnh tập kết đại quân, chuẩn bị quy mô tiến công nhân tộc lãnh địa. Yêu vương Huyết Nguyệt Trịnh Thiên Hạo tự lẩm bẩm. Làm tu chân giới lão nhân, hắn đương nhiên biết Huyết Nguyệt cái tên này ý vị như thế nào. Huyết Nguyệt, yêu tộc chi vương, nguyên anh hậu kỳ tu vi, thống trị yêu tộc mấy trăm năm không ngã cường giả tuyệt thế. Trong truyền thuyết, hắn đã từng một người độc chiến ba tên nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ mà không bại, thực lực sâu không lường được. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có trưởng lão lo âu hỏi. Còn có thể làm sao? Trịnh Thiên Hạo cười khổ, chỉ có thể xin mời lão tổ lần nữa ra tay. Thế nhưng là, đây chính là yêu vương Huyết Nguyệt, ta một trưởng lão khác run giọng nói ra, lão tổ có thể đối phó được hắn sao? Tin tưởng lão tổ đi. Trịnh Thiên Hạo kiên định nói, nếu lão tổ dám thu phục Nưu Thiết Sơn,
đã nói lên hắn có đầy đủ thực lực đối mặt yêu tộc trả thù. Ngay tại Trịnh gia nội bộ thương nghị đối sách thời điểm, Trịnh Nghị hóa thân đã cảm giác được phương xa yêu tộc đại quân động tĩnh. Có ý tứ. Hắn đứng ở phòng tu luyện bên trong, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, huyết nguyệt tự thân xuất mã. "Sư phụ, ngài cảm giác được cái gì?" Trương Vân Phàm dò hỏi. Mấy ngày nay, hắn một mực tại Trịnh Nghị hóa thân chỉ đạo bên dưới, tiêu hóa lấy cùng Nưu Thiết Sơn lúc chiến đấu lấy được cảm ngộ. Yêu Vương huyết nguyệt ngay tại tập kết đại quân, chuẩn bị tiến đánh nhân tộc. Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra. Chương 720, chọn sai đối thủ chương 720, chọn sai đối thủ yêu vương. Trương Vân Phàm kinh hãi, "Vậy chúng ta không cần lo lắng." Trịnh Nghị hóa thân khoát tay nói, "Chỉ là yêu vương mà thôi, còn uy hiếp không đến chúng ta." "Thế nhưng là sư phụ, yêu vương thực lực sát thực không kém." Trịnh Nghị hóa thân thừa nhận nói, "Nguyên anh hậu kỳ tu vi, ở thời đại này đã coi như là cường giả đỉnh cao. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm?" Trương Vân Phàm lo lắng mà hỏi thăm. "Nguy hiểm?" Trịnh Nghị hóa thân cười, "Vân Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, trên đường tu chân địch nhân lớn nhất không phải bên ngoài cường địch, mà là sợ hãi của nội tâm. Nếu như bởi vì địch nhân cường đại liền e ngại không tiến, như vậy ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính." "Đệ tử minh bạch." Trương Vân Phàm gật đầu. "Mà lại," Trịnh Nghị hóa thân tiếp tục nói, "bản tọa mặc dù là hóa thân, nhưng bản tôn tu vi đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ. Đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ huyết nguyệt, hay là có nhất định nắm chắc." Nghe được sư phụ nói như vậy, Trương Vân Phàm lo âu trong lòng giảm xuống. "Sư phụ, vậy chúng ta cần phải chuẩn bị gì sao?" Trương Vân Phàm hỏi. "Chuẩn bị?" Trịnh Nghị hóa thân nghĩ nghĩ, "Đi nói cho Thiên Hạo, để hắn thông chi tất cả minh hữu, sau 3 ngày tại Trịnh gia tập kết. Nếu yêu tộc muốn chơi lớn, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi thông khoái." "Là, sư phụ." Trương Vân Phàm lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ. Từng cái cùng Trịnh gia quan hệ mật thiết thế lực nhao nhao hưởng, bắt đầu hướng Trịnh gia tập kết. Thiên Xà Môn, Thanh Diệp Cốc, Nam Sơn phái từng cái thế lực đội ngũ hướng lãnh địa nhà họ Trịnh chạy đến. Liền ngay cả một chút trước đó bảo trì trung lập thế lực, cũng khi biết yêu vương thân trình tin tức sau, lựa chọn gia nhập nhân tộc liên quân. Đây là một trận liên quan đến nhân tộc tồn vong chiến tranh. Có người nói như vậy, nếu như Trịnh gia bại, như vậy toàn bộ tu chân giới Tây Nam Bộ đều muốn biến thành yêu tộc lãnh địa. Tại loại cảm giác nguy cơ này khu động bên dưới, nhân tộc các thế lực trước đó chưa từng có đoàn kết lại. Mà tại Trịnh gia trước đại môn, Nưu Thiết Sơn nhìn xem nối liền không dứt nhân tộc đội ngũ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vài ngày trước, hắn hay là yêu tộc đại tướng, vì yêu tộc lợi ích mà chiến. Hiện tại, hắn lại muốn trợ giúp nhân tộc đối kháng đồng tộc của mình. Đây là vận mệnh sao? Nưu Thiết Sơn cười khổ thầm nghĩ. Nhưng lập tức, hắn lại kiên định quyết tâm. Nếu lựa chọn quy thuận Trịnh gia, vậy sẽ phải xứng đáng phần này tín nhiệm. "Tới đi, Huyên Nguyệt." Nưu Thiết Sơn nắm chặt trong tay cự truy, trong mắt lóe lên kiên định và mang, "Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này yêu vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Phương xa, yêu tộc đại quân đã tập kết hoàn tất. Huyết Nguyệt đứng tại một đầu to lớn song đầu ma long trên lưng, vẫn nhìn phía dưới lít nha lít nhít yêu tộc chiến sĩ, trong lòng đầy cõi lòng hào hùng. "Yêu tộc các dũng sĩ." Huyết Nguyệt thanh âm truyền khắp toàn bộ hẻm núi, "Nhân tộc dám khiêu khích chúng ta yêu tộc uy nghiêm. Hôm nay, bản vương đem tự mình dẫn đầu các ngươi, săn bằng nhân tộc lãnh địa, để bọn hắn biết cùng yêu tộc là địch hạ chẳng." "Giống." Vô số yêu tộc phát ra tiếng gào rung trời, trong thanh âm tràn đầy đối với sắp đến chiến tranh khát vọng. "Xuất phát." Huyết Nguyệt ra lệnh một tiếng, khổng lồ yêu tộc đại quân bắt đầu hướng nhân tộc lãnh địa xuất phát. Sau 3 ngày, bầu trời mây đen dày đặc, một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Lãnh địa nhà họ Trịnh trên không, lấy ngàn mà tính yêu tộc chiến sĩ che khuất bầu trời, các loại yêu thú biết bay tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Tại chi này khổng lồ quân đội phía trước nhất, yêu vương Huyết Nguyệt cưỡi song đầu ma long, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống người phía dưới tộc liên quân. "Trịnh Nghị, cho bản vương cút ra đây." Huyết Nguyệt thanh âm như sấm rền vang vọng đất trời, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại Trịnh gia đại trạch trước trên quảng trường, nhân tộc liên quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Xà Môn, Thanh Diệp Cốc, Nam Sơn phái các thế lực lớn tinh anh tề tụ một đường, mặc dù nhân số không kịp yêu tộc đại quân, nhưng mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên thủ hộ giả viên quyết tâm. Trương Vân Phạm đứng tại đội ngũ hàng đầu, tay cầm phá hư kiếm, ngước nhìn không trung yêu vương. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ nguyên anh kỳ cường giả uy áp, loại kia đến từ trên cấp độ sinh mệnh áp chế để hắn cơ hồ không thở nổi. Thật mạnh uy áp, Trương Vân Phạm trong lòng thất kinh, đây chính là yêu vương thực lực sao? Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ Trịnh gia đại trạch bên trong phóng lên tận trời, trong nháy mắt xua tán đi huyết nguyệt tán phát uy áp. Trịnh Nghị hóa thân đạp không mà đứng, áo trắng như tuyết, thần thái thong dong, phảng phất đối mặt không phải yêu tộc đại quân, mà chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. "Huyết Nguyệt, người rốt cuộc đã đến." Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra, "Bản tọa còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu." "Ha ha ha, không dám." Huyết Nguyệt cùng thiếu, "Bản vương tung hoành yêu tộc mấy trăm năm, còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Có đúng không?" Trịnh Nghị hóa thân khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, "Vậy ngươi tại sao muốn mang nhiều như vậy thủ hạ? Chẳng lẽ một người không có lòng tin đối phó bản tọa?" Câu nói này như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đau nhói Huyết Nguyệt lòng tự trọng. Xác thực, nếu quả như thật có niềm tin tuyệt đối, hắn hoàn toàn có thể đơn thương độc mã đến đây, làm gì huy động nhân lực. Bớt nói nhiều lời. Huyết Nguyệt thẹn quá hóa giận, "Hôm nay bản vương liền muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là yêu vương uy nghiêm." "Huyết Nguyệt thiên phạt." Huyết Nguyệt giang hai cánh tay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ như máu trăng tròn. Ánh trăng như máu, vẩy hướng đại địa, chỗ đến, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đây là Huyết Nguyệt tuyệt kỹ thành danh, đã từng dùng một chiêu này đánh bại vô số cường địch. Màu đỏ như máu ánh trăng không chỉ có ẩn chứa lực công kích kinh khủng,
càng có thể ăn mòn địch nhân tâm trí, để cho người ta lâm vào điên cuồng. Đối mặt một chiêu này, Trịnh Nghị hóa thân thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Hàng ngàn tiểu thế giới tinh thần đại hải. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số sáng chói tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang. Những tinh quang này cùng huyết nguyệt ánh trăng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Huyết hồng cùng máu trắng hai loại quang mang trên không trung kịch liệt giao phong, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành kỳ dị sắc thái. Cái gì? Huyết Nguyệt kinh hãi, ngươi vậy mà có thể ngăn cản bản vương Huyết Nguyệt thiên phạt? Chút tài mọn mà thôi. Trịnh Nghị hóa thân lạnh nhạt đáp lại, Huyết Nguyệt, đây chính là quyền lực của ngươi sao? Nghe nói như thế, Huyết Nguyệt trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng sinh ra một tia bất an. Trịnh Nghị bày ra thực lực, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hừ, lúc này vừa mới bắt đầu. Huyết Nguyệt cắn răng nói ra, Huyết Lang chân thân. Theo chú ngữ đọc lên, Huyết Nguyệt thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, mọc ra sắc nhọn móng vuốt cùng răng nanh, máu me đầy đầu màu đỏ lông sói bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt, Huyết Nguyệt liền biến thành một đầu thân dài trăm trượng to lớn Huyết Lang, hai mắt như máu tháng giống như màu đỏ tươi, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Đây chính là yêu vương chân thân hình thái, người phía dưới tộc các tu sĩ đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Huyết Lang chân thân trạng thái dưới Huyết Nguyệt, thực lực so vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi. Hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy lực. Huyết chảo xé trời. Huyết Nguyệt huy động móng vuốt to lớn, năm đạo huyết sắc vết cào trên không trung xẹt qua, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Cái này năm đạo vết cào ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị kéo ra vết nứt. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trịnh Nghị hóa thân rốt cục thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc. Tinh thần hộ thuẫn. Admi bập phủ tụ vô số ngôi sao vây quanh Trịnh Nghị hóa thân xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Huyết sắc vết cào đụng vào tinh thần hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mặc dù ngăn trở Huyết Nguyệt công kích, nhưng tinh thần hộ thuẫn cũng xuất hiện rõ ràng vết rách. Ha ha ha. Trịnh Nghị, ngươi bất quá cũng như vậy. Huyết Nguyệt nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, lập tức lòng tin tăng nhiều. Có đúng không? Trịnh Nghị hóa thân trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Vậy ngươi đón thêm bản tọa một chiêu này thử một chút. Tinh thần vẫn lạc. Trên bầu trời tinh thần bắt đầu lấp lóe, sau đó như mưa sao băng giống như hướng Huyết Nguyệt đập tới. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đủ để khai sơn phá thạch. Huyết Nguyệt vội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng tinh thần nhiều lắm, căn bản tránh cũng không thể tránh. Huyết Lang gào thét. Huyết Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, đem đại bộ phận tinh thần chấn vỡ. Nhưng vẫn có mấy ngôi sao đánh trúng vào thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại thật sâu vết thương. Đáng chết. Huyết Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, Trịnh Nghị, ngươi triệt để chọc giận bản vương. Huyết tế thương thiên. Đây là Huyết Nguyệt cấm chiêu một trong, cần thiêu đốt tinh huyết của mình đem đổi lấy lực lượng cường đại. Chỉ thấy máu tháng trên thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cảm nhận được Huyết Nguyệt khí thế biến hóa, người phía dưới tộc các tu sĩ đều lộ ra thần sắc lo lắng. Lão tổ có thể ứng phó được không? Có người buồn lo mà hỏi thăm. Tin tưởng lão tổ. Trịnh Thiên Hạo kiên định nói, nhưng hắn trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Lúc này Trương Vân Phàm chính chuyên chú quan sát đến trận này Nguyên Anh kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, chuyện này với hắn tới nói là cực kỳ quý giá học tập cơ hội. Sư phụ thực lực sát thực sâu không lường được. Trương Vân Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng cái này yêu vương cũng không phải loại lương thiện, sư phụ tựa hồ đột nhiên, Trương Vân Phàm bén nhạy đã nhận ra một tia dị thường. Sư phụ công kích mặc dù nhìn uy lực to lớn, nhưng tựa hồ cũng cố ý tránh ra Huyết Nguyệt yếu hại, mà lại sư phụ rõ ràng có cơ hội cho Huyết Nguyệt một kích chí mạng, lại luôn tại thời khắc mấu chốt thu tay lại. Sư phụ đây là đang? Trương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc. Không trung chiến đấu như cũ tại kịch liệt tiến hành. Huyết Nguyệt tiêu đốt tinh huyết sau, thực lực quả thật có tăng lên trên diện rộng, cùng Trịnh Nghị hóa thân chiến đấu nhìn thế lực ngang nhau. Hai người trên không trung tiềm chuyển xê dịch, các loại uy lực to lớn pháp thuật không ngừng va chạm, toàn bộ bầu trời đều bị bọn hắn chiến đấu quấy đến thiên hôn địa ám. Ngọn núi bị tiêu diệt, dòng sông bị cắt đứt, phương viên trăm dặm hình dạng mặt đất đều trong trận chiến đấu này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá kinh khủng, phía dưới các tu sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm, đây chính là Nguyên Anh kỳ cường giả chiến đấu sao? Nhưng chỉ có Huyết Nguyệt trong lòng mình rõ ràng, hắn tình cảnh hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm. Mặc dù nhìn bề ngoài hắn có thể cùng Trịnh Nghị cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, hắn có thể cảm giác được Trịnh Nghị tại để cho hắn. Mỗi lần khi hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Trịnh Nghị cuối cùng sẽ kịp thời thu tay lại, cho hắn cơ hội thở dốc. Đáng chết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Huyết Nguyệt trong lòng đã phẫn nộ lại sợ hãi, hắn rõ ràng có thể giết ta, tại sao muốn hạ thủ lưu tình? Huyết Nguyệt không biết là, Trịnh Nghị hóa thân lại là đang cố ý khống chế tiết tấu của chiến đấu. Làm cương giả chân chính, Trịnh Nghị rất rõ ràng mình cùng Huyết Nguyệt ở giữa thực lực sai biệt. Nếu quả như thật toàn lực ứng phó, hắn nhiều nhất 3 chiêu liền có thể giải quyết Huyết Nguyệt. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn có càng sâu tầm cân nhắc. Vân Phàm bọn hắn cần tại chính thức trong nguy cấp trưởng thành. Trịnh Nghị hóa thân trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta quá nhanh giải quyết chiến đấu, bọn hắn liền đã mất đi lần này quý giá lịch luyện cơ hội. Xác thực, người phía dưới tộc các tu sĩ mặc dù khẩn trương, nhưng đều tại chăm chú quan sát đến trận chiến đấu này, từ đó hấp thu kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt là Trương Vân Phàm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại đối với trận chiến đấu này trong quan sát. Thông qua quan sát hai vị Nguyên Anh kỳ cường giả chiến đấu, hắn đối với pháp thuật vận dụng có cấp độ càng sâu lý giải. Nguyên lai cường giả ở giữa chiến đấu là như vậy, Trương Vân Phàm trong lòng cảm thán, không chỉ là pháp lực so đấu, càng quan trọng hơn là đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng. Đúng lúc này, trên chiến trường phát sinh biến hóa mới. Huyết Nguyệt tựa hồ đã nhận ra Trịnh Nghị tại để cho hắn, phẫn nộ trong lòng đạt đến cực điểm. Trịnh Nghị, ngươi đây là đang nhục nhã bản vương sao? Huyết Nguyệt gầm thét lên, bản vương cận kề cái chết cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi thương hại.
huyết lang tự bạo. Huyết Nguyệt vậy mà chuẩn bị tự bạo, cùng Trịnh Nghị đồng quy vu tận. Lần này liền xem như Trịnh Nghị hóa thân cũng không thể ngồi yên không lý đến. Huyết Nguyệt tự bạo uy lực lớn, không chỉ có sẽ hủy đi toàn bộ chiến trường, liên hạ phương tu sĩ nhân tộc cũng sẽ nhận tác động đến. Dừng tay. Trịnh Nghị hóa thân nghiêm nghị quát, ngươi muốn liên lụy người vô tội sao? Vô tội? Huyết Nguyệt nghe răng cười, tại trong sinh tử chiến đấu, nào có cái gì vô tội? Đã ngươi không nguyện ý chăm chú đối đãi bản vương, vậy liền cùng chết đi. Nhìn thấy Huyết Nguyệt thật muốn tự bạo, Trịnh Nghị hóa thân không thể không toàn lực xuất thủ. Tinh thần phong ấn. Vô số ngôi sao vây quanh Huyết Nguyệt phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái kín không kẽ hở phong ấn. Huyết Nguyệt tự bạo bị khống chế tại phong ấn bên trong, không có lan đến gần những người khác. Nhưng dù vậy, năng lượng kinh khủng kia ba động hay là để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Quá điên cuồng có người run giọng nói ra, yêu vương vậy mà lựa chọn tự bạo khi quang mang tán đi, Huyết Nguyệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trịnh Nghị hóa thân nhưng không có lộ ra thắng lợi biểu lộ, ngược lại nhíu mày. Không đúng, hắn không có chết. Trịnh Nghị hóa thân tự lẩm bẩm. Quả nhiên, tại phong ấn phá toái trong phế tích, một đạo yếu ớt huyết quang chớp động lên. Đó là Huyết Nguyệt một sợi tàn hồn, mặc dù yếu ớt, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Trịnh Nghị Huyết Nguyệt thanh âm như dây tóc giống như yếu ớt, bản vương cuối cùng vẫn là bại ngươi không có bại. Trịnh Nghị hóa thân đi hướng Huyết Nguyệt tàn hồn, ngươi chỉ là chọn sai đối thủ. Thứ ít đến bộ này Huyết Nguyệt cười lạnh, bản vương có thể cảm giác được, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại để cho bản vương vì cái gì? Tại sao muốn để cho ngươi? Trịnh Nghị hóa thân nghĩ nghĩ, bởi vì cái chết của ngươi đối với bản tọa không có ý nghĩa. Có ý tứ gì? Bản tọa chân chính địch nhân không phải ngươi dạng này yêu vương, mà là tầng thứ cao hơn tồn tại. Trịnh Nghị hóa thân thật sâu nhìn Huyết Nguyệt một chút, cùng giết ngươi, nếu như không để cho ngươi minh bạch một chút đạo lý. Chương 721, cố gắng thông qua thí luyện chương 721, cố gắng thông qua thí luyện đạo lý gì? Huyết Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lực lượng không phải dùng để thống trị cùng giết chóc mà là dùng để bảo hộ trọng yếu đồ vật. Trịnh Nghị hóa thân nói ra, ngươi thống trị yêu tộc mấy trăm năm, nhưng ngươi thật bảo hộ qua cái gì sao? Huyết Nguyệt trầm mặc. Huyết Nguyệt trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài, nếu bại, bản vương đã không còn gì để nói. Ngươi muốn làm sao xử trí bản vương? Trở về đi. Trịnh Nghị hóa thân ngoài dự liệu nói, mang theo tộc nhân của ngươi trở lại yêu tộc lãnh địa, hảo hảo quản lý ngươi lãnh thổ. Ngươi muốn thả qua bản vương? Huyết Nguyệt khó có thể tin. Bản tọa nói qua, cái chết của ngươi đối với bản tọa không có ý nghĩa. Trịnh Nghị hóa thân nhàn nhạt nói ra, nhưng nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi lại đến xâm phạm nhân tộc, bản tọa tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta hiểu được. Huyết Nguyệt tàn hồn lấp lóe mấy lần, sau đó chậm rãi nói ra, lần này ân tình, bản vương nhớ kỹ. Nói xong, Huyết Nguyệt tàn hồn hóa thành một đạo huyết quang, hướng Viễn Vương bay đi. Chiến đấu kết thúc, nhân tộc liên quân buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Nhưng Trương Vân Phạm lại lâm vào thật sâu suy nghĩ. Thông qua quan sát trận chiến đấu này, hắn không chỉ có đối với tu luyện lại có nhận thức mới, càng quan trọng hơn là, hắn bắt đầu lý giải sư phụ dụng tâm lương khổ. Sư phụ cố ý kéo dài chiến đấu, là vì để cho chúng ta ở trong quan sát trưởng thành. Trương Vân Phạm trong lòng minh ngộ, đây mới thật sự là phương thức giáo dục. Không chỉ có là Trương Vân Phạm, tất cả mọi người ở đây tộc tu sĩ đều từ trong trận chiến đấu này thu được thu hoạch khổng lồ. Bọn hắn kiến thức nguyên anh kỳ cường giả thực lực chân chính, cũng minh bạch mình cùng cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, tâm cảnh đạt được tôi luyện cùng tăng lên. Trận chiến đấu này chân chính ý nghĩa, không ở chỗ đánh bại yêu vương. Chính Tiên Hạo cảm thán nói, mà ở chỗ để cho chúng ta tất cả mọi người thu được trưởng thành. Trịnh Nghị hóa thân nhìn phía dưới reo hò đám người, trong mắt lóe lên vui mừng quan mang. Vân Phạm. Trịnh Nghị hóa thân đối với Trương Vân Phạm nói ra, trận chiến đấu này, ngươi có cái gì cảm ngộ? Đệ tử minh bạch rất nhiều. Trương Vân Phạm cung kính trả lời, không chỉ là phương diện tu luyện càng quan trọng hơn là đạo lý làm người. A, nói một chút. Cường giả trách nhiệm không phải chinh phục cùng thống trị, mà là bảo hộ cùng truyền thừa. Trương Vân Phạm nghiêm túc nói ra, sư phụ ngài hôm nay không chỉ có đánh bại yêu vương, càng quan trọng hơn là cho chúng ta lên một đường chân quý khóa. Rất tốt. Trịnh Nghị hóa thân thỏa mãn gật đầu, có thể có dạng này cảm ngộ, nói rõ ngươi xác thực trưởng thành. Nhớ kỹ hôm nay sở học, cái này sẽ là ngươi trên đường tu luyện quý giá tài phú. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trương Vân Phạm trịnh trọng nói. Hôm sau, Trịnh gia đại trạch tí nguyên đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. Từng cái thế lực đại biểu nhao nhao đến đây chúc mừng, toàn bộ Trịnh gia môn đình ngự thị, một phái phồn bình cảnh tượng. Nhưng ở náo nhiệt này phía sau, Trương Vân Phạm lại nhạy cảm đã nhận ra một tia dị thường. Mấy ngày nay, sư phụ Trịnh Nghị hóa thân khí tức tựa hồ đang dần dần yếu bớt, liền liền nói chuyện thanh âm đều trở nên có chút hư ảo. Sư phụ, ngài thế nào? Trương Vân Phạm tại trong thần thức lo lắng mà hỏi thăm. Vân Phạm, bản tọa hóa thân năng lượng sắp hao hết. Trịnh Nghị hóa thân thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, cùng Huyết Nguyệt cuộc chiến đấu kia tiêu hao quá lớn, hóa thân chỉ sợ không chống được bao lâu. Cái gì? Trương Vân Phạm chấn động trong lòng. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Yên tâm, chỉ là hóa thân tiêu tán mà thôi, bản tôn không việc gì. Trịnh Nghị an ủi, mà lại là thời điểm để cho ngươi một mình đi lịch luyện. Một mình lịch luyện? Trương Vân Phạm có chút không bỏ. Trong khoảng thời gian này đến nay, sư phụ chỉ đạo để hắn được ích lợi không nhỏ. Nếu như sư phụ hóa thân tiêu tán, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Vân Phạm, tu chân lộ vốn là cô độc. Trịnh Nghị hóa thân thấm thía nói ra, ngươi không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại sư phụ chỉ đạo, nhất định phải học được một mình đảm đương một phía. Đệ tử minh bạch, chỉ là Trương Vân Phạm muốn nói lại thôi. Đây là cái gì? Chỉ là đệ tử lo lắng, nếu như không có sư phụ chỉ đạo, có thể hay không về mặt tu luyện xuất hiện sai lầm. Trương Vân Phạm như nói thật đạo. Loại lo lắng này là bình thường. Trịnh Nghị hóa thân cười cười, nhưng ngươi phải tin tưởng năng lực của mình.
Mà lại, sư phụ mặc dù không có khả năng lại lấy hóa thân hình thức xuất hiện, nhưng bản tôn y nguyên có thể tại thời khắc mấu chốt cho người chỉ điểm. Nghe được sư phụ nói như vậy, Trương Vân Phàm trong lòng an tâm một chút. "Sư phụ, ngài nói muốn để đệ tử đi một mình lịch luyện, cụ thể muốn đi đâu?" Trương Vân Phàm hỏi. "Tây Hoang Đại Mạc." Trịnh Nghị hóa thân chậm rãi nói ra địa danh này. "Tây Hoang Đại Mạc." Trương Vân Phàm trong lòng giật mình. "Tây Hoang Đại Mạc, đó là tu chân giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Nghe nói nơi đó không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, càng có vô số yêu thú mạnh mẽ của mình, liền ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước chân." "Sư phụ, nơi đó quá nguy hiểm." Trương Vân Phàm lo lắng nói. "Nguy hiểm?" Trịnh Nghị hóa thân hỏi ngược lại. "Vân Phàm, ngươi cảm thấy cái gì là chân chính nguy hiểm?" Đệ tử không rõ ý của sư phụ. "Chân chính nguy hiểm không phải bên ngoài uy hiếp, mà là nội tâm an nhàn." Trịnh Nghị hóa thân nói ra, "Nếu như ngươi một mực đợi tại an toàn trong hoàn cảnh, vĩnh viễn không có chân chính trưởng thành. Tây Hoang Đại Mạc mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tôi luyện tu sĩ ý chí cùng thực lực tốt nhất nơi trốn. Ở nơi đó, ngươi sẽ đứng trước nay chưa có khiêu chiến, cũng sẽ thu hoạch được trước nay chưa có trưởng thành." Nghe được sư phụ lời nói này, Trương Vân Phàm lo âu trong lòng dần dần bị quyết tâm thay thế. "Sư phụ nói đúng, đệ tử nguyện ý tiến về Tây Hoang Đại Mạc lịch luyện." Trương Vân Phàm kiên định nói. "Rất tốt." Trịnh Nghị hóa thân vui mừng gật đầu, "Bất quá lại xuất phát trước đó, sư phụ muốn cho ngươi một ít gì đó." Nói, Trịnh Nghị hóa thân phất tay một chỉ, một đạo quang mang bay về phía Trương Vân Phàm. Trương Vân Phàm đưa tay tiếp được, phát hiện là một khối phong cách cổ xưa ngọc bội. "Đây là cái gì?" Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi. "Đây là sư phụ luyện chế truyền âm ngọc bội." Trịnh Nghị hóa thân giải thích nói, "Mặc dù hóa thân sắp tiêu tán, nhưng thông qua khối ngọc bội này, sư phụ y nguyên có thể tại thời khắc mấu chốt cùng ngươi câu thông." "Đa tạ sư phụ." Trương Vân Phàm kích động nhận lấy ngọc bội. "Còn có cái này." Trịnh Nghị hóa thân lại lấy ra một bản cổ tịch, "Đây là Tây Hoang Du Ký, ghi chép Tây Hoang Đại Mạc địa hình, khí hậu, yêu thú phân bố các loại tin tức, đối với ngươi lịch luyện sẽ có trợ giúp." Trương Vân Phàm cung kính tiếp nhận cổ tịch, lật nhìn vài trang, phát hiện nội dung bên trong cực kỳ kỹ càng, hiển nhiên là trải qua trưởng kỳ thực địa khảo sát mới có thể ghi chép lại chân quý tư liệu. "Cuối cùng, đây là sư phụ chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược và phụ lục." Trịnh Nghị hóa thân xuất ra một cái túi chữ vật, "Tại Tây Hoang trong đại mạc, những vật này nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng." Trương Vân Phàm từng cái nhận lấy sư phụ cho đồ vật, trong lòng đầy cõi lòng cảm kích. "Sư phụ, ngài làm đệ tử suy tính được như vậy chu toàn, đệ tử thực sự không biết nên như thế nào báo đáp." "Báo đáp?" Trịnh Nghị hóa thân cười nói, "Ngươi có thể tại trên đường tu chân đi được càng xa, chính là đối với sư phụ tốt nhất báo đáp." Đúng lúc này, Trịnh Nghị hóa thân hình bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. "Sư phụ!" Trương Vân Phàm đội vàng kêu lên. "Không cần lo lắng, đây chỉ là hóa thân tiêu tán mà thôi." Trịnh Nghị hóa thân an ủi, "Nhớ kỹ sư phụ, tại Tây Hoang trong đại mạc, không chỉ có muốn tôi luyện thực lực, càng phải tôi luyện tâm tính. Chỉ có nội ngoại kiêm tu, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo." Trương Vân Phàm trịnh trọng nói. "Đi thôi, Vân Phàm. Tin tưởng ngươi nhất định có thể tại Tây Hoang trong đại mạc tìm tới con đường thuộc về mình." Trịnh Nghị hóa thân thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thân hình cũng càng ngày càng trong suốt. "Sư phụ, ngài bảo trọng." Trương Vân Phàm thật sâu hành lễ. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, Trịnh Nghị hóa thân triệt để tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Trương Vân Phàm đứng tại trống trải trong phòng tu luyện, trong lòng đã có thất lạc, lại có chờ mong. Thất lạc chính là rốt cuộc không nhìn thấy sư phụ thân ảnh, mong đợi là sắp bắt đầu Tây Hoang lịch luyện. "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Trương Vân Phàm nắm chặt trong tay phá hư kiếm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ban đêm hôm ấy, Trương Vân Phàm tìm được Trịnh Tiên Hạo, nói rõ chính mình muốn đi trước Tây Hoang Đại Mạc lịch luyện quyết định. "Cái gì? Ngươi muốn đi Tây Hoang Đại Mạc?" Trịnh Tiên Hạo kinh hãi, "Vân Phàm, nơi đó quá nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ tu vi tộc trưởng, đây là sư phụ an bài." Trương Vân Phàm nói ra, "Mà lại ta cảm thấy mình quả thật cần càng tán khốc tôi luyện." Trịnh Tiên Hạo trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Nếu là lao tổ an bài, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá Vân Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Nếu như gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, nhất định phải kịp thời rút lui." "Tộc trưởng yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận." Trương Vân Phàm bảo đảm nói. "Đúng rồi, nếu muốn đi Tây Hoang Đại Mạc, vậy ta an bài cho ngươi một chút tùy tùng đi." Trịnh Tiên Hạo đề nghị. "Không cần, tộc trưởng." Trương Vân Phàm lắc đầu, "Sư phụ nói, lần lịch lãm này muốn một mình tiến về, mang theo tùy tùng ngược lại sẽ ảnh hưởng lịch luyện hiệu quả." "Một mình tiến về?" Trịnh Tiên Hạo càng thêm lo lắng, "Vân Phàm, một người tại Tây Hoang trong đại mạc thực sự quá nguy hiểm, tộc trưởng, ngài tin tưởng đệ tử đi." Trương Vân Phàm thành khẩn nói ra, "Đệ tử sẽ không làm chuyện không có nắm chắc." Nhìn xem Trương Vân Phàm ánh mắt kiên định, Trịnh Tiên Hạo cuối cùng thỏa hiệp, "Tốt à, đã ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản nữa. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, cách mỗi một tháng liền muốn truyền âm trở về báo bình an." "Tốt, tộc trưởng." Trương Vân Phàm đáp ứng nói. "Còn có, cái này cho ngươi." Trịnh Tiên Hạo lấy ra một tấm lệnh bài, "Đây là Trịnh gia tín vật, ở bên ngoài gặp được khó khăn lúc, có thể hướng thế lực khác xin giúp đỡ." "Đa tạ tộc trưởng." Trương Vân Phàm nhận lấy lệnh bài. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Phàm liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Ngụy Tư Lăng biết được tin tức sau, kiên trì muốn đi theo hắn cùng đi. "Chủ nhân, để Tư Lăng bồi ngài cùng đi chứ?" Ngụy Tư Lăng khẩn cầu, "Tư Lăng có thể chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày, cũng có thể giúp ngài xử lý một chút việc vặt vãnh." "Tư Lăng, lần này lịch luyện ta nhất định phải một mình tiến về." Trương Vân Phàm ôn hòa nói, "Mà lại Tây Hoang Đại Mạc quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm." "Thế nhưng là chủ nhân," Ngụy Tư Lăng còn muốn tranh thủ. "Không có thế nhưng là." Trương Vân Phàm đánh gãy nàng, "Tư Lăng, ngươi liền lưu tại Trịnh gia hảo hảo tu luyện. Chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng có thể nhìn thấy một cái cường đại hơn ngươi."
Chủ nhân Ngụy Tư Lăng trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, Tư Lăng minh bạch. Ngoan. Trương Vân Phạm vỗ vỗ Ngụy Tư Lăng bả vai, giúp ta chiếu cố tốt Trịnh gia những người khác. Tư Lăng nhất định sẽ. Ngụy Tư Lăng kiên định nói. Cáo biệt Ngụy Tư Lăng cùng Trịnh gia đám người, Trương Vân Phạm bước lên tiến về Tây Hoang Đại Mạc lộ trình. Tây Hoang Đại Mạc ở vào tu chân giới phía cực tây, khoảng cách lãnh địa nhà họ Trịnh có mấy vạn dặm xa. Lấy Trương Vân Phạm tu vi hiện tại, phi hành hết tốc lực cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Trên đường đi, Trương Vân Phạm trải qua vô số núi non sông ngòi, kiến thức tu chân giới tráng lệ phong quang. Nhưng theo càng ngày càng tiếp cận Tây Hoang Đại Mạc, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng hoang vu. Nguyên bản non xanh nước biếc dần dần biến mất, thay vào đó là cằn cỗi thổ địa cùng thưa thớt thảm thực vật. Đến ngày thứ 8, Trương Vân Phạm đã có thể nhìn thấy viễn phương trên đường chân trời cát vàng. Rốt cục muốn tới. Trương Vân Phạm trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Đúng lúc này, hắn trong thần thức truyền âm ngọc bội đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Sư phụ, Trương Vân Phạm đội vàng dùng thần thức cầu thông ngọc bội. Vân Phạm, ngươi đã đến Tây Hoang Đại Mạc biên giới đi. Trịnh Nghị bản tôn thanh âm từ trong ngọc bội truyền đến. Đúng vậy, sư phụ. Đệ tử lại có một ngày liền có thể đến Đại Mạc chỗ sâu. Trương Vân Phạm cung kính trả lời. Rất tốt. Trịnh Nghị thanh âm lộ ra vui mừng. Vân Phạm, khi tiến vào Đại Mạc trước đó, sư phụ phải nhắc nhở ngươi mấy món sự tình. Đệ tử rửa tai lắng nghe. Đầu tiên, Tây Hoang trong Đại Mạc có rất nhiều thượng cổ di tích, ẩn chứa trong đó bảo vật chân quý cùng công pháp. Nhưng cùng lúc cũng có chí mạng bẫy dập cùng phong ấn, tuyệt đối không nên tùy tiện xâm nhập. Đệ tử minh bạch. Thứ yếu, trong Đại Mạc yêu thú thực lực đều rất cường đại, mà lại đại đa số đều có quần cư tập tính. Nếu như gặp phải đàn yêu thú, nhớ kỹ không cần ham chiến, bảo mệnh quan trọng. Là, sư phụ. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trịnh Nghị thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Tại Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu, có một tòa tên là Luyện Tâm Tháp kiến trúc. Nơi đó là lịch đại cường giả lưu lại thí luyện chi địa. Nếu như ngươi có thể thông qua thí luyện, sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Luyện Tâm Tháp. Trương Vân Phàm tò mò hỏi, sư phụ, đó là dạng gì thí luyện? Cụ thể thí luyện nội dung sư phụ cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi người đối mặt thí luyện cũng khác nhau. Trịnh Nghị nói ra, nhưng có thể xác định là, nơi đó khảo nghiệm không chỉ có là thực lực, càng quan trọng hơn là tâm tính. Tâm tính. Không sai. Luyện Tâm Tháp thí luyện hội để cho ngươi đối mặt nội tâm tầng sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng, chỉ có thực sự hiểu rõ chính mình, chiến thắng người của mình, mới có thể thông qua thí luyện. Nghe được sư phụ lời nói này, Trương Vân Phàm trong lòng đã chờ mong lại tâm thần bất định. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng thông qua thí luyện. Sư phụ tin tưởng ngươi. Trịnh Nghị thanh âm tràn ngập lòng tin, bất quá nhớ kỹ, thông qua thí luyện cố nhiên tốt, nhưng nếu như thực sự không cách nào thông qua, cũng đừng miễn cưỡng. Giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Đệ tử minh bạch. Chương 722, Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu. Chương 722, Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu tốt. Sư phụ liền nói nhiều như vậy. Con đường sau đó, cần nhờ chính ngươi đi. Trịnh Nghị thanh âm bắt đầu trở thành nhạc, nhớ kỹ, gặp được không cách nào giải quyết khó khăn lúc, có thể thông qua ngọc bội liên hệ sư phụ. Là, sư phụ. Ngọc bội quang mang dần dần ảm đạm xuống, sư phụ thanh âm cũng đã biến mất. Trương Vân Phàm nắm chặt ngọc bội trong tay, trong lòng đầy cõi lòng đấu trí. Tây Hoang Đại Mạc, Luyện Tâm Tháp hắn nhìn về phía Viễn Vương Cát Vàng, ta tới. Lại phi hành một ngày, Trương Vân Phàm rốt cục tiến nhập Tây Hoang Đại Mạc phạm vi. Vừa mới bước vào Đại Mạc, hắn liền cảm nhận được nơi này cùng địa phương khác khác biệt. Nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, mà lại tràn đầy cuồng bạo thừa số. Trên bầu trời không có một áng mây màu, liệt nhật thiêu nướng đại địa, nhiệt độ cao đến kinh người. Nhất làm cho người bất an là, nơi này trong cát vàng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, sẽ làm nhiễu tu sĩ thần thức dò xét. Quả nhiên không hổ là tu chân giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Trương Vân Phàm cảm thán nói, chỉ là hoàn cảnh này cũng đủ để cho tu sĩ bình thường chùn bước. Hắn lấy ra sư phụ cho Tây Hoang du ký, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Căn cứ chỉ nam ghi chép, Tây Hoang Đại Mạc có thể chia làm bên ngoài, trung tầng cùng hạch tâm ba cái khu vực. Bên ngoài tương đối so sánh an toàn, chủ yếu nguy hiểm đến từ ác liệt hoàn cảnh cùng một chút yếu tố cấp thấp. Trung tầng mức độ nguy hiểm tăng lên trên diện rộng, không chỉ có yếu tố mạnh mẽ bầy, còn có các loại tự nhiên hố bẫy cùng mê trận. Về phần khu vực hạch tâm, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, nghe nói ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể vẫn lạc trong đó. Mà sư phụ nâng lên Luyện Tâm Tháp, vào chỗ tại khu vực hạch tâm chỗ xấu nhất. Xem ra muốn đến Luyện Tâm Tháp, đường phải đi còn rất dài. Trương Vân Phàm khép lại chỉ nam, bất quá nếu đã tới, liền không có lùi bước đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hướng Đại Mạc chỗ sâu xuất phát. Vừa đi không bao xa, Trương Vân Phàm liền gặp cái thứ nhất phiền phức. Phía trước xuất hiện một cái cồn cắt bầy, mỗi cái cồn cắt đều cao tới mấy trăm trượng, mà lại tại liệt nhật chiếu xuống không ngừng di động tới. Càng đáng sợ chính là, những này trong cồn cắt tản mát ra mãnh liệt yêu khí, hiển nhiên có yêu thú mạnh mẽ ẩn tàng trong đó. Biển cắt mê tung trận, Trương Vân Phàm căn cứ chỉ nam miêu tả nhận ra địa hình này, đây là Tây Hoang Đại Mạc bên ngoài nổi tiếng nhất tự nhiên bấy dập một trong. Căn cứ chỉ nam ghi chép, biển cắt mê tung trận là do đặc thù địa từ trận cùng yêu thú bày trận hình thành cạm bẫy kết hợp. Một khi lâm vào trong đó, không chỉ có sẽ bị lạc phương hướng, sẽ còn lọt vào dấu ở trong cồn cắt yêu thú công kích. Bất quá chỉ nam bên trên cũng ghi chép phương pháp phá giải. Trương Vân Phàm cẩn thận nhớ lại chỉ nam bên trên nội dung, mấu chốt là phải tìm tới trận nhãn chỗ. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển thần thức cẩn thận cảm giác chung quanh năng lượng lưu động. Mặc dù trong sa mạc lực lượng thần bí sẽ làm nhiều thần thức, nhưng Trương Vân Phàm thần thức trải qua sư phụ huấn luyện đặc thủ, so đồng cấp tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia dị thường. Tại hướng đông nam một cái đỉnh cồn cắt bộ, năng lượng lưu động rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt. Tìm được. Trương Vân Phàm trong mắt sáng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia cồn cắt di động, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Quả nhiên, còn chưa đi đến một nửa,
trong cồn cắt liền chui ra mấy cái to lớn sa trùng. Những này sa trùng mỗi cái đều có cỡ thùng nước, dài hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, nhìn cực kỳ dữ tợn. Trúc cơ kỳ sa trùng, mà lại là quần thể công kích. Trương Vân Phàm cấp tốc đã đoán được địch nhân thực lực. Mặc dù một cái sa trùng thực lực không bằng hắn, nhưng loại yêu thú này ưu thế ở chỗ số lượng nhiều, mà lại ở trong sa mạc có tự nhiên ưu thế. Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng. Trương Vân Phàm không do dự, lập tức phát động công kích. Kiếm quang sáng chói tại cồn cắt ở giữa lấp lóe, mấy cái xông lên phía trước nhất sa trùng bị tại chỗ chém giết. Nhưng càng nhiều sa trùng từ bốn phương tám hướng bừng lên, lít nha lít nhít hướng Trương Vân Phàm vây quanh tới. Số lượng nhiều lắm, không có khả năng ham chiến. Trương Vân Phàm quyết định thật nhanh, thi triển thân pháp hướng trận nhãn chỗ cồn cắt phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp tại sa trùng trong đám xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đạt tới mục tiêu địa điểm. Phá hư kiếm pháp phá trận chém. Trương Vân Phàm một kiếm chém về phía đỉnh cồn cắt bộ một vị trí nào đó, nơi đó đúng là hắn cảm giác được năng lượng hội tụ điểm. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biển cắt mê tung trận bắt đầu chấn động kịch liệt. Những cái kia nguyên bản đang di động cồn cắt đỉnh chỉ di động, ẩn tàng yêu thú cũng nhao nhao lui về cồn cắt chỗ sâu. Thành công phá giải biển cắt mê tung trận sau, Trương Vân Phàm tiếp tục hướng Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu xuất phát. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng mênh mông, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức. Trương Vân Phàm vận chuyển linh lực tại bên ngoài thân tạo thành một tầng vòng phòng hộ, ngăn cản trong sa mạc khốc nhiệt. Căn cứ Tây Hoang Du ký ghi chép, hắn hiện tại vẫn còn đại mạc khu vực bên ngoài, nhưng hoàn cảnh đã ác liệt như vậy, có thể thấy được càng đi chỗ sâu tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chắc không được có rất ít tu sĩ nguyện ý tới đây lịch luyện. Trương Vân Phàm một bên tiến lên một bên thầm nghĩ, chỉ là loại hoàn cảnh này cũng đủ để tiêu hao đại lượng linh lực. Đi ước chừng 2 canh giờ, Trương Vân Phàm gặp cái thứ hai khiêu chiến. Phía trước xuất hiện một mảnh quỷ dị màu đen đất cát, cùng chung quanh cắt vàng hình thành so sánh rõ ràng. Càng đáng sợ chính là, mảnh này trên cắt đen cái đĩa xoáy nước cờ 10 cái to lớn kềnh kềnh, mỗi một cái đều tản ra chút cơ kỳ yêu khí. Tử Vong Biển Cắt, Trương Vân Phàm nhận ra địa hình này, trong lòng nghiêm nghị. Căn cứ chỉ nam ghi chép, Tử Vong Biển Cắt là Tây Hoang trong đại mạc nổi tiếng nhất tử địa một trong. Nơi này cắt đen có mãnh liệt tính ăn mòn, có thể ăn mòn tu sĩ linh lực phòng hộ. Mà những cái kia kềnh kềnh thì là chuyên môn lấy tu sĩ huyết đục làm thức ăn yêu thú. Nhưng Trương Vân Phàm không có lùi bước lựa chọn. Muốn đến đại mạc chỗ sâu, nơi này là con đường phải đi qua. Hắn lấy ra sư phụ cho phụ lục, trong đó có một tâm chính là chuyên môn dùng để ứng đối tính ăn mòn công kích kim cương hộ thể phù. Kích phát phù lục sau, Trương Vân Phàm trên thân hiện ra một tầng kim quang này so linh lực phòng hộ càng kiên cố hơn, có thể hữu hiệu chống cự cắt đen ăn mòn. Phá hư kiếm pháp ngự kiếm phi hành. Trương Vân Phàm không có lựa chọn từ mặt đất xuyên qua, mà là đạp kiếm mà đi, từ không trung nhanh chóng thông qua Tử Vong Biển Cát. Những cái kia kền kền lập tức phát hiện hắn, nhao nhao phát ra chói tai kêu to, hướng quanh hắn công tới. Đến hay lắm. Trương Vân Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cùng như ma tướng quân cuộc chiến đấu kia để hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết, đối phó những này trúc cơ kỳ yêu thú, hắn đã thành thạo điêu luyện. Phá hư kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Vô số kiếm ảnh trên không trung hiện hiện, như thiên nữ tán hoa giống như hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những cái kia bay công tới kền kền căn bản không kịp tránh né, nhao nhao bị kiếm ảnh xuyên qua, từ không trung rơi xuống. Ngắn ngủi một lát, mấy chục cái kền kền liền bị Trương Vân Phàm toàn bộ đánh giết. Thực lực sát thực tăng lên không ít. Trương Vân Phàm thỏa mãn gật đầu, trước kia đối phó nhiều như vậy trúc cơ kỳ yêu thú, ít nhất phải tốn nhiều sức lực. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thuận lợi thông qua Tử Vong Biển Cắt sau, Trương Vân Phàm tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Con đường sau đó bên trong, hắn lại gặp báo cát, xương độc, huyễn cảnh các loại nguy hiểm, nhưng đều bị hắn từng cái hóa giải. Mỗi một lần thành công ứng đối nguy hiểm, đều để hắn đối với thực lực của mình càng có lòng tin. Cứ như vậy, Trương Vân Phàm tại Tây Hoang trong đại mạc buôn ba dòng dã 3 ngày. Ngày thứ tư đang lúc hoàng hôn, khi hắn vượt qua một tòa to lớn cồn cắt lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt hốt mồm. Ở phương xa trong sa mạc, vậy mà xuất hiện một mảnh ốc đảo. Mà tại ốc đảo trung tâm, lại có một tòa nhân loại tiểu trấn. Cái này sao có thể? Trương Vân Phàm rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận quan sát sau, hắn cũng tin cái kia đúng là một tòa chân thực tồn tại tiểu trấn. Tiểu trấn quy mô không lớn, ước chừng chỉ có trên dưới 100 gia đình. Phòng ốc đều là dùng tảng đá màu trắng kiến tạo, tại trời chiều chiếu xuống lộ ra đặc biệt bắt mắt. Thần kỳ nhất chính là, toàn bộ tiểu trấn đều bị một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng bao phủ, đem phía ngoài báo cắt hoàn toàn ngăn cách. Quét sạch trong cháo bộ, vậy mà cây xanh rậm mát, chim hót hoa nở, cùng phía ngoài hoang mạc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại Tây Hoang đại mạc chỗ sâu, lại có thể có người loại ở lại. Trương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc và phần. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tiểu trấn này phòng hộ biện pháp hiển nhiên cực kỳ cao cấp. Có thể tại trong hoàn cảnh ác liệt như vậy duy trì ốc đảo tồn tại, cũng không phải phổ thông pháp trận có thể làm được. Chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù bí mật? Trương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Hắn cẩn thận quan sát đến tiểu trấn phòng hộ lồng ánh sáng, phát hiện tầng này lồng ánh sáng mặc dù nhìn mỏng như cánh ve, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ to lớn, tuyệt đối không phải thực lực của hắn bây giờ có thể phá vỡ. Ngay tại Trương Vân Phàm quan sát tiểu trấn thời điểm, trên lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Ngay sau đó, từ trong môn hộ đi ra một người nam tử trung niên. Nam tử này nhìn hơn 40 tuổi, người mặc một mạc áo vải, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Nhưng Trương Vân Phàm nhưng từ trên người hắn cảm nhận được sâu không lường được khí tức. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đến rèn luyện tu sĩ đi." Nam tử trung niên chủ động mở miệng, thanh âm ôn hòa mà thân thiết. "Tiền bối tốt." Trương Vân Phàm liền vội vàng hành lễ, "Vạn bối Trương Vân Phàm, đúng là đến Tây Hoang đại mạc lịch luyện. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tiền bối cùng tiểu trấn này." "Ha ha, xác thực thật bất ngờ đi." Nam tử trung niên cười nói, "Ta gọi Sa Vô Trần, là tiểu trấn này trưởng trấn.
ngươi có thể một thân một mình đến nơi này, thực lực quả thật không tệ. Đa tạ tiền bối khích lệ. Trương Vân Phàm khiêm tốn nói ra, bất quá vạn bối rất ngạc nhiên, tại sao phải có nhân loại tại Tây Hoang trong đại mạc thành lập tiểu trấn? Vấn đề này nói rất dài dòng. Sa Vô Trần nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã tối, không bằng ngươi đến trong trấn ở một đêm, ta chậm rãi nói cho ngươi. Trương Vân Phàm trong lòng mặc dù có chút cảnh giới, nhưng mấy ngày nay ở trong sa mạc buôn ba xác thực rất mệt mỏi, mà lại hắn cũng rất muốn hiểu rõ tòa này thần bí tiểu trấn lai lịch. Vậy liên quấy rầy tiền bối. Trương Vân Phàm chắp tay nói, khách khí cái gì, tại trong hoang mạc này có thể gặp được đồng tộc, vốn là duyên phận. Sa Vô Trần nhiệt tình nói ra, đến, cùng ta tiến thôn trấn. Đi theo Sa Vô Trần xuyên qua lồng ánh sáng môn hộ trong mấy mắt, Trương Vân Phàm phảng phất đi tới một thế giới khác. Mới vừa rồi còn là khốc nhiệt khó nhịn sa mạc, bây giờ lại là thành phong từ đến, nhiệt độ hợp lòng người. Trong không khí tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát, còn có róc rách tiếng nước chảy ở bên tai vang lên. Thật sự là quá thần kỳ. Trương Vân Phàm nhịn không được tán thán nói, cảnh tượng trước mắt xác thực làm cho người rung động. Tiểu trấn khu phố đều là dùng tảng đá xanh xếp thành, hai bên mới trồng các loại hoa cỏ cây cối. Phong ốc mặc dù mộc mạc, nhưng đều xây rất tinh xảo, tràn đầy nồng đậm sinh hoạt khí tức. Nhất làm cho Trương Vân Phàm kinh ngạc chính là, trên đường phố lại có không ít hài đồng tại chơi đùa, nhóm đàn bà con gái tại bên cạnh giếng giặt quần áo nói chuyện phiếm, các nam nhân tại trong ruộng lao động, hoàn toàn chính là một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Tiên bối, nơi này cư dân Trương Vân Phàm nghi ngờ hỏi, đều là người bình thường. Sa Vô Trần tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, cả trấn bên trong chỉ có ta một người tu sĩ, chỉ có tiền bối một người tu sĩ. Trương Vân Phàm càng thêm kinh ngạc, cái kia như thế cường đại phòng hộ kết giới không phải ta bố trí. Sa Vô Trần lắc đầu, kết giới này đã tồn tại mấy ngàn năm, xa so với tuổi của ta còn phải xa xưa hơn. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng thôn trấn chỗ sâu đi đến. Trên đường gặp phải cư dân đều nhiệt tình hướng Sa Vô Trần chào hỏi, nhìn thấy Trương Vân Phàm người xa lạ này cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, ngược lại lộ ra hiếu kỳ cùng nụ cười thân thiện. Thúc thúc, ngươi là từ bên ngoài tới sao? Một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài chạy tới, khờ dại hỏi. Đúng vậy, tiểu muội muội. Trương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, ôn hòa nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Nguyệt. Tiểu nữ hài giòn tan trả lời, thúc thúc, thế giới bên ngoài là cái dạng gì đó a? Nghe được vấn đề này, Trương Vân Phàm trong lòng hơi động. Hai từ này từ nhỏ sống ở trong ốc đảo, với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Thế giới bên ngoài rất rất lớn, có núi cao, có biển cả, có rừng rậm, có thảo nguyên, Trương Vân Phàm đơn giản miêu tả. Tiểu nữ hài nghe được hai mắt phát sáng, một mặt hướng tới thần sắc. Tiểu Nguyệt, không nên quấy rầy khách nhân. Lúc này, một người phụ nữ đi tới, hãy nay đối với Trương Vân Phàm nói ra, đứa nhỏ này từ nhỏ đã với bên ngoài thế giới rất ngạc nhiên, xin ngài thứ lỗi. Không sao. Trương Vân Phàm cười nói, hai tử lòng hiếu kỳ là chuyện tốt. Đa tạ ngài lý giải. Phụ nữ hành lễ nói, sau đó lôi kéo Tiểu Nguyệt rời đi. Nhìn xem tiểu nữ hài lưu luyến không rời bóng lưng, Trương Vân Phàm trong lòng có chút cảm xúc. Rất nhiều hài tử đều là dạng này. Sa Vô Trần ở một bên nói ra, bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này nho nhỏ trong ốc đảo, với bên ngoài thế giới tràn đầy khát vọng. Vì cái gì không thể đi ra ngoài đâu? Trương Vân Phàm hỏi. Ngươi cũng thấy đấy, bên ngoài là mênh mông sa mạc. Sa Vô Trần cười khổ, bọn hắn đều là người bình thường, không có tu vi, căn bản là không có cách ở trong sa mạc sinh tồn. Tiền bối kia ngài ta đương nhiên có thể ra ngoài, mà lại thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật tư. Sa Vô Trần nói ra, nhưng ta một người có thể mang đi người có hạn, mà lại thế giới bên ngoài đối với người bình thường tới nói cũng tràn đầy nguy hiểm. Hai người tới trong trấn một tòa khá lớn phòng ốc trước. Đây là trụ sở của ta, cũng là thôn trấn phòng nghị sự. Sa Vô Trần giới thiệu nói, mời đến. Trong phòng bố trí được rất đơn giản, nhưng rất chỉnh tề. Phòng khách treo trên tường một bức địa đồ, tiêu ký chính là Tây Hoang Đại Mạc địa hình. Chương 723, Tiểu Nguyệt không thấy. Chương 723, Tiểu Nguyệt không thấy. Mời ngồi. Sa Vô Trần chào hỏi Trương Vân Phàm tòa hạ, sau đó tự mình rót hai chén trà. Trà này Trương Vân Phàm uống một ngụm, trong mắt lóe lên kinh ngạc và mang, vậy mà ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Không sai. Sa Vô Trần gật đầu, đây là dùng giữa ốc đảo nước linh tuyển ngâm chế. Chính là bởi vì có cái này mắt linh tuyển, ốc đảo mới có thể duy trì đến nay. Tiền bối, ngài có thể nói cho ta biết tòa ốc đảo này lai lịch sao? Trương Vân Phàm tò mò hỏi. Sa Vô Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc, nói đến, tòa ốc đảo này lịch sử có thể truy tố đến vài ngàn năm trước. Khi đó, nơi này còn không phải hoang mạc, mà là một mảnh phì nhiêu bình nguyên, được xưng là Thúy Hồ Bình Nguyên. Thúy Hồ Bình Nguyên. Trương Vân Phàm tái diễn cái tên này. Không sai. Khi đó nơi này có một cái cự đại hồ nước, nước hồ thanh triệt thấy đáy, bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, là tu chân giới Tây Bộ giàu có nhất địa khu một trong. Sa Vô Trần trong thanh âm mang theo hướng tới, nghe nói khi đó có mấy cái tông môn cỡ lớn đều ở nơi này thành lập phân đà, cái kia về sau xảy ra chuyện gì? Về sau Sa Vô Trần biểu lộ trở nên nghiêm trọng, phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đại chiến? Tình huống cụ thể đã rất khó khảo chứng dù sao đi qua mấy ngàn năm. Sa Vô Trần chậm rãi nói ra, nhưng căn cứ một chút cổ lão ghi chép, lúc đương thời hai vị nguyên anh kỳ cường giả tại Thúy Hồ Bình Nguyên tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Trương Vân Phàm tụ tinh hội thần nghe, loại này truyền thuyết xa xưa với hắn mà nói cực kỳ lực hấp dẫn. Trận chiến kia uy lực thực sự quá kinh khủng, nghe nói ngay cả không gian đều bị đánh vỡ. Sa Vô Trần tiếp tục nói, sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ Thúy Hồ Bình Nguyên địa mạch bị phá hư, nước hồ khô cạn, cỏ cây chết héo. Sau đó liền biến thành hiện tại sa mạc. Không sai. Bất quá biến hóa là dần dần phát sinh, dùng mấy trăm năm thời gian, nơi này mới hoàn toàn sa mạc hóa. Sa Vô Trần thở dài, năm đó sinh hoạt ở nơi này đám người, đại bộ phận đều di chuyển đến địa phương khác.
vậy cái này tòa ốc đảo là thế nào bảo tồn lại? Trương Vân Phàm hỏi vấn đề mấu chốt. Cái này muốn nói đến một vị không tầm thường tiền bối. Sa Vô Trần trong mắt lóe lên kính ngưỡng quan mang, theo như truyền thuyết, năm đó có một vị tên là ốc đảo tiên nhân đại năng giả, tại cảm giác được nơi này sắp sa mạc hóa thời điểm, dùng hết suốt đời tu vi bày ra tòa này hộ giới đại trận. Ốc đảo tiên nhân, không ai biết hắn tên thật, vậy không ai biết hắn cụ thể tu vi. Sa Vô Trần lắc đầu, chỉ biết là hắn tại bố trí xuống đại trận sau liền biến mất, có người nói hắn tọa hóa, vậy có người nói hắn đi địa phương khác. Trương Vân Phàm cẩn thận cảm thụ được linh khí chung quanh lưu động, quả thật có thể cảm giác được tòa đại trận này bất phàm. Có thể duy trì mấy ngàn năm không tiêu tan đại trận, vị này ốc đảo tiên nhân tu vi chỉ sợ chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí khả năng cao hơn. Trương Vân Phàm trong lòng thầm nghĩ, chính là bởi vì có tòa đại trận này, năm đó không có di chuyển một chút cư dân mới có thể tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Sa Vô Trần nói ra, trải qua hơn ngàn năm sinh sôi, liền tạo thành hiện tại trấn nhỏ này. Tiền bối kia ngài là lúc nào tới chỗ này? Ta. Sa Vô Trần cười cười, nói đến cũng là duyên phận 30 năm trước, ta ở trong sa mạc lịch luyện lúc bị trọng thương, đánh bậy đánh bạ tiến nhập tòa ốc đảo này. Trong trấn đám người đã cứu ta, ta liền lưu lại. Thì ra là thế. Trương Vân Phàm gật đầu, cái kiếp như thế nhiều năm qua, trong trấn đám người vẫn không cách nào rời đi. Cũng không phải hoàn toàn không cách nào rời đi. Sa Vô Trần giải thích nói, thỉnh thoảng sẽ có một ít tu sĩ đi ngang qua, có thể mang đi một hai người. Nhưng đại đa số thời điểm, trong trấn đám người chỉ có thể ở cái này nhỏ nhỏ trong ốc đảo vượt qua cả đời. Nghe đến đó, Trương Vân Phàm trong lòng dâng lên một cô đồng tình. Những người này mặc dù sinh hoạt tại tương đối an toàn trong hoàn cảnh, nhưng vậy tương đương với bị vây ở nơi này. Đặc biệt là những người tuổi trẻ kia, bọn hắn với bên ngoài thế giới tràn ngập khát vọng, lại không cách nào thực hiện giấc mộng của mình. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp trợ giúp càng nhiều người rời đi nơi này sao? Trương Vân Phàm hỏi. Biện pháp ngược lại là có, nhưng áp dụng khó khăn trùng điệp. Sa Vô Trần cười khổ, muốn để số lớn người bình thường an toàn xuyên qua sa mạc, chí ít cần 10 cái tu sĩ tạo thành đội ngũ, hơn nữa còn phải có sung túc vật tư chuẩn bị. Đây quả thật là không dễ dàng. Trương Vân Phàm rất tán thành. Tây Hoang đại mạc nguy hiểm hắn đã đích thân thể nghiệm qua, liền xem như hắn dạng này tu sĩ, ở trong sa mạc tiến lên đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Người bình thường muốn xuyên qua, xác thực cần đại lượng bảo hộ. Bất quá, Sa Vô Trần nhìn Trương Vân Phàm một chút, ngươi có thể một mình đến nơi này, thực lực phải rất khá. Nếu như ngươi nguyện ý tiền bối là muốn cho ta hỗ trợ mang một số người ra ngoài. Trương Vân Phàm lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chính là, Sa Vô Trần gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu. Trong trấn mặc dù vật tư không nhiều, nhưng cũng có một chút đồ vật chân quý có thể làm thù lao. Trương Vân Phàm trầm tư một lát. Hắn đến Tây Hoang đại mạc là vì lịch luyện, mục tiêu cuối cùng nhất là đến luyện tâm tháp. Nếu như bây giờ liền trở về, xác thực sẽ ảnh hưởng hắn lịch luyện kế hoạch. Nhưng nhìn thấy hôm nay Tiểu Nguyệt ánh mắt khát vọng kia, trong lòng của hắn lại có chút không đành lòng. Tiền bối, ngài cảm thấy trong trấn có bao nhiêu người muốn rời khỏi? Trương Vân Phàm hỏi. Cái này Sa Vô Trần do dự một chút, kỳ thật phần lớn người đều quen thuộc cuộc sống ở nơi này, chân chính muốn rời khỏi chủ yếu là một chút người trẻ tuổi. Ta đoán chừng có chừng 20-30 người. 20-30 người Trương Vân Phàm tính toán, bằng vào ta thực lực bây giờ, một lần nhiều nhất có thể bảo hộ 5-6 người an toàn xuyên qua sa mạc. Vậy cũng rất đáng rồi. Sa Vô Trần kích động nói ra, nếu như ngươi nguyện ý nhiều chạy mấy chuyến, những người tuổi trẻ này liền đều có cơ hội thực hiện mộng tưởng rồi. Trương Vân Phàm trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Sư phụ để hắn đến Tây Hoang đại mạc lịch luyện, mục đích là để hắn tại khó khăn trung thành giải. Trợ giúp những người bình thường này xuyên qua sa mạc, mặc dù sẽ chiếm dụng một chút thời gian, nhưng cũng là một loại đặc thù lịch luyện. Mà lại, làm việc thiện tích đức vốn là tu sĩ vốn có phẩm đức. Nếu như bởi vì nóng lòng truy cầu thực lực mà coi thường người khác thống khổ, như thế tu hành thì có ý nghĩa gì chứ? Tiền bối, ta đồng ý giúp đỡ. Trương Vân Phàm cuối cùng làm ra quyết định, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Sa Vô Trần vội vàng hỏi. Ta cần trước hoàn thành chính mình nhiệm vụ lịch luyện, sau đó lại trở về hỗ trợ. Trương Vân Phàm nói ra, ta mục tiêu của chuyến này là Tây Hoang đại mạc chỗ sâu luyện tâm tháp, đó là sư phụ ta an bài cho ta thí luyện. Luyện tâm tháp? Sa Vô Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi muốn đi nơi đó? Tiền bối biết luyện tâm tháp? Trương Vân Phàm có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên biết. Sa Vô Trần gật đầu, đây chính là Tây Hoang đại mạc nơi thần bí nhất một trong. Nghe nói lịch đại cường giả đều từng ở nơi đó lưu lại qua thí luyện, có thể thông qua thí luyện người đều sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tiền bối kia có đi qua chưa? Đi qua. Sa Vô Trần cười khổ, bất quá thất bại. Luyện tâm tháp thí luyện không chỉ có khảo nghiệm thực lực, càng quan trọng hơn là khảo nghiệm tâm tính. Năm đó ta quá mức đội vàng sao động, không thể thông qua thí luyện. Thì ra là thế. Trương Vân Phàm gật đầu, tiền bối kia cảm thấy ta thực lực bây giờ có thông qua thí luyện khả năng sao? Sa Vô Trần quan sát tỉ mỉ Trương Vân Phàm một phen, sau đó nói, từ trên tu vi nhìn, ngươi bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, tu vi này đi khiêu chiến luyện tâm tháp quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng ta từ trên người ngươi cảm nhận được một loại khí chất đặc thù, đó là chỉ có chân chính trải qua sinh tử tôi luyện tu sĩ mới có. Khí chất đặc thù. Không sai. Luyện tâm tháp thí luyện mặc dù nguy hiểm, nhưng nó chân chính khảo nghiệm không phải tu vi, mà là đạo tâm. Sa Vô Trần nghiêm túc nói ra, nếu như đạo tâm của ngươi đầy đủ kiên định, coi như tu vi thấp một chút vậy có khả năng thông qua. Nghe được lời nói này, Trương Vân Phàm trong lòng càng thêm kiên định tiến về luyện tâm tháp quyết tâm. Vậy chúng ta cứ như vậy ước định. Trương Vân Phàm nói ra, ta đi trước luyện tâm tháp hoàn thành thí luyện, sau đó trở về trợ giúp trong trấn đám người. Tốt. Sa Vô Trần kích động nắm chặt Trương Vân Phàm tay, đây thật là quá tốt rồi. Bất quá tiền bối, ta có một cái ý nghĩ. Trương Vân Phàm tiếp tục nói,
chỉ dựa vào ta một người lực lượng, có thể trợ giúp người có hạn. Nếu như có thể liên hệ đến càng nhiều tu sĩ cùng một chỗ hỗ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn.
Càng nhiều tu sĩ?
Sa Vô Trần trong mắt lóe lên chờ mong quan mang.
Đúng vậy, ta có một ít bằng hữu, đều là phẩm cách cao thượng tu sĩ. Nếu như ta hướng bọn hắn nói rõ tình huống, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý giúp đỡ.
Trương Vân Phàm nói ra, đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức một lần đại quy mô nghị cách cứu viện hành động, đem tất cả muốn rời khỏi người đều mang đi ra ngoài. Sa Vô Trần kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Mấy chục năm qua, hắn một mực là trong chấn đám người không cách nào thực hiện mộng tưởng mà buồn rầu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện giải quyết vấn đề hy vọng, cái này khiến hắn làm sao không kích động.
Trương công tử, ngài đại ân đại đức, chúng ta trong chấn tất cả mọi người sẽ khắc trong tấm khảm.
Sa Vô Trần trịnh trọng hướng Trương Vân Phàm hành lễ.
Tiền bối nói quá lời.
Trương Vân Phàm đội vàng đỡ dậy hắn, có thể trợ giúp cho mọi người cũng là vinh hạnh của ta.
Hai người ngay tại thương thảo kế hoạch cụ thể, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Trương Chấn,
Trương Chấn.
Ngoài cửa vang lên lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, Sa Vô Trần liền đội vàng đứng lên mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người nam tử trung niên, thần sắc cực kỳ khẩn trương.
Lão Vương, xảy ra chuyện gì?
Sa Vô Trần lo lắng mà hỏi thăm.
Trương Chấn, không xong.
Lão Vương thở hồng hộc nói ra, Tiểu Nguyệt không thấy.
Cái gì?
Tiểu Nguyệt không thấy?
Sa Vô Trần kinh hãi, nàng lúc nào không thấy?
Ngay tại vừa rồi.
Lão Vương lo lắng nói, mẹ nàng phát hiện Tiểu Nguyệt không ở nhà, tìm khắp nơi cũng không tìm tới.
Có người nói trông thấy nàng hướng ốc đảo biên giới phương hướng đi.
Hướng ốc đảo biên giới?
Sa Vô Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chẳng lẽ nàng nghĩ,
tiền bối, cái kia Tiểu Nguyệt chính là vừa rồi nói chuyện với ta tiểu nữ hài đi?
Trương Vân Phàm ở một bên hỏi.
Không sai, chính là nàng.
Sa Vô Trần vội vàng nói, đứa nhỏ này một mực với bên ngoài thế giới rất ngạc nhiên, sẽ không phải là nghe sự miêu tả của ngươi sau, muốn vụng trộm đi ra xem một chút đi.
Trương Vân Phàm trong lòng cảm giác nặng nề.
Nếu thật là dạng này, vậy hắn liền có trách nhiệm.
Một cái tiểu nữ hài bình thường, nếu quả như thật chạy đến trong sa mạc đi, hậu quả khó mà lường được.
Tiền bối, chúng ta nhanh đi tìm nàng.
Trương Vân Phàm đội vàng nói.
Đối với, nhất định phải nhanh tìm tới nàng.
Sa Vô Trần cũng không nói hoài tới khách sáo.
Lão Vương, ngươi đi thông trì những người khác, để mọi người cùng nhau tìm.
Ta cùng Trương công tử đi trước ốc đảo biên giới nhìn xem.
Tốt, Trưởng Trấn.
Lão Vương lập tức quay người chạy ra.
Trương Vân Phàm cùng Sa Vô Trần nhanh chóng hướng ốc đảo biên giới tiến đến.
Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều đang tìm Tiểu Nguyệt dân trấn.
Trên mặt mỗi người đều viết đầy lo lắng, có thể thấy được Tiểu Nguyệt tại mọi người trong lòng địa vị.
Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, trong trấn người đều rất thích nàng.
Sa Vô Trần vừa chạy vừa nói, nếu như nàng thật đã xảy ra chuyện gì, tất cả chúng ta đều sẽ ấy nấy cả đời.
Rất nhanh, hai người liền đạt tới ốc đảo biên giới.
Ở chỗ này, bọn hắn tìm được một chút manh mối.
Trên mặt đất có tiểu hài tử dấu chân, một mực kéo dài đến hộ giới đại trận biên giới.
Mà tại đại trận biên giới, lại có một cái nho nhỏ lỗ hổng.
Cái này sao có thể?
Sa Vô Trần khó có thể tin nhìn xem lỗ hổng kia, hộ giới đại trận làm sao lại xuất hiện tổn hại?
Trương Vân Phàm cẩn thận quan sát đến lỗ hổng kia, phát hiện vết tích tàn phá rất tươi mới, hiển nhiên là gần nhất mới xuất hiện.
Tiền bối, đại trận này duy trì mấy ngàn năm, có phải hay không năng lượng sắp hao hết?
Trương Vân Phàm suy đoán nói.
Rất có thể.
Sa Vô Trần sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như đại trận thật bắt đầu suy yếu, cái kia không chỉ có Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm, toàn bộ ốc đảo đều sẽ đứng trước uy hiếp.
Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, cứu người quan trọng.
Tiền bối, Tiểu Nguyệt giấu chân kéo dài đến trong sa mạc.
Trương Vân Phàm chỉ vào trên mặt đất vết tích nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức đuổi theo.
Thế nhưng là Sa Vô Trần do dự một chút, nếu như chúng ta đều rời đi ốc đảo, vạn nhất đại trận triệt để sụp đổ, tiền bối, ngài lưu lại giữ gìn đại trận, ta đuổi theo Tiểu Nguyệt.
Trương Vân Phàm quyết định thật nhanh, bằng vào ta tốc độ, hẳn là có thể rất mau tìm đến nàng.
Cái này Sa Vô Trần còn muốn nói điều gì?
Không có thời gian do dự.
Trương Vân Phàm đánh gãy hắn, mỗi chậm trễ một phút đồng hồ, Tiểu Nguyệt liền nhiều một phần nguy hiểm.
Nói xong, Trương Vân Phàm một cái lắc mình sẽ xuyên qua lỗ hổng, tiến nhập trong sa mạc.
Ban đêm sa mạc so ban ngày càng thêm nguy hiểm.
Không chỉ có nhiệt độ chợt hạ xuống, để cho người ta lạnh run phát lạnh, càng đáng sợ chính là ban đêm chính là các loại dạ hành yêu thú hoạt động thời gian.
Trương Vân Phàm vận chuyển thần thức, cẩn thận tìm kiếm lấy Tiểu Nguyệt tung tích.
May mắn thần thức của hắn tương đối cường đại, rất nhanh liền trên mặt cắt phát hiện tiểu nữ hài dấu chân.
May mắn dấu chân còn rất rõ ràng, nói rõ nàng đi được không xa.
Trương Vân Phàm trong lòng an tâm một chút.
Hắn dọc theo dấu chân nhanh chóng truy tung, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tiểu Nguyệt tuyệt đối không nên gặp được nguy hiểm.
Ước chừng đuổi thời gian một nén nhang, Trương Vân Phàm đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng khóc.
Là Tiểu Nguyệt.
Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức tăng thêm tốc độ.
Vượt qua một cái cồn cắt sau, Trương Vân Phàm rốt cục thấy được Tiểu Nguyệt thân ảnh.
Chương 724, một viên thiện tâm chương 724, một viên thiện tâm tiểu nữ hài đang ngồi ở trên đất cát thút thít, hiển nhiên là lạc đường.
Mà càng đáng sợ chính là, ở trung quanh nàng trên cồn cát đã xuất hiện mấy cái dạ lang thân ảnh.
Những này dạ lang đều là trúc cơ kỳ yêu thú, đối với Trương Vân Phàm tới nói không tính uy hiếp, nhưng đối với một cái tiểu nữ hài bình thường tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm chí mạng.
Tiểu Nguyệt.
Trương Vân Phàm hô to một tiếng, đồng thời thi triển thân pháp hướng nàng phóng đi.
Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiểu Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu,
thúc thúc,
ngài sao lại tới đây?
Đừng sợ, thúc thúc tới cứu ngươi.
Trương Vân Phàm an ủi.
Cái kia mấy cái dạ lang hiển nhiên vậy phát hiện Trương Vân Phàm, nhưng chúng nó cũng không có lập tức công kích, mà là tại trung quanh bồi hồi, tìm cơ hội.
Phá hư kiếm pháp kiếm khí như hồng.
Trương Vân Phàm không chút do dự phát động công kích, kiếm quang sáng chói ở trong trời đêm lấp lóe.
Mấy cái dạ lang căn bản không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí đánh trúng, nhao nhao ngã trong vũng máu. Giải quyết uy hiếp sau, Trương Vân Phàm đội vàng chạy đến Tiểu Nguyệt bên người, kiểm tra nàng có bị thương hay không. "Tiểu Nguyệt, ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" Trương Vân Phàm lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao." Tiểu Nguyệt thút thít nói ra, "Thúc thúc, ta có phải làm sai hay không? Tại sao muốn một người chạy đến trong sa mạc đến?" Trương Vân Phàm ôn hòa hỏi. "Ta muốn thấy nhìn thế giới bên ngoài là cái dạng gì." Tiểu Nguyệt cúi đầu nói ra, "Nghe ngài nói bên ngoài có nhiều như vậy mỹ lệ địa phương, ta liền muốn đi xem một chút." Trương Vân Phàm trong lòng đã đau lòng với bất đắc dĩ. Hai từ này lòng hiếu kỳ hoàn toàn có thể lý giải, nhưng nàng lựa chọn phương thức thực sự quá nguy hiểm. "Tiểu Nguyệt, thế giới bên ngoài quả thật rất đẹp lệ, nhưng vậy rất nguy hiểm." Trương Vân Phàm kiên nhẫn nói ra, "Giống như ngươi một người chạy đến, là rất dễ dàng gặp được nguy hiểm." "Ta đã biết." Tiểu Nguyệt gật đầu, "Thúc thúc, chúng ta trở về đi. Ta không muốn để cho trưởng trấn gia gia lo lắng." "Tốt, chúng ta trở về." Trương Vân Phàm đem Tiểu Nguyệt ôm, "Về sau muốn nhìn thế giới bên ngoài, muốn trở trưởng thành lại nói." "Vậy cái kia thúc thúc, ngài nói những trợ giúp kia chúng ta rời đi ốc đảo sự tình, là thật sao?" Tiểu Nguyệt mong đợi hỏi. "Đương nhiên là thật." Trương Vân Phàm khẳng định nói ra, "Thúc thúc đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ làm đến." "Quá tốt rồi." Tiểu Nguyệt cao hứng vỗ tay, "Vậy ta liền có thể nhìn thấy chân chính biển cả cùng rừng rậm." Nhìn xem tiểu nữ hài ngây thơ dáng tươi cười, Trương Vân Phàm trong lòng càng thêm kiên định trợ giúp những người này quyết tâm. Trở lại ốc đảo sau, đã đợi tại lỗ hổng bên cạnh Sa Vô Trần lập tức tiến lên đón. "Tiểu Nguyệt, ngươi nhưng lo lắng giết chúng ta." Sa Vô Trần nhìn thấy bình yên vô sự tiểu nữ hài, trong mắt lóe lên lệ quang. "Trưởng trấn gia gia, có lỗi với, ta không nên chạy loạn." Tiểu Nguyệt khéo léo xin lỗi. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Sa Vô Trần liên tục gật đầu, sau đó đối với Trương Vân Phàm cảm kích nói ra, "Trương công tử, lần này thật sự là may mắn mà có ngài." "Thiện tay mà thôi mà thôi." Trương Vân Phàm nói ra, "Bất quá tiền bối, cái lỗ hổng này vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết." "Ngài nói đúng." Sa Vô Trần vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ lại trận." "Cần ta hỗ trợ sao?" "Tạm thời không cần, ta thử trước một chút có thể hay không dùng lâm thời phương pháp ngăn chặn lỗ hổng." Sa Vô Trần nói ra, "Nếu như thực sự không được, lại mời ngài hỗ trợ." Trương Vân Phàm gật đầu, sau đó đem Tiểu Nguyệt giao cho đến đây tìm kiếm chân dân. Nhìn xem Tiểu Nguyệt bị cha mẹ của nàng ôm vào trong ngực, người một nhà đoàn tụ ấm áp tràn diện, Trương Vân Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể trợ giúp những người lương thiện, đúng là một kiện chuyện có ý nghĩa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Trương Vân Phàm tại trong ốc đảo chỉnh đốn, đồng thời quan sát đến Sa Vô Trần chữa trị đại trận quá trình. Thông qua quan sát, hắn đối với trận pháp có càng sâu lý giải. Nguyên lai tòa này hộ giới đại trận là do nhiều cái tử trận tạo thành hợp lại trận pháp, dù cho nơi cá biệt xuất hiện tổn hại, chỉ cần kịp thời tu bổ, chỉnh thể phòng hộ năng lực vẫn là có thể duy trì. Bất quá Trương Vân Phàm vậy phát hiện, tòa đại trận này xác thực đã vận hành thời gian quá dài, chỉnh thể năng lượng đều tại suy giảm. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất lại có 1-200 năm, đại trận liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Xem ra trợ giúp trấn dân rời đi ốc đảo, không chỉ có là thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, cũng là vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Trương Vân Phàm trong lòng thầm nghĩ. Ngày thứ ba, Sa Vô Trần thành công tu bổ lỗ hổng, ốc đảo lần nữa khôi phục hoàn chỉnh phòng hộ. "Trương công tử, tu bổ hoàn thành công tác." Sa Vô Trần thỏa mãn nói ra, "Lần này tu bổ chí ít có thể duy trì 10 năm." "Vậy là tốt rồi." Trương Vân Phàm gật đầu, "Tiền bối, ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai chỉnh tiến về luyện tâm tháp." "Nhanh như vậy?" Sa Vô Trần có chút không bỏ, "Nếu không lại nghỉ ngơi mấy ngày." "Không được, ta đã ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian." Trương Vân Phàm nói ra, "Mà lại ta càng sớm hoàn thành thí luyện, liền có thể càng sớm trở về trợ giúp mọi người." "Vậy được rồi." Sa Vô Trần gật đầu, "Ta cho ngài chuẩn bị một chút ở trong sa mạc cần vật tư." "Đa tạ tiền bối." Vào lúc ban đêm, trong ốc đảo các cư dân là Trương Vân Phàm cử hành một trận tiễn biệt tiến hội. Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng Trương Vân Phàm thiện lương cùng dũng cảm đã thắng được tôn trọng của mọi người cùng yêu thích. Đặc biệt là những người tuổi trẻ kia, trong mắt bọn họ đều lóe ra chờ mong quan mang. Trương Vân Phàm hứa hẹn cho bọn hắn thực hiện mơ ước hy vọng. "Thúc thúc, ngài nhất định phải coi chừng a." Tiểu Nguyệt lôi kéo Trương Vân Phàm góc áo, không thôi nói ra. "Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt." Trương Vân Phàm sờ lên đầu của nàng, "Thúc thúc sẽ bình an trở về, đến lúc đó liền có thể dẫn ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài." "Ân, chúng ta ngài trở về." Tiểu Nguyệt dùng sức gật đầu. Tiến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya, tất cả mọi người tại vì Trương Vân Phàm tiễn đưa, vậy đang mong đợi hắn trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Vân Phàm cáo biệt Sa Vô Trần cùng trong ốc đảo cư dân, tiếp tục hướng Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu xuất phát. Sau lưng, trong ốc đảo đám người phất tay tiễn biệt, trên mặt mỗi người đều viết đầy chờ mong cùng chúc phúc. "Chờ ta trở lại." Trương Vân Phàm ở trong lòng yên lặng cam kết, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Cáo biệt ốc đảo sau, Trương Vân Phàm tiếp tục hướng Tây Hoang Đại Mạc khu vực hạch tâm xuất phát. Theo càng lúc càng thâm nhập bụng sa mạc, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng thêm ác liệt. Nơi này cắt vàng bảy biển ra quỷ dị màu đỏ sậm, dưới ánh mặt trời lóe ra chẳng lành quang mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được cảm giác đè nén, phảng phất có lực lượng vô hình đang áp chế lấy hết thể sinh cơ. Đây chính là Tây Hoang Đại Mạc khu vực hạch tâm sao? Trương Vân Phàm cảm thụ được chung quanh dị thường khí tức, trong lòng âm thầm cảnh giác. Căn cứ Tây Hoang Du ký ghi chép, khu vực hạch tâm là toàn bộ sa mạc chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này không chỉ có yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ, càng có các loại thượng cổ lưu lại cấm chế cùng bẫy dập. Liền ngay cả kim đan kỳ tu sĩ, ở chỗ này cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không để ý liền có thể mất đi tính mạng. Trương Vân Phàm chậm lại tiến lên tốc độ, một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, một bên thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đi ước chừng nửa ngày, phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng.
chỉ gặp tại cắt vàng bao trùm bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cột đá to lớn hải cốt. Những cột đá này mặc dù đại bộ phận đều đã sụp đổ, nhưng từ còn lại bộ phận vẫn có thể nhìn ra năm đó to lớn quy mô. Nơi này hẳn là trong truyền thuyết Thiên Trụ phế tích. Trương Vân Phàm căn cứ du ký miêu tả nhận ra nơi này. Thiên Trụ phế tích, nghe nói là vài ngàn năm trước cái nào đó tông môn cường đại di chỉ. Năm đó sa mạc hóa thời điểm, tông môn này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng bị cắt vàng nuốt hết. Nhưng truyền thuyết tại phế tích chỗ sâu, còn ẩn giấu đi năm đó tông môn lưu lại bảo vật. Bất quá Trương Vân Phàm hiện tại mục tiêu là luyện tâm tháp, đối với mấy cái này bảo vật ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua phế tích, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đúng lúc này, phế tích chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng gào thét. Ngay sau đó, một cỗ cường đại yêu khí từ trong phế tích phóng lên tận trời, chấn động đến toàn bộ sa mạc đều đang run rẩy. Không tốt. Trương Vân Phàm trong lòng giật mình, nơi này lại có cường đại như thế yêu thú. Từ yêu khí cường độ để phán đoán, con yêu thú này chí ít cũng là kim đan kỳ tu vi, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Trương Vân Phàm không dám dừng lại, lập tức thi triển thân pháp, tốc độ cao nhất rời đi thiên trụ phế tích phạm vi. Thẳng đến xác nhận cái kia cỗ yêu khí không có đuổi theo, hắn mới dừng lại thở dốc. Xem ra khu vực hạch tâm quả nhiên nguy hiểm trùng điệp. Trương Vân Phàm xoa xoa mồ hôi chán, nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Con đường sau đó bên trong, Trương Vân Phàm lại gặp đủ loại nguy hiểm. Có lúc là đột nhiên xuất hiện cắt chảy bấy rậm, có lúc là từ lòng đất chui ra to lớn sa trùng, còn có lúc là trên bầu trời bay qua cường đại yêu thú biết bay. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm, Trương Vân Phàm đều muốn vắt hết óc mới có thể biến nguy thành an. Loại này cường độ cao chiến đấu cùng trốn tránh, để hắn kinh nghiệm thực chiến đạt được tăng lên cực lớn. Sư phụ nói đúng, chân chính trưởng thành xác thực muốn tại bên bờ sinh tử mới có thể thực hiện. Trương Vân Phàm cảm thán nói. Trải qua 3 ngày gian nan buôn ba, Trương Vân Phàm rốt cục thấy được viễn phương trên đường chân trời xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Đó chính là luyện tâm tháp sao? Trương Vân Phàm trong lòng kích động không thôi. Theo khoảng cách rút ngắn, cái bóng đen kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Luyện tâm tháp quả nhiên danh bất hư truyền, đây là một tòa cao tới ngàn trượng to lớn thạch tháp, toàn thân bảy biển ra màu đen đặc, tại liệt nhật chiếu xuống không chỉ có không có phản quang, ngược lại tản ra một cỗ khí tức âm sâm. Cả tòa tháp tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, không có bất kỳ cái gì trang trí, hoàn toàn là dùng to lớn hắc thạch đắp lên mà thành. Trên thân tháp lít nha lít nhít khắc lấy các loại phù văn cổ xưa, mặc dù xem không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng lại có thể cảm nhận được trong những phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhất làm cho người rung động là, cả tòa luyện tâm tháp đều bị một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng bao quanh. Tầng này lồng ánh sáng nhìn mỏng như cánh ve, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại làm cho Trương Vân Phàm cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là lịch đại cường giả lưu lại thí luyện chi địa. Trương Vân Phàm ngước nhìn trước mắt cự tháp, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn có thể cảm nhận được, luyện tâm tháp bên trong ẩn chứa vô số cường giả ý chí cùng lực lượng. Mỗi một tảng đá, mỗi một đạo phù văn đều ghi chép đã từng khiêu chiến qua nơi này các tu sĩ cố sự. Có thành công người huy hoàng, vậy có thất bại người tiếc nuối. Nếu đã tới, liền không có lùi bước đạo lý. Trương Vân Phàm hít sâu một hơi, kiên định hướng luyện tâm tháp đi đến. Khi hắn tới gần thân tháp thời điểm, tầng kia màu vàng nhạt lồng ánh sáng đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên lồng ánh sáng hiện ra một nhóm phong cách cổ xưa văn tự, tâm như đá rắn, có thể trèo lên cửu tiêu. Tâm như bèo tấm, tất đoạn vực sâu. Muốn vào luyện tâm tháp người, cần trước minh mình tâm. Nhìn thấy hàng chữ này, Trương Vân Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Minh mình tâm, cái này nói đến đơn giản, nhưng làm lại cực kỳ khó khăn. Nội tâm của người là phức tạp nhất địa phương, tràn đầy các loại dục vọng, sợ hãi, hy vọng cùng tuyệt vọng. Muốn thực sự hiểu rõ nội tâm của mình, cần cực lớn dũng khí cùng trí tuệ. Tâm ta là cái gì? Trương Vân Phàm hỏi mình. Là đối với lực lượng khát vọng, là đối với sư phụ kính ngưỡng, là đối với gia tộc trách nhiệm, hay là đối với ốc đảo cư dân hứa hẹn. Tựa hồ cũng là, lại tựa hồ đều không hoàn toàn là. Ngay tại Trương Vân Phàm lâm vào mê mang thời điểm, trong ngực truyền âm ngọc bội đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Sư phụ. Trương Vân Phàm đội vàng dùng thần thức cầu thông ngọc bội. Vân Phàm, ngươi đã tới luyện tâm tháp đi. Trịnh Nghị bản tôn thanh âm từ trong ngọc bội truyền đến. Đúng vậy, sư phụ. Đệ tử đang đứng tại trước tháp, nhưng có chút hoang mang. Trương Vân Phàm thành thật trả lời. Hoang mang cái gì? Trước tháp văn tự nói muốn minh mình tâm mới có thể tiến nhập, nhưng đệ tử không biết mình tâm đến cùng là cái gì. Trương Vân Phàm thành thật nói. Trịnh Nghị trầm mặc một lát, sau đó nói, Vân Phàm, sư phụ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu để cho ngươi tại lực lượng cường đại cùng bảo hộ người khác ở giữa lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái gì? Bảo hộ người khác. Trương Vân Phàm cơ hồ không do dự trả lời. Vì cái gì? Bởi vì Trương Vân Phàm nghĩ, bởi vì lực lượng nếu như không thể dùng đến bảo hộ người trọng yếu, vậy liền không có ý nghĩa. Rất tốt. Trịnh Nghị trong thanh âm lộ ra vui mừng, hỏi lại ngươi, nếu để cho ngươi tại cá nhân thành tựu cùng người khác hạnh phúc ở giữa lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái gì? Người khác hạnh phúc. Trương Vân Phàm ý nguyên không chút do dự. Vì cái gì? Bởi vì nhìn thấy người khác bởi vì ta trợ giúp mà hạnh phúc, so cá nhân ta thu hoạch được thành tựu càng làm cho ta khoái hoạt. Trương Vân Phàm nói ra. Một vấn đề cuối cùng. Trịnh Nghị thanh âm trở nên nghiêm túc. Nếu có một ngày sư phụ làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ làm sao? Vấn đề này để Trương Vân Phàm ngây ngẩn cả người. Sư phụ trong lòng hắn một mực là hoàn mỹ tồn tại, chưa từng có nghĩ tới sư phụ sẽ làm chuyện sai khả năng. Nhưng trải qua chăm chú sau khi tự hỏi, Trương Vân Phàm hay là cấp ra đáp án, đệ tử sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, khuyên can sư phụ sửa lại sai lầm. Nếu như sư phụ khăng khăng không thay đổi, đệ tử cũng sẽ không mù quáng theo. Rất tốt. Trịnh Nghị thỏa mãn nói ra, Vân Phàm, ngươi đã tìm tới trái tim của chính mình. Sư phụ, đệ tử hay là không biết rõ tâm của ngươi chính là một viên thiện tâm. Trịnh Nghị giải thích nói, vô luận đối mặt tình huống như thế nào,
ngươi cũng sẽ chọn hiền lành một mặt. Đây chính là đạo tâm của ngươi, cũng là ngươi chân quý nhất phẩm chất. Nghe được sư phụ lời nói này, Trương Vân Phàm trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, vô luận lúc nào, hắn đều sẽ lựa chọn tiền lương. Đây không phải bởi vì người khác yêu cầu, mà là bởi vì đây chính là hắn bản tính.